Chương 30, gặp lại Phượng Thanh Ca. Chương 30, gặp lại Phượng Thanh Ca. Á Vượng xuất phát bắt đầu làm việc. Diệp Phàm hướng phòng nhỏ hô to một tiếng. Chờ trong chốc lát, một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Phàm trong lòng lén lút tự đủ, tranh thủ thời gian chạy tới đẩy cửa ra, chỉ thấy Á Vượng đang ngáy khò khò, chảy nước bọt, ngủ được gọi là một cái hương. Hắc, chó chết này, muốn trộm lười Diệp Phàm đang muốn đi lên đá nó một cước, đột nhiên nghĩ đến, khả năng này là linh thú luyện hóa hấp thu một loại bản năng. Tính toán, liền để ngươi chó chết này ngủ tiếp à, hẳn là vừa rồi ăn một mâm lớn, lại nửa bản kim sắc yêu thú thì gây. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không quan tâm A Vượng, chính mình chọn ki hốt giác đi bắt đầu làm việc. Ban đêm Diệp Phàm lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác tiến cảnh tốc độ so trước kia lại tăng nhanh một kia. Chẳng lẽ cái này cùng thức tỉnh Kim Long tộc huyết mạch cũng có quan hệ? Hắc hắc, cái này tốt. Xem ra sau này phải ăn nhiều điểm sau khi cường hóa mãng xà yêu thú linh lục. Diệp Phàm trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến. Trước hừng đông sáng, Diệp Phàm lại rút ra một canh giờ, chuyên môn tu luyện mới được tuấn di thuật. Một hồi hướng phía trước, một hồi về sau, đột nhiên lại chợt trái chợt phải, không bao lâu liền đem chính mình mệt mỏi đến thở hổn hển. Thời gian đi vào sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm lại từ thần mục đỉnh bên trong xuất ra một khối kim hoàng sắc lợn rừng yêu thú linh lục. Hắn giống như hôm qua, trực tiếp đem thịt tươi cắt miếng, nhúng lên tương liệu liền dồn vào trong miệng. Và a, mùi vị kia cũng là rất ngon. Nhưng so với mãng xà yêu thú linh lục, hơi hơi kém một chút như vậy. Diệp Phàm ăn như hổ đói, lại ăn một bữa xúc động vị giác mỹ vị tiệc. Đáng tiếc A Vượng còn đang say rất nồng, hôm nay mỹ vị tiệc nhưng là không còn phần của nó. Diệp Phàm vừa ăn xong tiệc không bao lâu, cũng cảm giác được trong đan điền sóng nhiệt. Lần này, hắn nhưng có kinh nghiệm, tranh thủ thời gian ngồi quanh chân tính toán, bắt đầu luyện hóa hấp thu linh lục bên trong linh khí sóng nhiệt. A, lần này tại sao không có mới huyết mạch thức tỉnh đâu? Luyện hóa hấp thu xong lợn rừng yêu thú linh lục sau, Diệp Phàm liền đi bắt đầu làm việc. Hắn một bên vội vàng dược điền công việc, một bên chờ đợi bên trong một loại nào đó huyết mạch thức tỉnh. Có thể cái này nhất đẳng, thời gian đã qua hơn 2 canh giờ, chờ đợi bên trong huyết mạch thức tỉnh cái bóng đều không thấy được. Hắn đứng bất định, cau mày suy tư một hồi lâu, ra kết luận là, không phải mỗi một loại yêu thú cường hóa linh lục đều có thể phát động huyết mạch thức tỉnh. Kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở yêu thú bản thân huyết mạch bên trên. Nếu như yêu thú bản thân kèm theo thượng cổ truyền thừa huyết mạch, vậy sẽ đạt được thần mục đỉnh cường hóa. An loại này mang theo huyết mạch truyền thừa linh lục, vậy thì rất có thể sẽ phát động huyết mạch truyền thừa thức tỉnh. Xem ra yêu thú loại này huyết mạch truyền thừa có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải là muốn liền có thể có. Bất quá về sau nếu là đụng tới yêu thú, lưu thêm tâm nhãn tổng không sai, nói không chừng không cẩn thận liền có thể đãi tới thượng cổ huyết mạch truyền thừa đâu. Diệp Phàm trong lòng nghĩ thầm, trong ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Hiện tại Diệp Phàm, luyện khí kỳ đã đột phá tới luyện khí 4 tầng rồi, tiếp qua 20 ngày tới, hắn có nắm chắc có thể tiến thêm một tầng. Mà A Vượng con hàng này cũng không nhàn rỗi, nửa năm trước ăn mãng xà linh lục, giống nhau tu được thuấn di thuật huyết mạch truyền thừa. Hiện tại chó chết thuấn di thuật, so Diệp Phàm tu luyện được còn trượt, so tốc độ vậy mà kém hơn một chút. Nhưng A Vượng không có đạt được những công pháp tu luyện khác, phương diện khác đương nhiên là so ra kém Diệp Phàm. Mặc dù là dạng này, nhưng thời gian nửa năm, A Vượng thế mà cũng tấn cấp tới nhất giai linh thú đại viên mãn cảnh. Thực lực của nó bây giờ, cùng nhân loại luyện khí 3 tầng đại viên mãn cảnh không sai biệt lắm. Ngay nọ buổi chiều, Diệp Phàm đống nhiên tiếp vào thông tri, buổi chiều sẽ có nội môn đệ tử đến dược điển hái thuốc. Diệp Phàm giống như thường ngày, chọn nước tại trong dược điển cho các loại linh dược đổ vào. Lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nghe tiếng, Diệp Phàm biết là nội môn ngắt lấy linh dược người đến. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thân mặc quần dài màu lam nhạt nữ tử chậm chậm đi tới, dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là giữa lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu. Diệp Phàm nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ kích động. Là Phượng tỷ tỷ. Diệp Phàm thăm dò tính hô một tiếng. Phượng Thanh Ca nghe được cái này âm thanh la lên, bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân, có một cỗ cảm giác quen thuộc. Ngươi là Diệp Phàm. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh đi đến Phượng Thanh Ca trước mặt. Đúng, Phượng tỷ tỷ, ta chính là Diệp Phàm. Hơn 3 năm trước, là ngươi dẫn ta đến Linh Hư Tông, để cho ta có cơ hội gia nhập ngoại môn. Phượng Thanh Ca mới chợt hiểu ra, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thì ra thật là ngươi. Hơn 3 năm không thấy, ngươi cũng lớn lên cao như vậy, như thế tăng lên, biến hóa rất lớn, ta kém chút không nhận ra được. Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười nói, Phượng tỷ tỷ cũng biến thành xinh đẹp hơn, ta ngay từ đầu còn không dám nhận đâu. Phượng Thanh Ca mỉm cười, nói tiếp, ta nhớ được ngươi là tứ hệ linh căn, hiện nay đã đột phá tới luyện khí 4 tầng, thật đáng mừng a. Nhìn thấy Diệp Phàm bây giờ tu vi, Phượng Thanh Ca trong lòng suy nghĩ mở, Diệp Phàm sư đệ khẳng định là đụng tới đại cơ duyên, không phải lấy hắn tứ hệ linh căn nội tình, hơn 3 năm thời gian, sao có thể có được hôm nay tiến bộ. Nghĩ tới đây, Phượng Thanh Ca nội tâm nhịn không được thở dài, ai, nếu là ta cũng có thể đụng tới vận khí tốt, đạt được một cái thần hồn đan, chữa khỏi ta cái này thần hồn tổn thương tốt biết bao nhiêu à. Phượng Thanh Ca đang đắm chìm trong chính mình yêu thương bên trong, đột nhiên nghe được Diệp Phàm thanh âm, Phượng tỷ tỷ, đây còn không phải là may mắn mà có ngươi mang đến cho ta kỳ ngộ. Phần này ơn chi ngộ, ta Diệp Phàm khắc họa trong lòng, cả một đời cũng không dám quên mất. Phượng Thanh Ca mỉm cười, trong đầu ấm hồ hồ, đối mặt Diệp Phàm nhiệt tình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. 3 năm này nhiều, nàng trúng độc sau cảnh giới rơi xuống, lúc đầu cùng với nàng thân như tỷ muội sư muội Miêu Doanh Doanh, cả người đại biến dạng. Lấy trước kia thân mật vô gian tỷ muội tình, lập tức đã xuống dốc. Miêu Doanh Doanh đối nàng không phải vắng vẻ, chính là âm thầm gây sự, xa lánh, trực tiếp cùng với nàng đối lập nên. Nếu không có sư tồn tại, hiện nay rối trá mặt ngoài quan hệ, khả năng đều không thể duy trì. Hiện tại Linh Thiếu Phong Thanh Lịch Cung, ngoại trừ sư tôn đối nàng yêu mến không thay đổi bên ngoài, cũng chỉ có tiểu sư muội Phù Lạc Nhi đối nàng như cũ tôn kính. Có thể sư muội hắn sư đệ, từ khi nàng cảnh giới rơi xuống, nhìn ánh mắt của nàng đều là lạ, nhiều ít cũng thay đổi mùi vị. Phượng Thanh Ca đã lâu lắm không có cảm nhận được giống Diệp Phàm thuần phát như vậy ánh mắt. Diệp Phàm lo lắng mà hỏi thăm, "Phượng tỷ tỷ, ngươi đến dược điển hái thuốc, là muốn luyện chế đan dược gì nha?" Phượng Thanh Ca gật gật đầu, nói, "Ân, ta đến hái ít Long Viêm quả dùng cho luyện đan." Trong nội tâm nàng có lo lắng, không muốn để cho người khác biết nàng thần hồn thụ thương sự tình. Hơn nữa luyện chế thần hồn đan chủ dược đặc biệt chân quý, không tiện công khai, cũng chỉ có thể như thế hàm hồ đáp lại Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt bá sáng lên, kinh ngạc nói, "Phượng tỷ tỷ ngươi còn biết luyện đan? Đây cũng quá lợi hại a." Chương 31, đây thật là thần hồn đan phế đan. Chương 31, đây thật là thần hồn đan phế đan. Phượng Thanh Ca khe khẽ thở dài, ung dung nói rằng, "Nếu là ta biết luyện đan liền tốt nha, có thể luyện đan không phải dễ dàng như vậy học. Ta đây là chính mình thu thập dữ liệu, sau đó đi cầu Đan Hà Phong sư tổ giúp ta luyện đan đâu." "A a, thì ra là thế. Phượng tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi ngắt lấy Long Viêm quả." Dứt lời, Diệp Phàm liền vội vàng mang theo Phượng Thanh Ca hướng đông bắc sườn dược điển đi đến. Bên kia vừa vặn trồng có một gốc cành lá tươi tốt Long Viêm quả cây. "Vung, go go." A Vượng nhìn thấy Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca quen thuộc dáng vẻ, vung lấy vui mừng chạy tới, muốn gọi quen thuộc mặt. Phượng Thanh Ca nhìn thấy A Vượng đầu này con chó vàng, ánh mắt lập tức trợn thật lớn, kinh ngạc nói, "Linh thú, lại là nhất giai viên mãn linh thú. Hơn nữa bộ dáng hiền lành, thật đáng yêu." Nói xong, nàng lại hâm mộ hỏi Diệp Phàm, "Đây là ngươi linh thú?" Diệp Phàm nghe nói Phượng Thanh Ca hỏi thăm, máy hát soạt liền mở ra. "Đúng a Vượng là ta 3 năm trước đây tại giã ngoại nhặt về. Lúc ấy nó có thể nhỏ gầy, còn bị trọng thương, gãy mất một cái chân, tội nghiệp. Ta phí hết lớn kình mới đem nó cứu sống, về sau vẫn đi theo ta." Mà A Vượng cái này khoe mẽ ra hỏa, nghe được Diệp Phàm nói đến nó, thỉnh thoảng giơ lên mỉm cười đầu chó, chọc cho Phượng Thanh Ca hỉ hỉ cười không ngừng. Diệp Phàm dẫn Phượng Thanh Ca đi vào Long Viêm quả dưới cây, chuyên môn cho nàng hái được 2 cái thành thục lại lớn quả Long Viêm quả. Trở về thời điểm ra đi, Diệp Phàm đống nhiên nhớ tới, túi bách bảo bên trong đặt vào kia 3 cái đen thui, chưa nổi tiếng phế đan. Hắn do dự một chút, trong lòng suy nghĩ, Phượng tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết đây là đan dược gì. Cuối cùng Diệp Phàm vẫn là lấy giúp khí, xuất ra một cái, hỏi, "Phượng tỷ tỷ, ngươi biết cái này một cái phế đan là đan dược gì sao?" Phượng Thanh Ca cầm đi tới nhìn một chút, trong lòng lộn bộ một chút, tinh thần chán nản lên. "Đây không phải Lưu sư tổ luyện hỏng thần hồn đan sao? Sư tôn trước đây không lâu trả lại cho ta nhìn qua đâu, làm sao lại tại Diệp Phàm trong tay?" Nghĩ đến cái này, nàng liền nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, "Diệp Phàm, cái này mai phế đan ngươi là từ đâu đạt được?" Diệp Phàm tranh thủ thời gian như nói thật nói, "À, ta là tại dược điển này phía Đông Lô Cha Lạc cập đôi bên trong tìm tới." Phượng Thanh Ca mới chợt hiểu ra, nói, "À, khó trách, đây là Đan Hà Phong Lưu sư tổ luyện chế thần hồn đan, không cẩn thận luyện hỏng phế đan." Diệp Phàm nghe xong thần hồn đan 3 chữ, mừng rỡ trong lòng. Hắn nhớ ký tu chân giới kiến thức ghi chép bên trong, đề cập qua thần hồn đan là một loại rất chân quý đan dược, đối chữa trị thần hồn tổn thương có hiệu quả. Bất quá trong sách cũng không có đề cập, cái này thần hồn đan bộ dáng cùng đan phương, chỉ là nghe nói đan phương bên trong dược liệu không tốt thu thập. Hắn không dám tin, hỏi lần nữa, "Đây thật là thần hồn đan phế đan?" Phượng Thanh Ca nhìn xem Diệp Phàm kích động không dám tin bộ dáng, nghi hoặc hỏi, "Ngươi kích động như vậy làm gì? Cái này mai là phế đan a, không có một chút tác dụng nào." Diệp Phàm che giấu nói, "Ta biết, ta chỉ là đối linh dược cùng luyện đan cảm thấy rất hứng thú, muốn cầm cái này mai phế đan đến nghiên cứu mà thôi." Phượng Thanh Ca nhẹ gật đầu, nói, "A, thì ra là thế. Diệp Phàm, ta khuyên ngươi trước mắt vẫn là đem tinh lực đặt ở cảnh giới trên việc tu luyện. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá tới luyện khí 5 tầng, đến lúc đó ta có thể đem ngươi đề cử cho sư tôn, thu ngươi làm nội môn đệ tử." Tiếp lấy Phượng Thanh Ca lại khích lệ nói, "Chỉ cần ngươi tiến vào nội môn, tài nguyên tu luyện có thể so sánh ở ngoại môn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thời gian tu luyện càng dư dả, trên việc tu luyện có nghi vấn, còn có thể tùy thời trưng cầu ý kiến sư tôn." Diệp Phàm nghe xong, nội môn đệ tử sẽ có càng nhiều tu luyện, hơn nữa thời gian tu luyện dư dả, còn có sư tôn giải thích nghi hoặc, lập tức liền động tâm rồi. Có thể hắn vừa nghĩ tới chính mình trong đan điền thần mục đỉnh, trong lòng lại do dự. Tại cao thủ vây quanh trong nội môn, ta trong đan điền bí mật có thể hay không bị phát hiện đâu? Thần mục đỉnh thật là cái đại bí mật, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Bất quá Phượng tỷ tỷ đối ta tốt như vậy, ta còn là đáp ứng trước lấy a. Thế là Diệp Phàm thành khẩn nói rằng, "Tốt, ta sẽ cố gắng, tạ ơn Phượng tỷ tỷ đối ta chiếu cố." Hiện tại Phượng Thanh Ca rất xem trọng Diệp Phàm, lúc gần đi, còn lưu cho Diệp Phàm một bình tiểu bối nguyên đan, cùng mấy cân thượng phẩm linh mễ. Cuối cùng lại căn dặn hắn nói rằng, "Ngươi nếu là có sự tình muốn tìm ta, liền liên hệ ngoại môn Trịnh trưởng lão." Diệp Phàm đối với cái này vô cùng cảm kích, trong lòng âm thầm thề, "Phượng tỷ tỷ, ngươi ấn chi ngộ, ta Diệp Phàm về sau nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần hồi báo cho ngươi." Tao Hưng gần nhất tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, bỏ ra thời gian nửa năm, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vừa trở về ngày thứ hai, hắn liền nhận được biểu tỷ Miêu Doanh Doanh truyền âm, "Biểu đệ, Phượng Thanh Ca hôm qua đi ngoại môn hái thuốc đi." Nàng khẳng định cùng Diệp Phàm tên phế vật kia chạm mặt, nếu là ngươi đêm nay đi qua tìm hắn, nói không chừng thu hoạch không ít đâu. Tào Hưng nghe xong, khoe miệng đều rồi tới sau thai can. "Hắc hắc, thu được, ta ơn biểu tỷ nhắc nhở. Ta nhất định sẽ đem giá hỏa này vơ vét không còn gì, sau đó lại mạnh mẽ đánh cho hắn một trận." Nghĩ đến đêm nay lại có thể tha mài Diệp Phàm, còn có thể duy nhất một lần cầm tới Diệp Phàm nửa năm qua này mượn lệ, Tào Hưng tâm tình thật tốt. tăng thêm niềm vui ngoài ý muốn, chính là theo biểu tỷ nàng suy đoán, Phượng Thanh Ca rất có thể cho Diệp Phàm không ít chỗ tốt. Đến lúc đó, những chỗ tốt này cùng nhau đều sẽ rơi vào hắn túi. Nghĩ đến những này, Tào Hưng trong lòng liền đắc ý màn đêm buông xuống. Tào Hưng sớm ăn xong cơm tối, một thân một mình hứng thú bừng bừng chạy về phía Diệp Phàm chỗ sân nhỏ. Hắn vừa đi vừa nghĩ, tông môn quy định, cao giai đệ tử không thể ức hiếp đệ tử cấp thấp, càng không thể đồng môn tương tàn. Xem ra, bảo hiểm một chút, ta phải muốn đem hắn hẹn đến một cái vắng vẻ địa phương. Hắc hắc. Nghĩ đến trong lòng mỹ hảo cảnh tượng, Tào Hưng rất nhanh liền đi vào dược điển nhập khẩu trước sân nhỏ. Bành bành. Tào Hưng dùng sức gõ cửa, gân cổ lên hô, Diệp Phàm ngươi phế vật này đi ra cho ta, ta có việc tìm ngươi. Diệp Phàm ngay tại trong phòng bếp ăn cơm chiều, đột nhiên nghe phía bên ngoài sân nhỏ truyền đến thô bạo tiếng đập cửa. Ngay sau đó, lại nghe thấy Tào Hưng cái này ác ôn thanh âm, trong lòng lộn bột một chút, ám kêu không tốt, đêm hôm khuya khoắt, gia hỏa này đi tìm đến chuẩn không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Nếu là bên ngoài viện này cửa có thể ngăn cản Tào Hưng cái này ác ôn, Diệp Phàm thật đúng là không muốn phản ứng hắn. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm tranh thủ thời gian căn dặn A Vượng đừng thò đầu ra, nghĩ thầm, A Vượng thật là ta trợ thủ đắc lực, nó nếu như bị Tào Hưng gia hỏa này coi trọng liền thiệt thoái. Diệp Phàm đi vào cửa viện, mở ra cửa sân, lập tức liền nhìn thấy vẻ mặt âm xót xa Tào Hưng. Hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, hỏi, Tào sư minh, đêm hôm khuya khoắt đến ta cái này vắng vẻ địa phương có chuyện gì sao? Tào Hưng hai tay ôm ngực, đắc ý nói, đương nhiên có chuyện rồi, không có việc gì ai sẽ lãng phí thời gian ở trên thân thể ngươi đâu. Vừa nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm chấn kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm thầm cục, cái này phế vật tu vi lúc nào thời điểm lẻn đến luyện khí 4 tầng? Mới nửa năm không thấy, vậy mà liên tục đột phá 3 tầng. Coi như nội môn bên trong thiên tiêu, cũng không mạnh như vậy a. Hừ hừ, gia hỏa này trên thân khẳng định có đại bí mật, khẳng định tu luyện rất nghịch thiên công pháp. Ha ha, tốt tốt tốt, vận khí của ta, ta đại cơ duyên, tới. Chương 32, bị đánh tu luyện pháp chương 32, bị đánh tu luyện pháp Diệp Phàm bị Tào Hưng chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ, trong lòng âm thầm cục, tại sao ta cảm giác chính mình thành trong mắt của hắn con mồi? Không thích hợp, cẩn thận là hơn. Tào Hưng trong mắt bắn ra lục quang, nhường hắn giác quan thứ 6 rất không thoải mái, mơ hồ cảm giác được chính mình đem phải đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Tào Hưng nhãn châu xoay động, lại giống như thật sự có chuyện như vậy nói rằng, ngươi đi theo ta, vừa rồi Phương Đồng sư tỷ ở phía trước phát hiện nàng kia linh xà tung tích. Ngươi ở phụ cận đây ở mấy năm, hẳn là tương đối quen thuộc xung quanh đây địa hình, hỗ trợ mang một chút đường. Nếu là dỗ đến Phương Đồng sư tỷ vui vẻ, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Diệp Phàm trong lòng rất thanh tỉnh, âm thầm cười lạnh, lừa gạt quỷ đâu. Phương Đồng kia mãng xà linh thú thịt đều bị ăn sạch hơn phân nửa, từ đâu tới tung tích? Nhưng trên mặt mũi, hắn vẫn là cười nói, hắc hắc, Tào sư minh, đêm hôm khuya khoắt, dã ngoại hoang vu không an toàn, muốn không sáng mai ban ngày rồi nói sau. Tào Hưng lập tức sầm mặt lại, hung hăng nói, bớt nói nhảm. Phương Đồng sư tỷ hiện tại liền muốn tìm ngươi, ngươi không dám đi. Nói, hắn một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay, dùng sức ra bên ngoài chảnh. Diệp Phàm đau đến thẳng niết miệng, lại không dám phản kháng, lòng tựa như gương sáng, Tào Hưng cùng Phương Đồng cái này hai gia hỏa, khẳng định không có ý tốt. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ôm bụng kêu to lên, ai nha má ơi, ta đau bụng đến muốn mạng, đến nhanh đi nhà xí một chuyến. Tào Hưng sững sờ, lập tức sầm mặt lại, phẫn nộ quát, thiếu cho ta dùng bài này. Hiện tại liền theo ta đi, đừng giở trò. Diệp Phàm ôm bụng, giả trang ra một bộ thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, Tào sư minh, ta là thật nhịn không nổi, ngài liền dơ cao đánh khẽ, để cho ta ở chỗ này giải quyết một cái, được không? Ngài liền chờ ở bên cạnh lấy, ta cam đoan không chạy. Không được, muốn kéo cũng nhận được phía trước đi kéo, phía trước địa phương lớn, ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi. Tào Hưng quyết tâm, không muốn cho Diệp Phàm bất kỳ cơ hội chạy thoát, trong lòng của hắn còn băn khoăn Diệp Phàm trên người bí mật chứ. Dắt lấy Diệp Phàm đi một đoạn đường, phát hiện Diệp Phàm còn tại lề mà lề mề. Tào Hưng không khỏi giận dữ, họ Diệp, ngươi lại như thế lề mề, ta cũng sẽ không khách khí, trực tiếp động thủ đánh người. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, bị Tào Hưng áp lấy đi lên phía trước. Hắn thì thầm trong lòng, cái này hơn nửa đêm, đem ta lôi ra đến, không phải là muốn số mạng của ta, đến tìm cơ hội đảo mệnh mới được. Tào Hưng áp lấy Diệp Phàm, một mực hướng dược điền đông bắc phương hướng trong rừng cây đi. Đến lúc đó, hắn chỉ phía trước cách đó không xa gốc cây kia, tốt, liền ơi, ngươi muốn kéo liền tranh thủ thời gian kéo, đừng nói ta không cho ngươi thời gian. Có thể chỗ kia chung quanh trống trải thật sự, căn bản không tốt ẩn thân chuẩn đi. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải đi qua trang giả vờ giả vịt, quả thực là không tìm được chuẩn đi cơ hội. Không có ngồi xổm bao lâu, liền bị Tào Hưng thúc giục lên tiếp tục đi đường. Hai người lại đi dốc núi rừng cây chỗ sâu đi một đoạn. Bốn phía đen như mực, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến dã thu yêu thú tiếng gào thét, nghe được lòng người bên trong hoảng sợ. Diệp Phàm quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện Phương Đồng tung tích, nhịn không được nghi hoặc hỏi, Phương sư tỷ đâu? Thế nào không thấy được nàng? Tào Hưng cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hắc, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành. Phương sư tỷ sẽ tại chỗ này đợi ngươi. Nam mơ a, phế vật một cái. Đừng nói nhảm, mau đem ngươi hơn nửa năm này lĩnh đan dược đều móc ra cho ta. Còn có hôm nay Phượng Thanh Ca cho ngươi đồ vật, cũng cùng nhau giao ra. Đừng lề mề, hậu quả ngươi biết. Tào Hưng hung tợn nói rằng. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng, ta liền biết gia hỏa này không có ý tốt, hóa ra là muốn gạt ta đi ra ăn cướp à? Kỳ quái, hắn thế nào nhanh như vậy liền biết Phượng tỷ tỷ cùng ta tiếp xúc qua? Không phải là mù mờ a? Hơn nửa năm này đan dược ta đã nuốt không ít, không có thừa bao nhiêu. Chịu một trận đánh là tránh không được. Tào Hưng gia hỏa này tham lam ta tài nguyên tu luyện, hẳn là không phương đồng ác như vậy, không dám vào chỗ chết đánh ta đi. Đúng rồi, ngũ hành hồng mông quyết bên trong có loại thứ ba phương pháp tu luyện, kháng đả kích tu luyện pháp, cũng chính là ai tấu tu luyện pháp, đang dễ dàng phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Bất quá chưa thử qua cái này ai tấu tu luyện pháp, Diệp Phàm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp vọng, đợi chút nữa bị đòn thời điểm, vận chuyển ai tấu tu luyện pháp, vẫn là đến kiểm chế một chút, nhất định phải tránh đi yếu hại. Bạn nhất bị đánh phế đánh cho tàn phế, vậy nhưng liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nghiêm mặt nói rằng, "Tào sư huynh, ta cũng phải tu luyện à, không có khả năng đem tất cả đan dược đều cho ngươi à. Huống hồ ngươi đã cầm ta 3 năm đan dược." Tào Hưng nghe xong Diệp Phàm lời nói, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, "Hắc hắc, ngươi cho rằng tu luyện tới luyện khí 4 tầng, liền có thể cùng ta đối nghịch? À, đúng rồi, ngươi cái này phế vật dựa vào cái gì ngắn ngủi nửa năm liền tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn à. Trong này khẳng định có bí mật gì, thức thời liền mau nói cho ta biết. Còn có đem kia tu luyện công pháp cũng giao ra đây cho ta." Nghe thấy lời ấy, Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, hỏng bét. Tự mình tu luyện tốc độ quá nhanh, đã gây nên Tào Hưng ngấp nghé. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem chuyện này tung ra ngoài, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Làm sao bây giờ? Nhất định phải ngăn chặn miệng của hắn. Thật là, ta có năng lực ngăn chặn miệng của hắn sao? Trừ phi hắn là người chết. Có thể hắn cảnh giới cao hơn ta không ít ta. Làm sao giết chết hắn đâu? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Phàm trong lòng gấp đến độ xoay quanh. Ngay tại Diệp Phàm là người, nghĩ đến đối sách lúc, Tào Hưng thấy nửa ngày không có trả lời hắn, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn bay thẳng lên một cước đạp hướng Diệp Phàm, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, lệ mề cái gì? Còn không đổi mau nói cho ta biết. Tiện cốt đầu, có phải hay không muốn bị đánh a? Diệp Phàm bị đạp một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng chó gầm bùn. Hắn ổn định thân hình, không lo được phẫn nộ, trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, trốn. Cái này Linh Hư Tông không thể lại chờ đợi. Có thể vừa mới chuẩn bị biến thành hành động, Diệp Phàm liền phát hiện, Tào Hưng đã ngăn lại đường đi của hắn, trên mặt treo đầy tươi cười đắc ý, ha ha, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Luyện khí 4 tầng, ngươi còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta? Nam mơ a. Nói, Tào Hưng lập tức huy quyền đánh tới. Quyền phong gào thét, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, biết một quyền này không thể đỡ nữa, nếu không không phải phải trọng thương không thể. Ai? Vẫn là tránh không khỏi. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghiêng người tránh ra một chút, tháo bỏ xuống một bộ phận sức mạnh. Đồng thời lập tức vận chuyển ai tấu tu luyện pháp, thể nội linh lực phun trào, bảo vệ toàn thân yếu hại. Hắn dự định trước chống cự công kích của đối phương, lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Phanh. Tào Hưng nắm đấm trùng điệp đánh vào Diệp Phàm trên ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, ngực đau xót, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắc, ai tấu tu luyện pháp tạo nên tác dụng, vậy mà có thể hấp thu đối phương đánh tới linh khí chân nguyên. Mặc dù quá trình có đau một chút đau nhức, cũng tụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại à? Quá tốt rồi, công pháp này tuyệt mất. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới cái này ai tấu tu luyện pháp thật đúng là thực dụng. Chương 33, khiêu khích Tào Hưng chương 33. Khiêu khích Tào Hưng nếm đến ai tấu tu luyện pháp ngon ngọt, Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, lập tức an tâm, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng sung ra, thử, Tào Hưng, ta cũng phải nhìn một cái, đánh tới cuối cùng, ngươi cái này làm bồi luyện sẽ không biến thành mềm chân cua. Tào Hưng âm tiếu nhìn về phía Diệp Phàm, uy hiếp nói, thử, Diệp Phàm, ngươi cái này tiện cốt đầu, ta dùng nắm đấm là có thể đem ngươi đánh cho ngoan ngoãn. Ta sẽ đem ngươi đánh đau nhức, đánh cho tàn phế, đánh sợ, mãi cho đến ngươi nói ra bí mật, giao ra công pháp mới thôi. Đồng thời, đáy lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho ba ba bang, chờ ngươi nói ra bí mật, giao ra công pháp sau. Tử kỳ của ngươi đã đến. Đến lúc đó, ta một đao kết liễu ngươi, cũng sẽ không có những người khác biết bí mật của ngươi. Nghĩ được như vậy, Tào Hưng bung lên nằm đấm, đối với Diệp Phàm chính là dừng lại tấn công mạnh. Diệp Phàm cũng đoán được Tào Hưng tâm tư, trong lòng âm thầm tính toán, "Hừ, Tào Hưng, ngươi không được đến công pháp của ta, bí mật trước, chắc chắn sẽ không tùy tiện hạ tử thủ, kia chính hợp ý ta. Hiện tại ta có một trọng cảnh giới tuấn di thuật bản thân, tránh đi yếu hại vẫn là không thành vấn đề." Diệp Phàm tại Tào Hưng lúc công kích, âm thầm thi triển tuấn di thuật, xảo diệu tránh đi yếu hại, đồng thời còn không quên khiêu khích, "Tào Hưng, ngươi nắm đấm này mềm nhũn, có phải hay không chưa ăn cơm à? Dùng lại điểm sức lực a." Diệp Phàm nhục nhã, Tào Hưng lập tức tức giận đến giận sôi lên, gầm hết lên, "Tiện cốt đầu, ngươi muốn chết." Nói, hắn ra tăng công kích lực độ, nắm đấm như mưa rơi đánh tới hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng còn cố ý lộ ra sơ hở, nhường Tào Hưng nắm đấm đánh trên người mình. Hắn môi đánh trúng một quyền, ai tấu tu luyện pháp liền hấp thu một lần nắm đấm chuyển tới linh khí chân nguyên. Cứ như vậy, Diệp Phàm bị đánh nằm cạnh càng phát ra khởi tình, tinh thần đầu mười phần. "Ai nha, Tào Hưng, ngươi nắm đấm này lại không sức mạnh, thế nào cùng gãi ngứa ngứa dường như, quá dễ chịu rồi." Diệp Phàm cố ý khoa trương kêu lên, đồng thời còn duỗi muốn ăn đòn lưng mỏi. Tào Hưng tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ hét, "Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Dưới cơn thịnh nộ, Tào Hưng sử xuất tất cả vũ liếng, điên cuồng công về phía Diệp Phàm. Đột nhiên, Diệp Phàm sơ ý một chút, bị Tào Hưng nắm đấm đánh vào trên mông. Ôi một tiếng, nhảy dựng lên, Diệp Phàm hai tay che lấy cái mông, giả bộ như thống khổ không chịu nổi dáng vẻ. "Ha ha, tiện cốt đầu, biết đau a?" Tào Hưng đắc ý cười ha hả. Diệp Phàm lại thừa cơ trên mặt đất nắm lên một thanh bùn cát, hướng phía Tào Hưng mặt vung đi qua. Tào Hưng không ngờ tới Diệp Phàm sẽ đem chiêu này ra, lập tức bị bùn cát mê hoặc ánh mắt, lập tức một hồi luống cuống tay chân. "Diệp Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ." Tào Hưng bên cạnh vuốt mắt, bên cạnh giận mắng. Diệp Phàm thừa cơ lại đi bên cạnh rời mấy bước, cùng Tào Hưng kéo ra một chút khoảng cách, cười nói, "Tào Hưng, ngươi không phải cũng rất hèn hạ, lấy lớn hiếp nhỏ, còn bị ta tập kích bất ngờ thành công, ha ha ha. Tào Hưng thật bất vả mở mắt, nhìn thấy Diệp Phàm kia dáng vẻ đắc ý, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn lần nữa hướng Diệp Phàm tiến lên, miệng bên trong còn gọi lấy, "Hừ, tiện quốc đầu, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể." Diệp Phàm quen thuộc ai tấu tu luyện pháp sau, chẳng những không sợ, trong lòng còn mừng thầm không thôi, "Hừ, ngươi liền cứ việc đánh đi, ngươi đánh cho càng hung ác, ta hấp thu ngươi linh khí chân nguyên thì càng nhiều, đợi lát nữa xem ai trước nhịn không được." Tào Hưng lại là một hồi điên cuồng chuyển vận, song quyền như nhịp trống giống như, hướng phía Diệp Phàm chào hỏi, khàn giọng quát chói tai, "Có phục hay không? Có phục hay không? Không phục ta đánh tới ngươi phục." Nhưng đánh lấy, Tào Hưng liền bắt đầu thở mạnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng hạ lăn, bước chân cũng dần dần biến phù phiếm. Thời gian dần qua, Tào Hưng phát hiện tình thế không đúng kỉnh. Rõ ràng Diệp Phàm là bị đòn cái kia, có thể hắn thế nào càng bị đánh, ngược lại càng vui vẻ. Hắn hữu thụ ngược đam mê sao? Tào Hưng không tin. Còn có một cái điểm đáng ngờ chính là, hắn mỗi lần đánh ra nằm đấm, điều gì cũng sẽ mất đi chính xác. Rõ ràng hắn mong muốn đánh nổ Diệp Phàm ánh mắt, sừng sốt bị Diệp Phàm dùng cánh tay chặn lại. Rõ ràng hắn muốn đạp Diệp Phàm dưới hông, có thể Diệp Phàm một cái bên cạnh đường, chỉ đạp chúng hắn đuổi. Mọi việc như thế chi tiết, chờ Tào Hưng hồi tưởng lại lúc, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào, trong cơ thể ta linh khí chân nguyên lại tiêu hao đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ là ta giận, phát lực quá mạnh, gia tăng tiêu hao? Không thích hợp, trong này khẳng định có vấn đề. Tào Hưng trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Hắn trừng to mắt, nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng càng thêm sợ hãi, cái này tiện cốt đầu chuyện ra sao? Bị đánh còn nằm cạnh càng ngày càng hưng phấn, sẽ không thật là thấp hèn a. Kế tiếp, Tào Hưng lại phát hiện, Diệp Phàm ngoại trừ mấy chỗ da thịt vết thương nhẹ bên ngoài, cả người bị đánh chịu lâu như vậy, căn bản cũng không có trọng thương bộ dáng. Trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ một chút, cái này tiện cốt đầu thế nào tà môn như vậy? Chẳng lẽ cái này cùng hắn tu luyện bí mật công pháp có quan hệ? Tào Hưng nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt lại bắt đầu phát lục quang. Đột nhiên, hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, hoảng bét, "Chúng kế, ta hiện tại linh khí chân nguyên tiêu hao quá độ, thực lực đã 10 phần đi 8, cũng không thể nhường hắn nhìn ra tường tận xem xét. Ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rút lui trước lui, không phải hôm nay ta không phải cắm ở chỗ này không thể." Nghĩ tới đây, Tào Hưng nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, hung tợn nói rằng, "Diệp Phàm, ngươi cái này tiện cốt đầu cho ta chờ ở tại đây, hiện tại Phương sư tỷ đưa tin hô ta đi qua, quay đầu lại thu thập ngươi." Diệp Phàm chợt nghe xong, thật là có điểm sợ hãi, có thể đầu nhất chuyện, lập tức liền phát hiện không hợp lý. Nếu là Phương Đồng kia phách lối nóng nảy xú nha đầu ở phụ cận đây, đã sớm hiện thân, không cần đến Tào Hưng cái này ác ôn nhiều lần xé đại kỳ a. Liêu mạn, Diệp Phàm quả quyết một cái tuấn di xông lên trước, ngăn cản Tào Hưng đường đi. Tào Hưng trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian bậy làm ra một bộ hung ác dạng, "Tốt, Diệp Phàm ngươi cái này tiện cốt đầu ngược, lại dám ngăn trở lão tử đường đi, muốn chết." Vừa dứt lời, Tào Hưng liền rút ra trường kiếm, một kiếm bổ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thân hình lóe lên, mau từ túi bách bảo bên trong rút ra hắc kiếm, linh khí chân nguyên rót vào, u quang lấp lóe. Hắn hét lớn một tiếng, phối hợp chính mình tuấn di thuật, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại mánh xuất hiện tại Tào Hưng bên cạnh, một kiếm chặt xuống. Tào Hưng lạnh hừ một tiếng, trường kiếm bung ra, nhẹ nhõm ngăn lại Diệp Phàm một kích này, rêu cợt nói, "Ngươi đây là lộn xộn cái gì kiếm pháp? Ha ha, tiện bắt đầu, ngươi liền bừa tuổi tư thế cũng dám lấy ra mất mặt." Diệp Phàm mặt đỏ lên, hắn cái này kiếm pháp đúng là chính mình tưởng tượng lấy trẻ tuổi động tác tới. Cùng Tào Hưng loại này đường đường chính chính luyện qua kiếm thuật tu giả so chiêu, lập tức liền lộ ra thân hình của vẻ, chiêu thức không thông suốt. Tào Hưng lập tức giống như lại tìm về lòng tin, thi triển sắc bén kiếm chiêu, từng bước ép sát. Diệp Phàm vướng trái vướng phải, nhiều lần đều hiểm lại càng hiểm, kém chút bị Tào Hưng mũi kiếm đâm trúng, cả kinh hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này tàn phế Tào Hưng, cùng yêu thú kia so sánh, có thể lợi hại quá nhiều, thật khó dây dưa. Diệp Phàm trong lòng âm thầm tiêu khổ. Ngay tại Diệp Phàm sắp chống đỡ không được lúc, đột nhiên, theo bên cạnh trong bụi cỏ thoát ra một đầu bóng đen, cắn một cái hướng Tào Hưng cổ tay. Tào Hưng cổ tay bị đau, trường kiếm trong tay len ken một tiếng rớt xuống đất. Chương 34, phản sát Tào Hưng chương 34, phản sát Tào Hưng ông, go go. Hóa ra là nút trong bóng tối Á Vượng, mắt thấy chủ nhân không địch lại, tranh thủ thời gian xông lên hỗ trợ. Diệp Phàm nhìn thấy Á Vượng xuất hiện, trong lòng đại định, Á Vượng ra hỏa này coi như có lương tâm, vụ trộn cùng đi qua. Ngay sau đó, thừa dịp Tào Hưng không chú ý, Á Vượng lại một cái công kích, cho Tào Hưng đuổi phải tới một ngụm. Tào Hưng ngao kêu một tiếng, đột nhiên dậm chân một cái, đem Á Vượng văng ra ngoài. Á Vượng vừa rơi xuống đất, lập tức liền lại chạy về đến, há miệng tiếp tục đánh út về phía Tào Hưng. Mà Tào Hưng trải qua vừa rồi kia một phen điên cuồng chuyển vận, linh khí chân nguyên đã sớm thâm hụt. Hắn đổi một thanh kiếm nơi tay, kiếm chiêu cũng hết sạch sức lực, bước chân càng thêm phủ phiếm lên. Diệp Phàm thừa cơ một cái thuấn di, đi vào Tào Hưng sau lưng, hắc kiếm vung lên, đâm về Tào Hưng phía sau lưng. Tào Hưng cảm giác phía sau một hồi gió mát đánh tới, mong muốn tránh né đã tới không kịp, nhưng vẫn là muốn tránh đi yếu hại. Xoẹt xẹt một tiếng, Tào Hưng quần áo bị phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, phía sau lưng cũng xuất hiện một đạo vết máu. A! Tào Hưng kêu thảm một tiếng, quay người hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, "Diệp Phàm, ngươi dám đồng môn tương tàn?" Diệp Phàm cầm trong tay hắc kiếm, cười lạnh nói, "Tào Hưng, ngươi thiếu chơi bùa những thứ vô dụng này, ngươi liều mạng đánh ta thời điểm, có nghĩ qua quý củ tông môn sao?" Tào Hưng nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt, Diệp Phàm, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói, hắn quay người liền muốn chạy. Diệp Phàm làm sao nhường hắn tùy tiện chạy mất, một cái thuấn di ngăn cản đường đi của hắn, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. A Vượng cũng ở một bên gâu gâu kêu, vây quanh Tào Hưng xoay quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn. Tào Hưng nhìn xem Diệp Phàm cùng Á Vượng, trong lòng vừa tức vừa gấp. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, từ trong ngực móc ra một cái màu đen viên thuốc, ném xuống đất. Phanh một tiếng, một cỗ màu trắng trong nháy mắt xương mù tràn ngập ra. Không tốt, hắn muốn chạy. Diệp Phàm hô to một tiếng, cơ hắc kiếm, ý đồ xua tan xương mù. Tào Hưng ném ra bom khói sau, mượn xương mù màu trắng yểm hộ, liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Có thể Á Vượng cái mũi linh mẫn thật sự, làm sao bị khói mù này đánh làm khó, nó vung ra bốn chân, như mũi tên rời cùng xông vào trong sương khói. Không đầy một lát, Á Vượng liền đuổi kịp Tào Hưng, lại cắn một cái tại chân trái của hắn bên trên. A! Tào Hưng bị đau, xoay tay lại một kiếm đâm về Á Vượng, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, chó chết, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy nguy hiểm đánh tới, Á Vượng tranh thủ thời gian nhả ra chạy đi, nhưng như cũng cảnh giác Tào Hưng chạy trốn. Lúc này, Diệp Phàm đã lần theo động tĩnh đuổi theo. Nhìn thấy trước mắt một màn, hô lớn, "Á Vượng, tốt, giữ vững đừng để hắn chạy." Tào Hưng thấy Diệp Phàm đuổi tới, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Vùng vây dây chết, hắn manh triển khai kiếm thế, hai mắt như đuốc, gắt gao khóa lại Diệp Phàm, đồng thời dư quan cảnh giác Á Vượng. Diệp Phàm nhìn thấy Tào Hưng kia lảo đảo muốn ngã bộ dáng, trong lòng lạnh hừ một tiếng, "Tào tặc, ngay tận thế của ngươi tới." Hắn nhìn chằm chằm Tào Hưng, thừa dịp Á Vượng ở một bên kiềm chế, chờ đúng thời cơ, một cái thuấn di thuật, vọt thẳng tới Tào Hưng mặt sau. "Xem chiêu!" Diệp Phàm hét lớn một tiếng, trong tay hắc kiếm vung ra, làm ra bản thân thuần thục nhất phách xài bản thức, mạnh mẽ chém tới. Tào Hưng nào ngờ tới Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, một kích này lại nhanh lại mãnh, hắn đã mất đi tiên cơ, muốn tránh căn bản không kịp. "Phốp thử!" "A!" Tào Hưng một cái cánh tay sóng vai bị bổ xuống, máu tươi phun ra ngoài. Tào Hưng che lấy tay cụt, đau đến lăn lộn đầy đất, chú lên, trong mắt tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ. Hắn quát tầm lên, "Diệp Phàm, ngươi dám làm tổn thương ta? Đồng môn tương tàn, ngươi nhất định phải chết." Diệp Phàm cầm trong tay hắc kiếm, cười lạnh, "Thử, vậy sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ai chết trước." Dứt lời, Diệp Phàm không còn nói nhảm, thân hình lóe lên, lại hướng Tào Hưng công tới. Hắc kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, lại lần nữa hướng phía Tào Hưng chém tới. Á Vượng cũng mười phần ra sức, toàn lực phối hợp chủ nhân, vây quanh Tào Hưng loạn chuyển, nhường hắn không cách nào phân thân. Tào Hưng kéo lấy thân thể tàn phế, vừa mới cầm máu, liền chật vật không chịu nổi tránh né lấy. Cũng không có cánh tay trái, lại đau đến muốn mạng, hành động lớn chịu ảnh hưởng. Không có hai lần, Diệp Phàm lợi dụng đúng cơ hội, lại làm một kiếm vung xuống. "Phốp thử!" A! Tào Hưng chân trái cũng bị chặt đứt, cả người bịch một tiếng té ngã trên đất. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ Tào Hưng. Hắn không để ý tới đau đớn, cũng quên trước đó phách lối, nằm rạp trên mặt đất, than thở khóc lóc cầu khẩn, "Diệp Phàm, Diệp sư đệ, tha mạng a. Làm khó dễ ngươi tất cả mọi chuyện, đều là biểu tỷ ta Miêu Doanh Doanh chỉ điểm, là nàng để cho ta đặc biệt nhằm vào ngươi. Còn có ngươi hôm nay gặp qua Phượng sư tỷ chuyện, cũng là Miêu Doanh Doanh nói cho ta biết, ngươi liền xem ở đồng môn tình nghĩa bên trên, tha ta một mạng a. Tối nay, chuyện phát sinh tối nay, ta sẽ giữ bí mật, ta có thể hướng lên trời nói thề." "Đúng, ta có thể hướng lên trời nói thề. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Về sau ta cũng không dám lại ước hiếp ngươi, ta đem trên người túi chứa vật đều tặng cho ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống." Diệp Phàm cầm trong tay hắc kiếm, lạnh lùng nhìn xem lời nói không có mạch lạc Tào Hưng, trong lòng không có một chút thương hại. "Thả ngươi một con đường sống, đây không phải là muốn phá hỏng chính ta sinh lộ sao?" Diệp Phàm lạnh lùng nói rằng. Ba năm này Tào Hưng đối với hắn đủ kiểu ức hiếp, cướp đoạt tài nguyên tu luyện của hắn, nhường hắn chịu không ít khổ đầu. Diệp Phàm một mực nghi hoặc, chính mình lúc nào đắc tội Tào Hưng cái này ác ôn, vậy mà đặc biệt nhằm vào hắn, tha mày hắn. Thì ra phía sau nhằm vào hắn chủ mưu lại là Phượng tỷ tỷ sư muội Miêu Doanh Doanh. Quá ghê tởm, cái này nữ nhân ác độc, cũng bởi vì nhìn ta không vừa mắt, tìm người một mực ước hiếp ta. Chờ có một ngày thực lực của ta đủ cường đại, cũng ngươi nhất định phải nếm thử bị khi phụ tư vị. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá nối giáo cho giặc Tào Hưng giống nhau ghê tởm, tội không thể tha thứ. Nếu không phải nửa năm trước chính mình ngẫu nhiên được tới ngũ hành dẫn khí quyết trải qua thần mục đỉnh lại để thăng làm ngũ hành hồng mục quyết, chính mình con đường tu tiên đã sớm dừng bước không tiến, mà nghĩ cách cứu viện muội muội chấp nhiệm cũng phải bị hắn tha mài hỏng diệt. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, "Thử, hiện tại cầu xin tha thứ." Chập. Nói xong, Diệp Phàm nắm chặt hắc kiếm, một kiếm đâm ra, kết thúc Tào Hưng tính mệnh. Giết chết Tào Hưng sau, Diệp Phàm hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình hoảng loạn, cấp tốc thanh lý hiện trường. Hắn trước đem Tào Hưng túi chứa vật thu vào, tiếp lấy lại đem Tào Hưng thi thể buộc chặt tốt, thu nhập tới trong túi chứa vật. Mà rớt xuống đất trường kiếm cũng không rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm đột nhiên nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức chỉ huy A Vượng, đem hiện trường biến thành dã thú hôn chiến sau dáng vẻ. Sau đó mang theo A Vượng thẳng đến dốc núi rừng phía trước bên ngoài một dặm vách núi. Đi vào bên vách núi, phía dưới truyền đến từng đợt sói hoang giống lên một tiếng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, lấy ra Tào Hưng thi thể, trực tiếp ném xuống dưới. Hắn nhìn xem bên dưới vách núi phương tối tăm, một khắc sau, trong lòng thầm nghĩ, "Tào Hưng, ngươi bây giờ hẳn là táng thân tại sói hoang chi bụng đi. Bọn hắn tìm không thấy ngươi, hẳn là sẽ cho là ngươi ra ngoài mất tích." "Không đúng, Miêu Doanh Doanh cái này ác độc nữ nhân, là biết Tào Hưng tới tìm ta, đến nghĩ biện pháp ứng đối." Chương 35, đột phá luyện khí tầng 5. Chương 35. Đột phá luyện khí tầng 5. Diệp Phàm nhất niệm cùng kêu Miêu Doanh Doanh, tâm liền đột nhiên níu chặt, lo lắng giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn cau mày, tại bên vách núi đi qua đi lại, nói một mình, "Cái này Miêu Doanh Doanh nếu là phát hiện Tào Hưng mất tích, xác định vững chắc sẽ hoài nghi tới trên đầu ta, đến lúc đó ta nên làm thế nào a?" A Vượng ở một bên lệch ra cái đầu, ánh mắt quay tròn chuyện, gâu gâu kêu hai tiếng. Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên A Vượng đầu, cười khổ nói, "A Vượng, ngươi nói ta nên chạy vẫn là giữ lại đâu?"
"Không được,
không thể trốn." Diệp Phàm nghĩ một lát, đột nhiên vô đuổi, "Nếu là chạy trốn, kia không phải tương đương với ngồi vững ta tội giết người tên sao? Ta phải tìm cách mau chóng đột phá tới luyện khí 5 tầng, sau đó tìm Phượng tỷ tỷ đem ta làm vào bên trong cửa. Tiến vào nội môn, có sư tôn ở nơi đó để lấy, Miêu Doanh Doanh bên ngoài khẳng định không dám đối ta kiểu gì. Đến ở đan điền bên trong thần mục đỉnh bí mật, ta không có tu luyện trước đó, Trịnh trưởng lão bọn hắn đều không phát hiện được, hẳn là an toàn. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là, chỗ ta ở quá vắng vẻ, nếu là Miêu Doanh Doanh âm thầm xuống tay với ta, vậy coi như nguy rồi. Bất quá chờ nàng biết Tào Hưng mất tích, thế nào cũng qua được mấy ngày a, tuy nói ta là hoài nghi đối tượng, nhưng ta tu vi không có Tào Hưng cao à, nói ta có thể giết Tào Hưng, đoán chừng không có mấy người sẽ tin Diệp Phàm cứ như vậy ở trong lòng, từng lần một tính toán tình cảnh của mình, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, quyết định bắt buộc mạo hiểm, tiếp tục lưu lại trong tông môn. Có thể vừa nhấc chân muốn đi, Diệp Phàm đột nhiên vỗ hót một cái, tu luyện tấn cấp nhanh đến quá mức chuyện này, chính mình thế nào đem quên đi. Đầu ông nổ tung, mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. Nguy rồi. Tào Hưng kia hàng đều có thể nhìn ra mánh khỏe, sư tỷ sư tôn còn có thể nhìn không ra. Không được, ta phải muốn tìm một cái có thể trấn trụ sư tỷ sư tôn lý do. Nếu không nói gặp gỡ sự kiện quỷ dị, hoặc là toát ra đại cao thủ, nếu không nữa thì người thần bí hiện thân. Cái nào càng đáng tin cậy a? Diệp Phàm ngồi xổm bên trên, ngón tay trên mặt đất vẽ vòng tròn, trầm tư suy nghĩ một khắc đồng hồ, vẫn cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Bất quá nghĩ lại, thời gian còn dư giả, đến tiếp sau tiếp tục hoàn thiện, chứ không xoắn xuýt. Hạ quyết tâm sau, Diệp Phàm không còn lề mề, mang theo A Vượng cấp tốc trở về chỗ ở của mình. Vừa vào nhà, Diệp Phàm lòng hiếu kỳ liền kiềm chế không được. Hắn tranh thủ thời gian đóng chặt cửa sổ, sau đó không kịp chờ đợi, đem Tào Hưng trong túi chứa vật đồ vật toàn bộ ngã xuống giường. Ha ha. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn cười ha hả, linh thạch. Hơn nữa còn không ít đâu, chừng 1200 khối. Khá lắm, không hổ là á bá, thật sự là giàu có. Điểm đếm rõ số lượng sau, Diệp Phàm chân chu đem linh thạch thu vào chính mình túi chứa vật. Tiếp lấy, hắn lại từ trên giường nhặt ra 15 bình ngưng khí đan, 20 bình tụ nguyên đan, 5 bình tịch tốc đan, 6 bình tiểu bồi nguyên đan, còn có 2 bình kim san đan, mỗi bình đều có 2 viên thuốc. Hắc, đan dược không ít, về sau tu luyện đan dược có thể duy trì một thời gian. Kim san đan là chữa thương độ tốt, trước đó cường hóa 3 cái cực phẩm đã sử dụng hết. Túi bách bảo bên trong còn có 5 mai kim san đan phế đan, hiện tại lại có 2 bình 4 cái hạ phẩm kim san đan, giữ lại làm bất cứ tình huống nào rất tốt. Ngoại trừ ngưng khí đan ta không cần đến, nhưng về sau có thể đổi linh thạch, những đan dược khác đều có thể phát huy được tác dụng, hôm nay thu hoạch này, phát tài. Hắc, xem ra tài nguyên tu luyện vẫn là phải dựa vào ăn cơm a. Diệp Phàm vừa nghĩ, một bên vui tươi hớn hở đem tất cả đan dược đều thu vào túi trữ vật. Quần áo chờ bình thường tạp vật, Diệp Phàm liền nhìn đều không có nhìn nhiều, trực tiếp toàn bộ thu vào túi trữ vật, dự định về sau tìm một chỗ ném đi. Lúc này, trên giường còn lại 3 quyển công pháp sách, 2 thanh trường kiếm cùng một cây truy thủ. Diệp Phàm liếc nhìn trường kiếm cùng dao găm, chỉ là bình thường pháp khí, trực tiếp nhét vào túi trữ vật. Lúc này mới cơ lấy một bản công pháp nhìn, bản chép tay Huyền Nguyên Quyết chỉ có luyện khí kỳ công pháp cơ bản. Công pháp này rất bình thường, chỉ là huyền cấp công pháp, Diệp Phàm nhíu môi, không để vào mắt. Giữ đi, về sau có thể viễn linh thạch. Tiếp lấy hắn lại cầm lấy mặt khác một bản, cũng là bản chép tay. Bên trong sao chép hỏa cầu thuật, phong nhận thuật cùng thổ độn thuật 3 loại tiểu thuật pháp tu luyện công pháp. Hắc, cái này tốt. Diệp Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, ta đang cần công kích thuật pháp đâu, đây quả thực là ngủ ga ngủ gật liền có người đưa gối đầu a. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại đem cuối cùng một bản viết tay bản trộm trong tay, lật ra nhìn lên. Hắc, lại là tiểu thuật pháp bản chép tay, bên trong kỹ càng ghi chép dẫn lực thuật, thanh thủy thuật cùng trừ trần thuật. Ân, mấy người này tiểu thuật pháp nhìn thấy không giống công kích dùng. Diệp Phàm cau mày, xâm nhập xem xét, hóa ra là thuận tiện sinh hoạt hàng ngày dùng tiểu thuật pháp. Dẫn lực thuật có thể na di vận chuyển đồ vật, thanh thủy thuật có thể chống rông biến ra nước đến, trừ trần thuật đi, nghe xong chính là làm vệ sinh. Ha ha, cái này có thể thật là khéo. Về sau tắm rửa, một cái thanh thủy thuật liền giải quyết. Muốn lười biếng thời điểm, còn có thể dùng trừ trần thuật đến giặt. Diệp Phàm đem chiến lợi phẩm cẩn thận kiểm tra một phen, thu thập thỏa đáng sau, tranh thủ thời gian hồi tâm, một đầu đâm vào ngũ hành hồng mông quyết trong tu luyện. Vừa mới vận chuyển công pháp, Diệp Phàm liền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên bản luyện khí 4 thành bước về phía luyện khí 5 thành tiến độ, chỉ tích lũy tới 60 lúc này vậy mà siêu một chút lẹn đến 80. Cái này chẳng lẽ chính là ai tấu tu luyện pháp chỗ thần kỳ? Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Diệp Phàm hưng phấn đến khoa tay múa chân, ha ha, về sau ta phải nghĩ biện pháp nhiều bị đánh mới được. Còn lại 20 có cực phẩm tụ linh đan phụ trợ, tiếp qua 5-6 ngày, nói không chừng liền có thể đột phá luyện khí 5 tầng rồi. Hy vọng có thể đuổi tại Miêu Doanh Doanh hoài nghi ta trước đó đột phá, sau đó thuận lợi lợi thêm vào nội môn. Vừa nghĩ tới Miêu Doanh Doanh, Diệp Phàm trong lòng liền lộ bộ một chút, cảm giác cấp bách trong nháy mắt cấp trên. Hắn tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, tiếp tục vùi đầu tu luyện. Thời gian kế tiếp, Diệp Phàm 3 ngày tu luyện, ban đêm cũng không nhàn rỗi, đồng thời cũng cầm trong tay đan dược, đều lần lượt cường hóa là cực phẩm đan dược. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian đã qua. Tào Hưng sự tình còn không có dẫn nổ, cái này 5 ngày Diệp Phàm đều tại bình tĩnh trong tu luyện vượt qua. Mà lúc này, Diệp Phàm đã đến xung kích luyện khí 5 tầng thời khắc mấu chốt. Tối hôm đó, Diệp Phàm sớm ăn xong cơm tối, ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc mà chuẩn bị xung quan. Hắn hít sâu một hơi, hai cái tụ linh đan ném vào miệng bên trong, vào miệng tan đi, hóa thành sôi trào mãnh liệt linh khí chân nguyên, như hồng thủy ở trong kinh mạch lao nhanh. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn dắt đến linh khí chân nguyên, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, một đợt nối một đợt không ngừng xung kích tầng kia trở ngại tiến giai màn mỏng. Thời cơ đã đến, phá cho ta! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thể nội linh khí chân nguyên như núi lửa bộc phát giống như đột nhiên xung kích. Trong chốc lát, tầng kia màn mỏng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội lao nhanh phun trào. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hai tay vung lên, ngũ hành linh lực đồng thời phun ra ngoài. Kim linh lực hóa thành rễ sắc vô cùng lưỡi dao, mộc linh lực thúc đẩy sinh trưởng ra tráng kiện dây leo, thủy linh lực ngưng tụ thành to lớn thủy cầu, hỏa linh lực cháy hùng hực, thổ linh lực xây lên một tòa kiên cố tường cao. Năm loại linh lực đan vào một chỗ, tản mát ra cường đại mà thần bí huyền hóa khí tức. Ha ha, ta thành công! Toàn ngũ hành linh căn tấn cấp luyện khí 5 tầng. Diệp Phàm hưng phấn đến nhảy dựng lên. Chương 36, mầm biển chuyển quấy nhiều. Chương 36, mầm biển chuyển quấy nhiều. Diệp Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng cảm giác thật lại nhiều hơn một phần. Còn có một chút thời gian, Diệp Phàm cố nén kích động, tiếp tục củng cố cảnh giới. Không bao lâu, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Diệp Phàm ăn xong điểm tâm, vỗ vỗ A Vượng đầu, nói: "A Vượng, hôm nay ngươi ở nhà xem thật kỹ sân nhỏ, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn liền vội vàng chạy tới ngoại môn đại điện. Đi vào ngoại môn trưởng lão cát, Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được Trịnh trưởng lão. Diệp Phàm bước nhanh đi qua, chắp tay nói: "Hắc, Trịnh trưởng lão tốt, ta tìm đến ngài giúp một chút." Trịnh trưởng lão vừa nhìn thấy Diệp Phàm, nhãn tình sáng lên, cười nói: "Ngươi cái này Diệp tiểu tử tu vi không tệ à, là có tiềm lực. Thế nào, muốn ta hỗ trợ liên hệ thành ca a?" "Đúng, ta muốn tìm Phượng sư tỷ, phiền phái Trịnh trưởng lão hỗ trợ liên lạc một chút." Diệp Phàm vội vàng nói. Trịnh trưởng lão cho Diệp Phàm ấn tượng một mực rất không tệ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất ra đưa tin phủ, bắt đầu liên hệ linh thiếu phong Phượng Thanh Ca. Phượng Thanh Ca vừa cầm lấy đưa tin phủ, bên hai liền vang lên Trịnh trưởng lão thanh âm: "Thanh Ca, mau tới ngoại môn trưởng lão cát, Diệp Phàm tiểu tử kia đột phá luyện khí 5 tầng." "Cái gì?" Nàng đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ: "Vừa mới qua đi bao lâu a? Lần trước gặp hắn lúc rõ ràng vẫn là luyện khí 4 tầng đâu." Nói thầm âm thanh chưa rơi, Phượng Thanh Ca người đã hóa thành lưu quang sông ra sân nhỏ. Dưới chân đại bằng điểu hít dài một tiếng, hai cánh triển khai, trở nàng trực trùng bất tiêu. Ngoại môn trưởng lão cắt trước, Trịnh trưởng lão vừa chỉnh lý tốt áo bào, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến kêu to. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Thanh Ca như cựu thiên huyền nữ giống như từ trên trời giáng xuống, tóc xanh trong gió bay lên, váy áo xoay tròn dường như dáng mây. "Trịnh trưởng lão, Diệp sư đệ đâu?" Nàng rơi xuống đất liền hỏi, ánh mắt sáng rực. "Tại trong các chờ." Trịnh trưởng lão cười chỉ hướng cửa điện, tiểu tử này là có đại cơ duyên, lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Ca đã như một làn gió thơm lướt qua. Đẩy cửa ra, nàng liếc mắt liền thấy cái kia quen thuộc bóng lưng, thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm bàn tay mà người. Diệp Phàm nghe thấy động tĩnh đột nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười thật thà. "Phượng sư tỷ." Phượng Thanh Ca bước nhanh về phía trước, trên dưới dò xét, thật đột phá. Nhưng ta xem một chút, nàng đỗng nhiên giơ tay đè chặt Diệp Phàm cổ tay, linh lực giống như thủy triều tràn vào. Diệp Phàm toàn thân rung động, chỉ cảm thấy sư tỷ linh lực ấm áp thuần hậu, ở trong kinh mạch đi khắp lúc lại mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đang say mê ở giữa, chợt nghe Phượng Thanh Ca thở nhẹ, "Tứ hệ linh căn, linh lực thật là tinh thuần a." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt dị sắc liên tục, "Diệp sư đệ, ngươi đến tột cùng làm sao làm được?" Diệp Phàm gãi gãi sau gáy, nét miệng gờ mở miệng cười, "Phượng sư tỷ, lần trước khi thấy ngươi ta liền tại đột phá biên giới hoàng du, cái này 5-6 ngày có thể sức lực dày vò, có thể tính may mắn tiến lên rồi." Phượng Thanh Ca đưa tay bà vỗ Diệp Phàm bả vai, cởi mở cười to, "Sư đệ, cái này không phải may mắn, ngươi tiềm lực vô hạn à. Đi, ta cái này đi gặp sư tôn, nàng lão nhân gia chỉ định vui nở hoa." Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Ca dắt lấy Diệp Phàm, thả người nhảy lên, lại lên đại bằng điểu. Đại bằng điểu hai cánh mở ra, hô phóng tới không trung, thẳng hướng Linh Thiếu Phong Thanh Định Cung bay đi. Thanh Định Cung trước cửa trên quảng trường, Miêu Doanh Doanh đúng lúc đi ngang qua, dự định đi gặp sư tôn. Dương mắt nhìn thấy không trung kia đại bằng điểu, nàng lập tức nhận ra là Phượng Thanh Ca, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt mang cố này cao ngạo sức lực, đứng bước quan sát. Đại bằng điểu chậm rãi hạ xuống, Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống. Miêu Doanh Doanh một cái liền nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng lộn bột một chút, ám kêu không tốt, cái này phế vật tu vi thế nào một chút lẹn đến luyện khí 5 tầng. Biểu đệ tên kia thế nào không có cùng ta lên tiếng đâu? Cái này đều đi qua 5-6 ngày, hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Miêu Doanh Doanh nhướng mày, ba chân bốn cẳng xông lên trước, bá ngăn khuất Phượng Thanh Ca cùng Diệp Phàm trước mặt. Khoe miệng nàng cong lên, cười lạnh nói, "Phượng sư tỷ, thế nào đem cái này tạp linh căn phế vật lĩnh chỗ này tới? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho hắn bái nhập sư môn?" "Xin nhờ, đây chính là lãng phí tài nguyên, sư tôn khẳng định không đáp ứng, ngài bỏ bất tâm a." Phượng Thanh Ca sắc mặt bá trầm xuống, lạnh lùng nói, "Ai nói hắn phế vật? Phế vật có thể ở ngắn ngủi hơn 3 năm liền tu luyện tới luyện khí 5 tầng. Miêu sư muội, đừng lao mang theo thành kiến nhìn người, ta đây là cho sư tôn để cử khả tạo chi tài đâu." Miêu Doanh Doanh khinh thường cắt một tiếng, liền hắn còn có thể tạo chi tài? "Phượng sư tỷ, ngài chớ có chê ở." Diệp Phàm nghe lời này, trong lòng kia cố lửa bụt liền dậy, nhưng trên mặt vẫn là ung dung thản nhiên. Hắn hít sâu một hơi, thật yên lặng nói, "Miêu sư tỷ, ta Diệp Phàm tư chất là không ra thế nào, nhưng cần có thể bổ bụng, ta sẽ dùng hành động chứng minh chính mình." Phượng Thanh Ca tán thưởng xem xét Diệp Phàm một cái, quay đầu đối Miêu Doanh Doanh nói, "Miêu sư muội, sư tôn từ trước đến nay quý tài, ta tin tưởng mình ánh mắt không sai, càng tin tưởng sư tôn ánh mắt. Về phần ánh mắt của ngươi đi, ta cũng không dám khen tạo." Miêu Doanh Doanh lạnh hừ một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, Phượng Thanh Ca, chính ngươi đều nê Bồ Tát sang sông, còn xen vào việc của người khác. Đợi lát nữa nhìn thấy sư tôn, ta không phải nhường Diệp Phàm cái này phế vật lộ ra nguyên hình không thể. Phượng Thanh Ca mang theo Diệp Phàm, đi theo mặt mũi tràn đầy khinh miệt Miêu Doanh Doanh sau lưng, nhanh chân đi tiến Thanh Định Cung. Thanh Định Cung bên trong, hương khói lượn lờ, một vị khí chất xuất trần trung niên nữ tu đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, kia đúng là bọn họ Thanh Định sư tôn. Phượng Thanh Ca tiến lên một bước, cung cung kính kính hành lễ, nói rằng: "Sư tôn, đệ tử hôm nay cho ngài mang đến khả tạo chi tài, Diệp Phàm Diệp sư đệ. Hơn 3 năm trước đệ tử cùng ngài đề cập qua, mang về tông môn đứa nhỏ chính là hắn. Hắn tuy là bốn hệ tạp linh căn, có thể ngắn ngủi hơn 3 năm liền theo số không tu luyện tới luyện khí 5 tầng, tiềm lực phi phàm a." Thanh Định cung chủ nghe xong, không khỏi trừng to mắt, nhìn hướng phía dưới đứng thẳng Diệp Phàm, người này đúng như Thanh Ca như lời người nói, tứ hệ linh căn nội tình, tốc độ tu luyện còn có thể so với song linh căn đệ tử. "Đúng, mời sư tôn kiểm nghiệm." Miêu Doanh Doanh mắt thấy sư tôn đối Diệp Phàm cảm thấy hứng thú, trong lòng lộn bộ một chút, thầm kêu không ổn. Không chờ sư tôn há mồm, nàng đội vàng đoạt mở miệng trước: "Sư tôn, Phượng sư tỷ đây là bị Diệp Phàm cái này phế vật cho lắc lư. Hắn một cái bốn hệ tạp linh căn phế vật, có thể tu luyện tới luyện khí 5 tầng, không chừng đi cái gì bảng môn tà đạo đâu. Đệ tử cảm thấy hắn tiềm lực cũng liền như thế, đời này cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước, căn bản không đáng sư tôn ngài đem hắn thu làm môn hạ." "A, Doanh Doanh ngươi là nghĩ như vậy nha?" Thanh Định cung chủ lông mày có hơi hơi nhỏ. Nàng gần nhất đối Miêu Doanh Doanh hùng hổ dọa người sức lực, trong đầu có phần có chút bất mãn, có thể nàng lại không trái với cái gì quy củ, cũng không tiện phát tác. Đã Thanh Ca nhìn như vậy tốt Diệp Phàm tiểu tử này, vậy bản cung liền cho hắn tự biện cơ hội. Thanh Định cung chủ nghĩ được như vậy, nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi: "Diệp Phàm, ngươi Miêu sư tỷ đều nói như vậy, chính ngươi có cái gì muốn biện bạch?" Diệp Phàm nghe xong cung chủ đặt câu hỏi, đuổi bước lên phía trước một bước, uy củ hành lễ, nói rằng: "Đệ tử tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, là trùng hợp gặp được một cọc đại cơ duyên." "A, cái gì cơ duyên? Thuận tiện nói một chút không?" Thanh Định cung chủ lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên. Chương 37, nhận cung chủ thanh híp mắt chương 37, nhận cung chủ thanh híp mắt Thanh Định cung chủ trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, Linh Hư Tông bên trong còn có thể có cái loại này đại cơ duyên. Tiểu tử này vận khí quả thực nghịch thiên. Nhìn thấy Diệp Phàm xem xét Miêu Doanh Doanh một cái, trên mặt lộ ra một chút do dự. Thanh Định cung chủ sao có thể không rõ, không nói hai lời, đưa tay liền đánh ra một đạo cách âm trận pháp, nói rằng: "Diệp Phàm, ngươi bây giờ có thể nói, bản cung đã thi triển một đạo cách âm trận pháp, hiện trường liền hai ta có thể nghe thấy." Diệp Phàm trong lòng vui lên, cái này chính hợp hắn ý tối hôm qua hắn có thể đã sớm bịa đặt tốt một bộ lý do thoái thác, không muốn để cho quá nhiều người biết. Hắn lần nữa chắc tay, nói rằng: "Vậy đệ tử giống như thực bẩm báo. Đại khái hơn 8 tháng trước, đệ tử tại dược điền đông bắc bên cạnh trong núi rừng, đụng cái trước tóc trắng râu trắng quái lao đầu. Lúc ấy hắn thương đến rất nặng, thoi thoát, đệ tử nhìn xem không đành lòng, đem hắn quăng về trong viện, chiếu cố hắn nghỉ ngơi chữa vết thương. Hắc, cái này quái lao đầu bệnh vẫn rất cứng rắn, sau khi tỉnh lại, chính mình móc ra đan dược nuốt xuống, nghỉ ngơi không kém nhiều nhất 1 tháng, thế mà toàn tốt. Hắn trước khi đi đêm hôm đó, biết ta vây ở luyện khí 1 tầng đều gần 3 năm, một chút tiến triển đều không có, liền thở dài một tiếng, chỉnh trọng xuất ra một viên thuốc, để ta làm mặt nuốt vào. Nuốt xong sau hắn mới nói với ta, viên đan dược này có thể cải thiện ta tu luyện thể chất, thậm chí có thể khiến cho ta thức tỉnh long tộc huyết mạch truyền thừa. Biết đây là cái gì đan dược sao? Nó thật là dùng long tộc tinh huyết, lại thêm thật nhiều chân quý linh dược tiên thảo, tỉ mỉ luyện chế mà thành long tộc tinh huyết đan. Long tộc tinh huyết đan. Thanh Định cung chủ nhịn không được, thốt ra, lập tức cắt ngang Diệp Phàm lời nói. Sau một lúc lâu, Thanh Định cung chủ mới phản ứng được, chính mình tại một tên tiểu bối trước mặt thất thố. Nàng đội vàng che giấu nói: "A, không có việc gì, ngươi nói." Diệp Phàm bị Thanh Định cung chủ cái này đánh đoạn, sửng sốt một hồi lâu thần, mới lại nói tiếp: "Kia quái lao đầu nói hắn trọng thương lúc liền âm thầm thể, ai có thể cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, long tộc tinh huyết đan liền đưa cho ai." Nói xong, hắn liền để ta tranh thủ thời gian tập trung tinh thần luyện hóa đan dược, ta lúc ấy trong lòng cũng lẩm bẩm, bán tín bán nghi, nhưng vẫn là chiếu vào hắn nói làm. Ai ngờ quái lao đầu vào lúc ban đêm liền đi không từ giã, đến bây giờ ta liền hắn gọi cái gì, ở chỗ nào cũng không biết. Có thể về sau, vẫn thật là ứng nghiệm quái lời của lao đầu, kia long tộc tinh huyết đan quả thực thần. Đánh vậy sau này, ta trên việc tu luyện chẳng những xông phá luyện khí 1 tầng bình cảnh, hơn nữa tấn cấp tốc độ cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, từ từ dâng đi lên. Mặt khác, ta còn thực sự đã thức tỉnh một môn long tộc huyết mạch truyền thừa, thuấn di thuật. Chờ Diệp Phàm nói xong, Thanh Định cung chủ cả kinh miệng đại trường, nửa ngày đều không khép được. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi nói là, ngươi cái này một thân tu vi, không phải 3 năm từ từ tích lũy đột phá, mà chỉ là dùng lớn thời gian nửa năm, liền liên tục đột phá 4 cái tiểu cảnh giới?" Bên ngoài, Phượng Thanh Ca cùng Miêu Doanh Doanh nhìn cách âm trong trận pháp, sư tôn kia kinh ngạc tới biến hình khuôn mặt, trong lòng cùng mèo bắt dường như. Diệp Phàm tiểu tử này, đến cùng cùng sư tôn nói cái gì, có thể đem sư tôn kinh thành dạng này? Đang hai người bọn họ lòng tràn đầy hiếu kỳ lúc, Thanh Định cung chủ giật mình phía trước còn có 2 tên đệ tử đang nhìn chính mình, không tốt, vừa rồi thất thố dáng vẻ đều bị đệ tử thấy hết. Hắn tranh thủ thời gian vung tay lên, hô một chút, lại tung ra một đạo bình bích trận pháp. Hiện tại, chẳng những thanh âm nghe không được, ngay cả người đều không nhìn thấy. Nguyên bản có chút không hợp nhau Phượng Thanh Ca cùng Miêu Doanh Doanh, liếc nhau, trên mặt đều viết đầy phiền muộn. Thanh Định cung chủ xác nhận bình bích trận pháp có hiệu quả sau, lúc này mới nhìn về phía Diệp Phàm, nói rằng: "Diệp Phàm, ngươi có thể hay không ở ngay trước mặt ta, đo đo linh căn của ngươi tình huống cùng huyết mạch tình huống?" Nói xong, dừng một chút, cảm thấy có chút không ổn, lại vội vàng bổ thêm một câu: "Đo huyết mạch cái này một hạng, ngươi nếu là không thuận tiện, có thể cự tuyệt." Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, đo liền đo thôi, linh căn tình huống là thật, huyết mạch thức tỉnh cũng là thực sự, về phần ta bịa đặt cố sự, ngươi cũng không tra được. Nghĩ được như vậy, hắn vội vàng đáp lại, đệ tử không có gì có thể cố kỵ, đều thuận tiện khảo thí. Vậy là tốt rồi. Thanh Định cung chủ nói xong, nhấc vung tay lên, hai khối cao hơn nửa người, một thước vuông hình vuông khảo thí thạch liền xuất hiện ở trước mắt. Diệp Phàm, bên trái khối này là linh căn khảo thí thạch, bên phải khối kia là huyết mạch khảo thí thạch. Ngươi phân biệt hướng cái này hai khối khảo thí trong đá rót vào linh khí chân nguyên liền có thể. Thanh Định cung chủ đầy cõi lòng hiếu kỳ, nhẹ nói. Diệp Phàm không nói hai lời, nhanh chân đi tới hai khối khảo thí thạch trước. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều động thể nội linh khí chân nguyên, trước tiên đem tay đặt ở linh căn khảo thí trên đá. Trong chốc lát, khảo thí thạch hào quang tỏa sáng, kim sắc, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, năm loại nhan sắc đan vào một chỗ, như là chói lọi khói lửa, đâm vào mắt người đau nhức. Cái này, đây là thượng phẩm ngũ hành linh căn. Thanh ca trước đó thế nào nói hắn là tứ hệ linh căn đâu? Thanh Định cung chủ cả kinh kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Ánh mắt của nàng trừng đến cùng trung đồng dường như, gắt gao nhìn chằm chằm kia ngũ sắc quang mang, hận không thể đem Diệp Phàm xem đấu. Diệp Phàm trong lòng cũng là lộ bộ một chút, hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình linh căn kết quả khảo nghiệm sẽ kinh người như vậy. Hắn bị Thanh Định cung chủ chằm chằm đến trái tim phanh phanh trực nhảy, thầm kêu không ổn, nguy rồi, nguy rồi, Thanh Định cung chủ nếu là phát hiện trên người ta bí mật, có thể hay không trực tiếp đem ta cho răng rắc nhà. Diệp Phàm cưỡng chế lấy trong lòng thấp vọng, cố gắng giả ra làm bộ dạng như không có gì, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một vệt mỉm cười. Thanh Định cung chủ phát hiện mình lại thất thố, ừ nhẹ một tiếng, nói: "Ân, Diệp Phàm, tiếp tục huyết mạch khảo thí a." Diệp Phàm chần chờ một chút, sự đáo lâm đầu, hắn khẽ cắn răng, kiên trì nắm tay lại bỏ vào huyết mạch khảo thí trên đá. Rót vào linh khí chân nguyên, khảo thí thạch trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Kia chói mắt kim quang, đem cả phòng đều nhuộm thành kim sắc. Diệp Phàm cũng bị kim quang này cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm, trong lòng lén lút tự nhủ, cung chủ sẽ không thật phát hiện gì a. Ta thế nào khả năng từ chỗ này chạy đi a? Thanh Định cung chủ trong lòng lần nữa chấn kinh, âm thầm sợ hãi thán phục, cái này lại là kim sắc huyết mạch, chẳng lẽ kia là ngũ trảo kim long nhất tộc tinh huyết? Nàng dùng lực ngăn chặn nội tâm kích động, ánh mắt tại Diệp Phàm thân bên trên qua lại dò xét, ánh mắt kia tựa như đang thưởng thức một cái giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Diệp Phàm bị nàng thấy trong lòng hoảng sợ không thôi, ta đây là thành con mồi sao? Một lát sau, Thanh Định cung chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, Diệp Phàm, ngươi có biết bí mật trên người của ngươi? Diệp Phàm nghe xong, chấn động toàn thân, trong lòng tiêu rên, kết thúc, bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Hắn liều mạng để cho mình chấn định lại, lắc đầu, giả ra vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, đệ tử không biết, còn mời sư tôn chỉ rõ. Thanh Định cung chủ rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm thân thể run một cái, trong lòng thầm nghĩ, ân, tiểu tử này bị bản cung hù dọa sao? Hắn khẳng định biết trên người mình bí mật, đây là sợ bản cung nhìn ra mánh khóe, như đồ làm loạn đâu. Ha ha, thú vị. Nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, lại âm thầm nói thầm, tiểu tử này tuy nói ngũ hành tạp linh căn, có thể mỗi cái linh căn đều không phải tầm thường, không thể theo bình thường ngũ hành tạp linh căn đến đối đãi. Còn có trong cơ thể hắn thức tỉnh long tộc kim sắc huyết mạch, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không nghĩ tới a, Thanh ca thế mà cho bản cung tìm tiềm chất như thế nghịch tiên đệ tử. Chương 38, trở thành nội môn đệ tử chương 38, trở thành nội môn đệ tử nghĩ được như vậy, Thanh Định cung chủ trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cái này đệ tử bản cung giữ lại định rồi, chẳng những muốn giữ lại, hơn nữa còn muốn bất động thanh sắc giữ lại. Có thể không thể để người khác biết hắn tiềm chất, không phải dễ dàng bị người nhớ thương. Nói không chừng Diệp Phàm đã bị quái lao đầu coi trọng, không phải thế nào có thể được tới long tộc tinh huyết đan đâu. Mà Diệp Phàm cứu quái lao đầu, thân phận rất có thể chính là trong tông môn nào đó vị thần bí lao tổ. Bản cung hiện tại thu hắn làm đệ tử, thật tốt bảo hộ hắn, nói không chừng còn có thể cùng vị kia thần bí lao tổ nhờ và chút quan hệ. Đến lúc đó Diệp Phàm được chỗ tốt, khẳng định không thể thiếu bản cung một phần. Nghĩ tới đây, Thanh Định cung chủ hạ giọng, vẻ mặt trịnh trọng đối Diệp Phàm nói rằng: "Diệp Phàm à, ngươi thật là người mang thượng phẩm ngũ hành linh căn, lại có kim sắc huyết mạch tiềm chất. Đây chính là ngàn năm cũng khó khăn đạt được một cái thiên tài tu luyện. Ngươi cái loại này kinh thiên tiềm chất, nếu như bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu người để mắt tới, chỉ định sẽ đưa tới ghen ghét. Nói không chừng còn sẽ có người muốn đoạt sáng ngươi, đến lúc đó, ngươi coi như khó giữ được tính mạng vậy. Cho nên, tại ngươi còn không có cường đại lên trước đó, nhất định phải điệu thấp làm việc, đem trên người mình bí mật che chặt chẽ." Diệp Phàm nghe xong, trong lòng lột bột một chút, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nhưng nghĩ lại, vừa tối tự nhẹ nhàng thở ra, thì ra ngoại trừ thần mục đỉnh chuyện này, ta tự thân tu luyện tiềm chất cũng phải che giấu. Đoán chừng là tu luyện kia ngũ hành hồng môn quyết, mới khiến cho ta tiềm chất tăng lên nhiều như vậy. Thanh Định cung chủ có thể như thế móc tim móc phổi nói với ta, còn nhắc nhở ta chú ý giữ bí mật, khẳng định không có ý đồ xấu. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy cảm kích, hướng phía Thanh Định cung chủ thật sâu không người chào, nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo, đệ tử Diệp Phàm nhất định tuân theo, bảo trì điệu thấp, bảo vệ tốt chính mình. "Tốt, ngươi trong lòng mình hiểu rõ là được." Thanh Định cung chủ nói xong, nhấc vung tay lên, trên đất hai khối khảo thí thạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nàng lại móc ra một bản công pháp, nhẹ nhàng ném đi, ném cho Diệp Phàm. Bản này Ngọc Huyền Trường Sinh Quyết là không có ngũ hành thuộc tính huyền cấp công pháp. Tuy nói chỉ có thể tu luyện tới kim đan kỳ, nhưng đối ngươi bây giờ mà nói, hoàn toàn đủ. Chờ sau này sư tôn tìm tới tốt hơn công pháp, cho ngươi thêm thay mới. Ngươi trước theo quyển công pháp này tu luyện, cái này có thể so sánh trước ngươi lĩnh quyển kia dẫn khí quyết mạnh rất nhiều. Nhất là bên trong có cái liễm tức thuật, rất thực dụng, nó có thể che lấp ngươi chân thực cảnh giới. chỉ cần đối phương không phải viễn siêu ngươi một cái đại cảnh giới cao thủ, đều nhìn không thấu được ngươi che giấu cảnh giới. Điểm này đối ngươi bây giờ rất trọng yếu, ngươi đến phải nhanh đem cái này liễm tức thuật tu luyện. Diệp Phàm hai tay tiếp nhận công pháp, ánh mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến trực bình đáp, hắc, còn có lợi hại như vậy thuật pháp, sư tôn ngài xuất thủ chính là bất phàm, đang dễ giải quyết ta khẩn cấp. Trong lòng của hắn đắc ý, âm thầm cân nhắc, xem ra vẫn là phải có sư tôn làm chỗ dựa tốt. Thanh Định cung chủ đem nên lời nhắn nhủ đều nói xong, nhường Diệp Phàm đem công pháp cất kỹ. Sau đó ngọc thủ bung lên, kia cách âm trận pháp cùng bình bích trận pháp, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái, lại tập trung nhìn vào, sau lưng Phượng sư tỷ cùng Miêu sư tỷ lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Miêu Doanh Doanh nhìn thấy sư tôn đối Diệp Phàm kia vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, trong lòng lộ bộ một chút, lập tức gấp, gân cổ lên liền hô, "Sư tôn, có thể tuyệt đối đừng bị Diệp Phàm tiểu tử này kia hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt." Thanh Định cung chủ nghe xong, lông mày trong nháy mắt vận thành đố cục, tức giận quát lớn, "Miêu Doanh Doanh, ngươi cái này nói gì vậy? Chẳng lẽ lại trong mắt ngươi, bản cung trí thông minh đáng lo, tùy tiện bị người khác lừa gạt? Còn có, ngươi chỉ là Thanh Định cung thủ tịch thiên kiêu đệ tử mà thôi, bản cung thu người đệ tử, lúc nào còn phải trải qua ngươi đồng ý?" Sư tôn cái này hỏi một chút trách, Miêu Doanh Doanh lập tức dọa đến tâm bịch bịch chừng ngày. Nàng biết mình cái miệng này gặp rắc rối, đội vàng hấp tấp mà xin lỗi, "Không, không phải, đệ tử chính là nhất thời nóng đội, nói sai. Sư tôn ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ đệ tử lần này a." "Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám." Thanh Định cung chủ lạnh hừ một tiếng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Miêu Doanh Doanh mắt thấy tại sư tôn chỗ này chửi bới Diệp Phàm không thành công, trong mắt quay tít một vòng, lập tức đem chủ ý đánh tới Diệp Phàm trên thân. Nàng giảo hoạt nhìn về phía Diệp Phàm, khiêu khích nói, "Diệp Phàm, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược?" Diệp Phàm liếc qua tâm địa này nữ nhân ác độc, trong lòng lén lút tự đủ, tò mò hỏi, "A, không biết rõ Miêu sư tỷ muốn cùng ta đánh cược cái gì đâu?" Miêu Doanh Doanh nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt ý cười, âm dương quái khí nói, "Ta cược ngươi trong vòng 4 tháng, không cách nào tấn cấp tới luyện khí 6 tầng. Nếu là ngươi thua, liền chân chu tự động rời đi linh thú phòng, chạy trở về ngươi thì ra đợi ngoại môn đi, kiểu gì? Có dám đánh cược hay không?" Thanh Định cung chủ nghe xong, lông mày sâu nhăn, trong lòng thầm giận, cái này Miêu Doanh Doanh đến cùng chuyện ra sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Diệp Phàm. Chẳng lẽ nàng cùng Diệp Phàm có thù? Nàng cứ như vậy muốn đem Diệp Phàm cái này quả hạt giống tốt cho đổi đi. Bất quá, vẫn là xem trước một chút Diệp Phàm thế nào ứng đối, a tốt nhất là Diệp Phàm chính mình có thể đem Miêu Doanh Doanh cho tin phục, mà không phải thông qua bản cùng cưỡng ép áp chế. Phượng Thanh Ca nghe xong lời này, lông mày đứng đấy, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, "Miêu Doanh Doanh, ngươi đừng ở chỗ này hùng hăng cặc quái. Ngươi cái này đánh cược điều kiện, liền xem như song hệ linh căn, cũng không dám hứa chắc 4 tháng tấn cấp một tầng. Ngươi đây không phải rõ ràng, cho nên ý làm khó Diệp sư đệ là 4 hệ tạp linh căn sao? Hắn bằng bản lãnh của mình khắc khổ tu luyện tiến vào nội môn, lại không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì như thế nhằm vào hắn?" Miêu Doanh Doanh khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, "Nha, Phượng sư tỷ ngươi như thế che chở hắn, sẽ không theo hắn có cái gì mập mờ à? Có dám hay không cũng đánh với ta cược." Phượng Thanh Ca bị nàng cái này một kích, nội trận lôi đỉnh, giống to, lời nói có thể không nên nói lung tung, "Cực thì cược, ta há sợ ngươi sao? Bất quá ngươi cũng không thể liên lụy đến Diệp Phàm." Diệp Phàm nghe đến nơi này, trong lòng đối Phượng sư tỷ chiếu cố cảm kích không thôi. Đồng thời, hắn cũng bị Miêu Doanh Doanh cái này hung hăng cản váy sức lực cho khí cười. Hắn bước đi lên trước, ánh mắt kiên định nhìn xem Phượng sư tỷ, "Phượng sư tỷ, cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố, không cần lo lắng cho ta, xin tin tưởng ngươi ánh mắt của mình." Nàng nói vụ cá cược này, ta không nhất định sẽ thua, chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Phượng Thanh Ca nghe xong, trong mắt lóe ra một tia sáng, khí lập tức tiêu phân nửa, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, "Thật sao? Có thể ta vẫn có chút lo lắng, nàng đây là để ngươi cầm tiền đồ của mình làm đánh cuộc đâu?" Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói, "Không sao cả, chỉ cần ta có thể thắng, nàng liền không có biện pháp bắt ta." Miêu Doanh Doanh khinh thường nhíu môi, nói, "Cắt, ngươi cho là mình là tông môn thiên kiêu đệ tử a? Người ta phải tự biết mình." Phượng Thanh Ca nghe xong, lại giận phát hỏa, khiêu khích nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, "Tốt, Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ta cũng muốn cùng với nàng cược, ta cược ngươi có thể thắng nàng." Cá căn câu, Miêu Doanh Doanh trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, mừng thầm, hai cái này đồ đần rốt cục bị lừa rồi, đây chính là ba chúng ta phương tự nguyện, sư tôn hẳn là cũng không còn được. Chương 39, lập khế đánh cược chương 39, lập khế đánh cược lúc này, Diệp Phàm đem đầu đốn éo, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Miêu Doanh Doanh, khoe miệng vẩy một cái, "Muốn cho ta bằng lòng đánh cược này, được à? Bất quá, ngươi trước tiên cần phải xuất ra nhường ta động lòng tiền đặt cược." Phượng Thanh Ca nghe xong, ánh mắt ba sáng lên, lập tức tới chủ ý, vội vàng mở miệng nói ra, "Cùng với nàng cược Lan Tương Linh. Chúng này có thể lợi hại rồi, đã có thể phòng ngự, lại có thể công kích, là thượng phẩm công phòng nhất thể pháp bảo." Miêu Doanh Doanh nghe xong, mạnh mẽ trừng Phượng Thanh Ca một cái, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, Lan Tương Linh liền Lan Tương Linh, ta thắng chắc. Ta muốn ngươi ngân địch làm lần này đánh cuộc tiền đặt cược." Phượng Thanh Ca nghe xong, sửng sốt một chút, trong lòng ám kêu không tốt, cái này Miêu Doanh Doanh là chậm chậm chiếm hữu nàng ngân địch pháp bảo a. Bất quá nàng cũng không lùi bước, cổ cứng lên, lớn tiếng nói, "Tốt, có thể. Bất quá ngươi cũng phải xuất ra đồng giá đổ vật đến cược. Liên dùng ngươi món kia tử kim khôi giáp a." Miêu Doanh Doanh nghe xong, khỏe miệng giật một cái. Nhưng nghĩ đến có thể thắng Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca, nàng vẫn là hung ác quyết tâm, cắn răng nói rằng, "Tốt, ta ứng, các ngươi cũng đừng đổi ý." Nói xong, ba người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía chủ vị ngồi sư tôn. Thanh Định cung chủ trực tiếp bị Miêu Doanh Doanh phen này thao tác cho khí cười, lúc này vừa cười vừa nói, đã các ngươi tam phương đều đồng ý đánh cược, vậy ta liền đến đem cho các ngươi làm cái này nhân chứng a. Nói xong, nàng tay vừa lộn, xuất ra một khối ngọc giản, đem tam phương đánh cuộc điều kiện cùng thời gian đều kỹ càng ghi chép lại. Sau đó nhường ba người riêng phần mình hướng trong ngọc giản nhỏ vào một giọt máu, đánh cược này chi khế chính thức xác định. Chuyện đánh cược chắc chắn, Thanh Định cung chủ lập tức phát ra một trận đưa tin, thông chi môn hạ các đệ tử tập hợp, nàng muốn giới thiệu đệ tử mới thu Diệp Phàm. Không bao lâu, cái khác bốn tên đệ tử hai nam hai nữ lần lượt chạy đến. Thanh Định cung đạo trường danh nghĩa, tăng thêm Diệp Phàm, vừa bận bảy tên đệ tử. Thanh Định cung chủ hướng chúng đệ tử quét mắt một cái sau, nhìn về phía Diệp Phàm, nói rằng: "Diệp Phàm, ngươi tiến lên đây." Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, nhanh chân đi về phía trước ra năm, sáu bước, sau đó quay đầu nhìn về phía đại gia. Thanh Định cung chủ mở miệng nói: "Vị này là sư tôn vừa thu nhận đệ tử, tên là Diệp Phàm, hắn là các ngươi thất sư đệ, đại gia nhận thức một chút." Lập tức Diệp Phàm cũng ổn quyền, lớn tiếng nói: "Các vị sư minh sư tỷ các ngươi khỏe, Diệp Phàm mới đến, mong rằng đại gia chiếu cố nhiều hơn." "Nha, tiểu sư đệ rất tinh thần đi." Một cái vóc người khôi ngô, tuổi chừng 25 sư minh nết miệng cười một tiếng, vô vô bộ ngực, tự giới thiệu mình: "Ta là ngươi tam sư minh, Lôi Chấn, về sau cùng thế hệ bên trong có ai khi dễ ngươi, báo tên của ta." "Tam sư minh, ngươi lời nói này, tiểu sư đệ đẹp trai như vậy, ai sẽ ức hiếp hắn nha?" Một người tuổi chừng 20 xinh xắn sư tỷ che miệng cười khẽ, trừng mắt nhìn, nói tiếp đi: "Ta là ngươi tứ sư tỷ, Tô Dao, về sau sư tỷ bảo kê ngươi." "Thật cảm tạ sư minh sư tỷ." Diệp Phàm cười đáp lại, ánh mắt lại rơi vào hai người khác trên thân. Lúc này, một cái tròn vo thân ảnh đang đẩy ra phía trước. Năm nào chừng 18 tuổi, bố vô bụng, cười ngây ngô nói: "Thất sư đệ, ta là ngươi ngũ sư minh Trịnh Dương, đừng nhìn ta mập, ta cái này thân thịt cũng không phải lớn lên công toi, đánh lên có thể khẳng đánh." Đám người nghe xong, hống cười lên. Trịnh Dương cũng không giận, còn cố ý run run người bên trên thịt mỡ, chọc cho đại gia cười đến lợi hại hơn. Lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu nhẹ nhàng nhảy đến Trịnh Dương bên cạnh, tuổi tác so Diệp Phàm hơi lớn, ước 16 tuổi. Nàng nháy mắt to, hoạt bát nói: "Tiểu sư đệ, ta là ngươi lục sư tỷ phụ Lạc Nhi, đừng nhìn ta dáng người nhỏ, ta tốc độ có thể nhanh hơn. Về sau nếu ai ước hiếp ngươi, ta cái thứ nhất xông đi lên giúp ngươi đánh hắn." Nói, nàng còn cơ cơ nắm tay nhỏ, bộ dáng mười phần đáng yêu. Diệp Phàm buồn cười, đội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn: "Đa tạ ngũ sư minh, lục sư tỷ, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Thanh Định cung chủ thấy thế, mỉm cười, nói rằng: "Tốt, đã đều biết, vậy các ngươi liền riêng phần mình nắm chặt thời gian đi tu luyện, A Thanh Đồng bí cảnh 5 tháng sau liền phải mở ra, đại gia cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Phàm ngươi cũng là, mau chóng đột phá tới luyện khí 6 tầng, bắt lấy Thanh Đồng bí cảnh kỳ ngộ. Thanh Định cung chủ dừng một chút, nhìn về phía Phượng Thanh ca, mặt khác, Thanh ca ngươi mang Diệp Phàm đi ngoại môn trưởng lão các giao tiếp vào bên trong cửa sự tình, đồng thời cũng an bài cho hắn chỗ ở a. Rời đi Thanh Định cung, Phượng Thanh ca mang theo Diệp Phàm hướng phía Đông Trạch viện đi đến. Thanh Định cung phía đông không bao xa, to to nhỏ nhỏ sân nhỏ phân bố trong đó. Mỗi cái sân nhỏ ở giữa đều cách 40-50 mét, xung quanh cây xanh rậm mát, hoa cỏ um tùm, hoàn cảnh gọi là một cái mỹ. Trên đường, Diệp Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Sư tỷ, cái gì là Thanh Đồng bí cảnh a?" Phượng Thanh ca bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa giải thích: "Thanh Đồng bí cảnh chính là tại Thanh Động Sơn bên trong một cái bí cảnh, mà bí cảnh đại đa số đều là thời kỳ thượng cổ, những cái kia lớn có thể mở mang đi ra kết giới không gian. Cái này Thanh Đồng bí cảnh là mặt hướng luyện khí kỳ đệ tử, mỗi 20 năm mới mở ra một lần, duy trì liên tục thời gian 2 tháng. Bên trong cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, là luyện khí kỳ đệ tử lịch luyện cùng tầm bảo nơi đến tốt đẹp. Bất quá, vì khống chế nhân số, giảm xuống đệ tử cấp thấp tỷ số thương vong, các tông môn đều ước định mà thành, chỉ cho phép luyện khí 6 tầng trở lên đệ tử đi vào." Diệp Phàm ánh mắt bá một chút liền sáng lên, truy vấn: "Sư tỷ, kia Thanh Đồng bí cảnh bên trong đều có cái gì cơ duyên a?" Phượng Thanh ca vẻ mặt hướng tới, ung dung mở miệng nói: "Thanh Đồng bí cảnh, đây chính là một tòa thiên nhiên bảo khố, bên trong khắp nơi đều ẩn giấu các loại tài nguyên tu luyện. Cái gì linh thảo, linh dược, linh mật, bỏ linh thạch chờ một chút, các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Nếu là vận khí bạo dạng, còn có thể đụng tới thượng cổ truyền thừa, đạt được linh đan diệu dược, cấp tốc tăng cao tu vi. Cơ duyên tới, nói không chừng có thể được pháp bảo, linh bảo những này thần minh lợi khí đâu." Diệp Phàm nghe được cảm xúc bành trướng, hắn không thể lập tức liền vọt vào bí cảnh bên trong đi. Nhưng vào lúc này, Phượng Thanh ca biến sắc, trực tiếp cho hắn dội cho chậu nước lạnh: "Bất quá, bí cảnh bên trong yêu thú hình hành, mạnh được yếu thua, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mệnh. Càng đáng sợ chính là lòng người khó dò, bên trong cướp giết cưỡng đoạt kia là chuyện thường xảy ra, các tông môn ở giữa đều ngầm đồng ý, sau đó không truy cứu trong đó giết chóc. Bởi vậy, không riêng các tông môn ở giữa sẽ đoạt đoạn, liền xem như đồng môn ở giữa, cũng khó đảm bảo sẽ không vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau. Cho nên tiến vào bí cảnh, cảnh giới càng cao, ưu thế lại càng lớn, át chủ bài càng nhiều, cơ hội cũng càng nhiều." Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định: "Sư tỷ, ta không sợ. Ta nhất định phải mau chóng đột phá luyện khí 6 tầng, tiến vào Thanh Đồng bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Sớm ngày tu luyện có thành tựu, ta liền có thể sớm ngày cứu ra muội muội ta." "Tốt, đến lúc đó tổ chúng ta đội." Phượng Thanh ca ánh mắt kiên định, nhìn về phía Diệp Phàm đề nghị. Diệp Phàm nghe xong, không hề nghĩ ngợi, thốt ra: "Tốt, sư tỷ cái này đề nghị ta giơ hai tay tán thành, chúng ta thực lực yếu, tổ đội hợp tác là biện pháp tốt nhất." Lúc này, Phượng Thanh ca dẫn Diệp Phàm đi vào một chỗ không tệ sân nhỏ trước: "Diệp sư đệ, ngươi liền ở cái viện này à? Nhà của ta ngay ở phía trước không xa, ngươi có việc muốn giúp đỡ, trực tiếp tới tìm ta là được. Người trái bên cạnh viện kia là ngươi lục sư tỷ, nàng làm người có thể nhiệt tình, ta nếu là không tại, ngươi cũng có thể tìm nàng hỗ trợ." Chương 40, giao tiếp dược điển nhiệm vụ chương 40, giao tiếp dược điển nhiệm vụ. Phượng Thành Ca dừng một chút, nói tiếp đi, kia Diệp sư đệ, hiện tại đi với ta một chuyến ngoại môn trưởng lão các, ta phải cùng Trịnh trưởng lão giao tiếp một chút ngươi tiến vào nội môn thủ tục. Dứt lời, Phượng Thành Ca xuất ra một cây vũ mao, rót vào linh khí chân nguyên, bấm ngón tay kết thủ ấn, hướng không trung ném đi. Thu một tiếng hót vang, đại bằng điểu lần nữa hiện hiện. Phượng Thành Ca nói một tiếng Diệp phàm, hai người thả người nhảy lên chi cõng, thẳng đến ngoại môn đại điện mà đi. Chưa tới một khắc đồng hồ, hai người liền đi tới ngoại môn đại điện. Giao tiếp xong Diệp Phàm tiến vào nội môn thủ tục ghi danh sau, ngoại môn bên này Diệp Phàm dược điển chăm sóc nhiệm vụ, lưu cho hắn 3 ngày giao tiếp thời gian. Ngoại môn bên này an bài, sáng sớm ngày mai liền sẽ có đệ tử mới đến cùng Diệp Phàm giao nhận nhiệm vụ. Phượng Thanh Ca giao tiếp xong thủ tục, liền trở về Linh Thứ Phong. Mà Diệp Phàm mang tâm tình hưng phấn, dạ bước đi trở về dược điển viện tử bên này. Qua lại đi đường quá chậm, hiện tại lại không thể ngự kiếm phi đi, ta phải làm hạc giấy phi hành công cụ, tạm thời ứng phó một chút mới được. Không phải đi đường quá tốn thời gian, chớ đừng nói chi là theo ngoại môn tới nội môn Linh Thứ Phong, vậy đơn giản chính là trèo non lội suối à. Diệp Phàm vừa đi vừa suy nghĩ. Trong bất chi bất giác, Diệp Phàm chạy tới nhà mình cửa sân trước. A Vượng ngửi được Diệp Phàm trở về khí tức, sớm vung lấy vui mừng chạy ra nên tiếp. A Vượng, nói cho ngươi một tin tức tốt. 3 ngày sau, ta liền có thể đem đến nội môn Linh Thứ Phong Thanh Định cung bên kia đi. Diệp Phàm mừng rỡ không ngậm miệng được, cùng A Vượng chia sẻ cái này tin vui. Go go, go go. A Vượng nghe xong, vây quanh Diệp Phàm trên nhảy dưới tránh, cái đuôi lắc cùng chống lúc lắc dường như. Diệp Phàm suy nghĩ, hôm nay dược điền được ngừng, nghỉ ngơi một ngày, hẳn là cũng không ai sẽ nhắc tới. Hắn trở về phòng, chân chu xuất ra quyển kia Ngọc Huyền Trường Sinh Quyết lật xem. Cái này xem xét, nhường trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, công pháp này cùng ngũ hành hồng mông quyết so sánh, vậy nhưng kém xa, không có tu luyện tất yếu. Ngược lại, hắn chuyên tâm nghiên cứu lên Ngọc Huyền Trường Sinh Quyết bổ sung che giấu thuật pháp, liễm tức thuật. Đọc nhiều lần, vừa định vào tay tu luyện, Diệp Phàm lại suy nghĩ mở, tâm nghĩ vẫn là chờ cường hóa thăng cấp sau lại tu luyện tốt hơn. Có thể hắn lại không muốn cường hóa bản chính Ngọc Huyền Trường Sinh Quyết vạn nhất Thanh Định sư tôn lúc nào hỏi tới, không bỏ ra nổi bản chính coi như nguy rồi. Thế là, Diệp Phàm đem liễm tức thuật bổ sung đến, làm thành bản chép tay, hướng thần mục đỉnh bên trong quăng ra, còn lại chính là chờ kết quả. Thời gian kế tiếp, Diệp Phàm tập trung tinh thần tiếp tục tu luyện ngũ hành hồng mông quyết, hắn đến tranh thủ thời gian đột phá tới luyện khí 6 tầng. Cái này không chỉ có là vì cùng Miêu Doanh Doanh đánh cược, càng mấu chốt chính là hắn muốn tham gia thanh đồng bí cảnh thám hiểm. Thời gian nhoáng một cái, tới sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Phàm trải qua nửa cái buổi chiều cùng một buổi tối khổ tu, cách luyện khí 6 tầng lại tới gần 2. Trong lòng của hắn tính toán, theo đà tiến này, lại có tầm 1 tháng, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể đột phá tới luyện khí 6 tầng rồi. Vừa nghĩ tới luyện khí 6 tầng, Diệp Phàm lập tức nhớ tới thần mục đỉnh bên trong liễm tức thuật. Hắn mau đem thần mục đỉnh gọi ra đến, cầm lấy cường hóa thăng cấp sau bản chép tay xem xét, hoảng sợ nói: "Liễm thần thuật, danh tự này nghe liền khí phách, hóa ra là liễm tức thuật sau khi cường hóa kết quả." Diệp Phàm không kịp chờ đợi là xem càng hưng phấn, ha ha, không sai không sai. Cái này liễm thần thuật che lấp hiệu quả so liễm tức thuật mạnh gấp đôi còn không chỉ. Liễm tức thuật chỉ có thể che lấp cao một cái đại cảnh giới tu giả, hiện tại liễm thần thuật có thể che lấp cao 2 cái đại cảnh giới tu giả. Đây chính là mê hoặc đối thủ, làm cho đối phương không mò ra lai lịch mình tốt thuật pháp a. Diệp Phàm xem xét liền yêu thích không buông tay, vừa định thử tu luyện một chút. Đồng nhiên, ngoài cửa viện truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Ân, tiếp nhận dược điển chăm sóc sư đệ tới. Diệp Phàm mau đem liễm thần thuật nhét vào túi trữ vật, chạy tới cửa sân. Vừa mở cửa, Diệp Phàm đã nhìn thấy một cái cùng chính mình tuổi tác tương tự đệ tử đứng tại cửa ra vào. Hắn cười nói, "Diệp sư minh ngươi tốt, ta gọi Lưu Khuê, là tới tìm ngươi tiếp nhận dược điển chăm sóc nhiệm vụ." "Hắc, Lưu sư đệ tới thật sớm a, vào đi." Diệp Phàm nhiệt tình đem Lưu Khuê đưa vào Á Vượng ở phòng, nói, "Ngươi trước hết tại cái này phòng ở 2-3 ngày, Á Vượng ta an bài tới ta trong phòng đi." Tiếp lấy, Diệp Phàm theo tông môn quy củ, mang theo Lưu Khuê quen thuộc dược điển chăm sóc việc. Lưu Khuê có cùng loại kinh nghiệm, tại Diệp Phàm chỉ đạo hạ, rất nhanh liền vào tay, 2 ngày sau hắn liền có thể độc lập chiếu khán dược điển. Ngày mai ta liền có thể tìm Trịnh trưởng lão kết toán điểm tích lũy, chính thức tiến vào nội môn tu luyện rồi. Diệp Phàm lòng tràn đầy chờ mong. Tại dược điển viện tử cái cuối cùng ban đêm, tu luyện cũng không thể rơi xuống. Liễm thần thuật Diệp Phàm tối hôm qua đã nhập môn, đêm nay tiếp lấy tu luyện. Lấy hắn tiềm chất, tu luyện xuôi gió xuôi nước, đoán chừng lại có 3 cái ban đêm liền có thể tiểu thành. Đang luyện được khởi kình, đương nhiên, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý xuyên cửa mà vào. Trong lúc ngủ mơ, A Vượng cũng siêu một chút nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cổng phương hướng. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, ám kêu không tốt. Lại nói Miêu Doanh Doanh thở phì phò theo Thanh Định cung sau khi rời đi, lập tức liền móc ra đưa tin phủ liên hệ Tào Hưng. Có thể cái này đưa tin liền cùng đá chìm đáy biển dường như, Miêu Doanh Doanh đợi cả ngày đều chưa lấy được Tào Hưng hồi âm. Nàng tức bực dậm chân, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, Tào Hưng biểu đệ làm cái quỷ gì đâu? Cả ngày đều không hồi phục ta. Sớm một chút hồi phục ta, ta cũng tốt tìm cơ hội đem ngươi để cử cho sư tôn, để ngươi tiến vào nội môn a. Cái này về sau lại đối phó Diệp Phàm kia phế bật, còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ đâu. Cuối cùng, Miêu Doanh Doanh thực sự kìm nén không được, dứt khoát trực tiếp chạy đến ngoại môn đi tìm Tào Hưng. Nàng bắt lấy Tào Hưng mấy cái hảo hữu tiểu đệ liền hỏi, nhưng bọn hắn đều nói 7-8 ngày đều chưa thấy qua Tào Hưng cái bóng. Miêu Doanh Doanh nghe xong, trong lòng lộn bột một chút, ám kêu không tốt, 7-8 ngày trước, đó không phải là ta nhường biểu đệ đi tìm Diệp Phàm phiền toái thời điểm sao? Biểu đệ sẽ không thật ra chuyện gì a? Nàng cau mày, bản thân suy nghĩ, Diệp Phàm kia phế vật hiện tại mới luyện khí 5 tầng, Tào Hưng 2 năm trước liền luyện khí 6 tầng. Tuy nói 2 năm này hắn gặp phải bình cảnh, cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực lực khẳng định đang mạnh lên a, hắn làm sao có thể đánh không lại Diệp Phàm kia tân phế vật đâu? Nếu không phải Diệp Phàm, này sẽ là ai làm? Chẳng lẽ lại Tào Hưng tiểu tử này được chỗ tốt gì, tránh chỗ nào bế quan tu luyện đi? Có thể cái này cũng không hợp lý a, ngoại môn có hắn viện tử của mình, hắn đáng giá bỏ gần tìm xa sao? Hừ, xem ra Tào Hưng mất tích, khẳng định cùng Diệp Phàm kia phế vật thoát không khỏi liên quan. Nghĩ được như vậy, Miêu Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Phàm, hy vọng ta biểu đệ Tào Hưng mất tích, với ngươi không quan hệ, không phải ta thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Màn đêm buông xuống, Miêu Doanh Doanh cải trang cách ăn mặc, thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành, che mặt, lén lút thẳng đến Diệp Phàm vị trí. Miêu Doanh Doanh luyện khí 11 tầng cảnh giới, thị lực gọi là một cái lợi hại. Nàng xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy trong phòng Diệp Phàm đang chuyên tâm tu luyện, lập tức nổi trận lôi đình, cái này con kiến hôi phế vật, dám cùng ta cái này thủ tịch thiên kiêu đối kháng, quả thực là muốn chết. Nàng bật bẹo lên mặt, hai mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Chương 41, che mặt sát cơ. Chương 41, che mặt sát cơ. Trong phòng Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý đập vào mặt, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, rút ra hắc kiếm, đối với cổng phương hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa gỗ bị Miêu Doanh Doanh một cước đá văng, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Vung, go go. A Vượng cũng vọt tới Diệp Phàm bên người, đối với cổng sổ loạn, bày làm ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Ai? Ngươi là ai? Ta và ngươi không oán không cửu, vì sao xâm nhập ta chỗ này đến? Diệp Phàm cố giả bộ chấn định, cầm hắc kiếm chỉ hướng che mặt người áo đen, quát lớn. Miêu Doanh Doanh khinh miệt lạnh hừ một tiếng, bước vào trong phòng, ánh mắt như lưỡi dao đâm về Diệp Phàm, quát hỏi, không oán không cửu. Ta hỏi ngươi, Tào Hưng mất tích việc này, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Diệp Phàm nghe xong, trong lòng lột bột một chút, trong nháy mắt kinh hãi, đồng thời cũng đột nhiên kịp phản ứng, ai nha, thì ra nàng chính là Miêu Doanh Doanh, cái này ác độc nữ nhân. Khó trách thân ảnh này nhìn xem có cố quen thuộc sức lực. Không tốt, ta cũng không phải là đối thủ của nàng, không thể để cho nàng biết, ta đã nhận ra thân phận nàng. Nhưng vì không bị nhìn ra sơ hở, Diệp Phàm cố giả bộ chấn định, cứng cổ nói, Tào Hưng hắn mất tích cùng ta có thể có quan hệ gì? Ta tại dược điền bên này bận rộn, hắn ở ngoại môn đại điện bên kia lắc lư, bán đại bắc cũng không tới, khoảng cách xa đâu, còn dám mạnh miệng. Hắn mất tích, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Miêu Doanh Doanh giận quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như khẽ động, liền muốn xuất thủ. A Vượng thấy thế, hộ chủ sốt ruột, đột nhiên như mũi tên, nhào tới. Chó chết, lan đi. Miêu Doanh Doanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, bay lên một cước. Bay một tiếng, A Vượng bị nhẹ nhõm đá bay, lục ở trên tường, miệng phun máu tươi, nghẹn ngào dây rủa lấy không đứng dậy được. A Vượng. Diệp Phàm đau lòng đến hô to một tiếng, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, cơ hắc kiếm như đầu phẫn nộ con né, xông tới. Cắt, cái này loạn thất bát tao kiếm pháp, cũng dám ở trước mặt ta đuổi địch. Miêu Doanh Doanh cười lạnh một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đập vào hắc kiếm trên thân kiếm. Cương đại lực trùng kích như mãnh liệt như thủy triều đánh tới, trực tiếp đem xông lên Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm chỉ cảm thấy hết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bừng lên, đã thụ thương không nhẹ. Trong lòng lập tức thầm kêu không ổn, nữ nhân này quá lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ a. À, ngươi thanh này đen tui kiếm nhìn xem cũng không tệ lắm, hiện tại ngoan ngoãn dâng hiến cho ta đi. Miêu Doanh Doanh ánh mắt nhìn chằm chằm hắc kiếm, hiện lên một tia tham lam. Có phải hay không ta cho ngươi hắc kiếm, ngươi liền không làm khó dễ ta? Diệp Phàm may mắn hỏi. Nghĩ hay lắm, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, Tào Hưng đi đâu? Đuổi mau trả lời ta, nếu không, ta một kiếm đánh gãy đầu ngươi. Miêu Doanh Doanh ánh mắt hung ác, như ác lang giống như nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng biết không ổn, nắm chặt hắc kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm người áo đen. Hắn cái khó lo cái khôn, nửa thật nửa giả nói rằng, tốt, ta nói, 7-8 ngày trước ban đêm, Tào Hưng đống nhiên xông vào ta viện này đến, chẳng những cướp đi trên người của ta tất cả đan dược, còn đem ta mạnh mẽ đánh cho một trận. Đánh xong sau, hắn dương dương đắc ý đi, chuyện về sau ta liền thật không biết. Nói xong, Diệp Phàm phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng bủn rủn, có thể tuyệt đối đừng bị nàng nhìn thấu a. Hừ, xem ra hắn nói tình huống hẳn là thật, Tào Hưng xác thực tới qua nơi này. Nhưng hắn làm xong việc đi sau đó phát sinh chuyện gì đâu? Nhiều ngày như vậy đi qua, thế nào không hề có một chút tin tức nào? Bình thường đều sẽ không như vậy a. Người áo đen nghe xong Diệp Phàm nói lời, âm thầm nói thầm. Sau khi, người áo đen lần nữa nhìn cả tới, thanh âm băng lãnh, ngươi thật không biết sao? Sẽ không phải là ngươi tiểu quỷ này tập kích bất ngờ giết hắn a? Vừa dứt lời, một cỗ sát ý nồng nặc như hàn phong giống như phong tới Diệp Phàm. Diệp Phàm cả người khẽ giật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm người áo đen, hét lớn một tiếng, hiện tại ta cũng nghĩ giết ngươi, ta có thể làm được sao? Muốn vu oan giá họa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một lát sau, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, ý đồ nhắc nhở, ngươi có thể đừng làm loạn, nếu không Linh Hư Tông chấp pháp đường sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chấp pháp đường? Chờ ta giết ngươi, lặng lẽ chạy đi, đến lúc đó không có chứng cứ, ai có thể biết là ta làm. Nói xong, Miêu Doanh Doanh ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, đúng à, mặc kệ hắn có hay không giết Tào Hưng, hiện tại hắn cùng Phượng Thành ca là cùng một bọn, vậy mà chạy đến trước mặt ta trước mắt, dứt khoát trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng sát ý càng đậm, tay phải vận chuyển chân nguyên, âm thầm xúc kình, từng bước một tới gần Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng run rẩy, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, kết thúc, lần này chết chắc, làm sao lại chênh lệch một tí tẹo như thế đâu? Nếu là ta hiện tại thân ở nội môn, hẳn là cũng sẽ không gặp gỡ cái này việc phá sự à? Làm Miêu Doanh Doanh giơ tay lên, trong mắt lóe lên ngoan lệ, quyết ý thống hạ sát thủ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. đông nhiên một đạo như tiếng sấm thanh âm đột nhiên tại Miêu Doanh Doanh thần hồn bên trong nổ vang, lớn mật, ngươi dám đồng môn tương tàn. Đạo thanh âm này như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Miêu Doanh Doanh sâu trong linh hồn. Miêu Doanh Doanh trong lòng kinh hãi, toàn thân mồ hôi lạnh bá một chút, liền xông ra. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, âm thầm trách móc nàng người thần bí, thực lực tu vi viễn siêu chính mình, đối phương đã thủ hạ lưu tình. Không ổn, đến mau trốn. Ý niệm này vừa nhô ra, thất kinh Miêu Doanh Doanh lập tức toàn lực thi triển độ thuật, bỏ trốn mất dạng. Nàng một đường phi nước đại, thẳng đến trốn về Linh Thiếu Phong Thanh Định cung viện tử của mình bên trong. Mở ra phòng hộ trận pháp sau, trái tim của hắn còn không bị khống chế phanh phanh chực nhảy, tim đập nhanh không thôi. Cái này phế vật Diệp Phàm đến cùng là lai lịch gì, âm thầm lại có cao nhân bảo hộ lấy hắn. Xem ra thật muốn giết hắn, chỉ có thể ở thanh đồng bí cảnh bên trong âm thầm tiến hành. Mà lúc này Diệp Phàm, mắt thấy tính mạng của mình treo ở đằng kia một tuyến ở giữa, cũng thiếu chút sụp đổ có quắp ngã xuống đất. Có thể kế tiếp cái này đột phát biến cố, lập tức nhường Diệp Phàm sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốt hoồm. Hắn hoàn toàn không biết rõ trước mắt lại xảy ra chuyện gì. Miêu Doanh Doanh làm một màn này, ý muốn như thế nào? Đe dọa chính mình sao? Vẫn là âm thầm có người hù chạy nàng. Diệp Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, dùng tay vô mạnh đầu, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra à, đến cùng chuyện gì? Dù sao Diệp Phàm không nghe thấy kia âm thanh bay thẳng linh hồn trách móc, tự nhiên là không hiểu ra sao. Diệp Phàm cứ như vậy ngu ngơ suy nghĩ một khắc đồng hồ. Đột nhiên, đầu hắn bên trong linh quang lóe lên, không đúng, hẳn là có cao nhân âm thầm tương trợ, sợ chạy Miêu Doanh Doanh, cứu mình một mạng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông Miêu Doanh Doanh quái dị hành vi. Không phải, lấy Miêu Doanh Doanh ác độc cá tính, làm sao có thể trong nháy mắt lòng từ bi buông tay đâu. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Phàm đối với ngoài cửa viện bịch một tiếng quỳ liền bái, đa tạ tiền bối cao nhân ân cứu mạng. Đệ tử Diệp Phàm ghi nhớ trong lòng. Khi hắn quay đầu lại, đôi mắt đùa xuống đất hôn mê Á Vượng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Á Vượng bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách cứu viện. Hắn tranh thủ thời gian móc ra kim sang đan, trước cậy mở Á Vượng miệng chó, lấp một cái kim sang đan đi vào. Đồng thời vận chuyển thể nội linh khí chân nguyên, chậm rãi rót vào Á Vượng thể nội, giúp đỡ nó đem đan dược tan ra. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí, đem Á Vượng ngửa đầu ôm lấy, nhẹ nhàng đặt vào trên giường. Chương 42, hạt giấy cùng phòng hộ trận pháp chương 42, hạt giấy cùng phòng hộ trận pháp sau đó, Diệp Phàm mới lại móc ra một cái kim sang đan, chính mình nuốt vào chữa thương. Bởi vì lo lắng Á Vượng thương thế, tiếp tục chú ý tình huống của nó. Một lát sau, vuốt ve Á Vượng Diệp Phàm, rất nhanh liền cảm giác được kim sang đan dược lực phát huy tác dụng. Nhưng Á Vượng còn không có thức tỉnh, Diệp Phàm tiếp tục kinh ngạc nhìn chằm chằm Á Vượng, trong lòng chờ đợi Á Vượng nhanh chuyển biến tốt đẹp. Trong bất chi bất giác, Diệp Phàm đã cùng Á Vượng thành lập nên cảm tình sâu đậm. Tùy theo đối tổn thương Á Vượng che mặt người áo đen, Miêu Doanh Doanh càng là căm thù đến tận xương tủy. Xác nhận Á Vượng không sao đó, Diệp Phàm chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa đan dược ra tốc chữa thương. Đột nhiên, cùng một hồi thanh âm viên náo truyền đến, Diệp Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa Lưu Khuê run rẩy thân thể, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn vào đến. Hắn lắp bắp hỏi, "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Hô, hóa ra là hắn nha. Diệp Phàm trong nháy mắt kéo căng tiếng lòng, lúc này mới lại trầm tĩnh lại. "À, ta đã không sao, cảm ơn ngươi có thể sang đây xem ta, ngươi bận bịu mình sự tình đi thôi." Đuổi Lưu Khuê sau khi đi, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ ra, nơi này cũng không thể lại chờ đợi, sáng sớm ngày mai ta liền đi thủ tục bàn giao, tranh thủ thời gian tìm Phượng sư tỷ tiếp ta bên trên Thanh Định cung đi. Tới Thanh Định cung, có sư tôn tại, Miêu Doanh Doanh kia nữ nhân xấu, khẳng định không dám ở sư tôn ngay dưới mắt giở trò. Ngày mới nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Phàm chịu tổn thương, đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hùng hùng hổ hổ bắt đầu thu thập hành lý của mình. Đông nhiên nhớ tới hậu viện trong hầm ngầm, còn cất giấu 5 mai linh cây đạn, đây chính là có thể ấp ra linh gà của cưng. Đúng rồi, cái này linh cây đạn có thể hay không cũng cường hóa tăng lên phẩm chất đâu. Diệp Phàm nhìn xem linh cây đạn, trong đầu đống nhiên toát ra như thế suy nghĩ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chuyện này cũng không thể lỗ mãng, đến bảo thủ một chút. Thế là, hắn lặng lẽ gọi ra thần mục đỉnh, thả hai cái linh cây đạn đi vào, lại đem thần mục đỉnh thu hồi trong đan điền. Hắn âm thầm suy nghĩ, coi như cường hóa tăng lên thất bại, vậy ta còn có mặt khác 3 cái linh cây đạn, có thể gấp ra tiểu linh kê. Diệp Phàm muốn thu thập mang đi đồ vật cũng không nhiều, một khắc đồng hồ công phu, hắn liền đem hành lý của mình đóng gói thỏa đáng. Lúc này, bản thân bị trọng thương A Vượng cũng hồi tỉnh lại. Nó vết thương trên người tại kim sang đang trị liệu xong, đã tốt 4/5, đi đường mặc dù còn có chút lảo đảo, nhưng vấn đề không lớn. Ai, đến tranh thủ thời gian tìm tọa kỵ mới được, không phải xuất hành quá không tiện. Đợi chút nữa tìm Phượng sư tỷ hỏi một chút, nói không chừng nàng có phương pháp. Diệp Phàm một bên nói thầm lấy, một bên mang theo Á Vượng hướng đi ra bên ngoài cửa đại điện. Tại trước khi lên đường, Diệp Phàm đã cho Phượng sư tỷ phát đưa tin. Chờ bọn hắn đi vào ngoại môn trưởng lão các bên này, xa xa đã nhìn thấy Phượng Thanh Ca đã đứng tại cửa ra vào, đang mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nên đón, Phượng Thanh Ca lo lắng mà hỏi thăm, "Diệp sư đệ, 3 ngày này các ngươi tao ngộ chuyện gì? Á Vượng thế nào thụ thương?" Diệp Phàm thở dài, nói rằng, "Ai, đừng nói nữa, tối hôm qua có cái che mặt áo đen nữ sờ đến ta kia phòng, đông nhiên tập kích ta. A Vượng tiểu gia hỏa này có thể trượng nghĩa, xông lên trước là ta ngăn cản một cước, kết quả bản thân bị trọng thương. May mắn trong tay của ta có kim sang đan, A Vượng nuốt sau, hiện tại thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Ai là gan lớn như vậy, vậy mà tại trong tông môn đả thương người?" Phượng Thanh Ca giận dữ mắng mỏ hỏi. Đối phương một thân dạ hành phục, còn che mặt, đống nhiên liền rút lui, ta cũng không biết đối phương là ai. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói rằng, hắn không có cáo chi Phượng Thanh Ca đối phương nhưng thật ra là Miêu Doanh Doanh, miễn cho kéo vào quá sâu, không tốt giải thích. Phượng Thanh Ca nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu, nói rằng, à, vậy ngươi người không có việc gì liền tốt. Hiện tại nhanh đi tìm Trịnh trưởng lão giao tiếp điểm tích lũy a, sau đó ta dẫn ngươi đi tàng bảo các điểm hối đoái đồ vật. Diệp Phàm không có nói thêm nữa, sải bước đi vào trưởng lão cát, tìm Trịnh trưởng lão giao tiếp điểm tích lũy đi. Có Thanh Định cung chủ mặt mũi, Diệp Phàm rất nhanh liền đem chuyện xử lý làm cho thỏa đáng. Nay sẽ Phượng Thanh Ca dẫn Diệp Phàm thẳng đến ngoại môn đại điện phía sau tàng bảo cát. Trên đường Phượng Thanh Ca nói rằng, Diệp sư đệ, ngươi tới Thanh Định cung sau, ra vào phải có tọa kỵ mới được, không phải quá không tiện. Sư tỷ hiện tại liền dẫn ngươi đi tàng bảo các hối đoái hạt giấy, dạng này ngươi về sau ra vào cũng dễ dàng hơn. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, sư tỷ, phi hành hồn thú tọa kỵ có hối đoái sao? Trong lòng của hắn có thể hâm mộ Phượng sư tỷ đại bằng điệu phi hành hồn thú. Phượng Thanh Ca cười cười, nói rằng, phi hành hồn thú tọa kỵ a, trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng nghĩ, đây chính là hàng bán chạy, giá cả cao không nói, còn không phải tùy thời đều có. Hơn nữa cho dù có, vậy cũng phải tốn thời gian đi thuần phục hồn thú, để nó tiếp nhận ngươi, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm mới chợt hiểu ra, khó trách trong tông môn đa số đệ tử dùng đều là hạc giấy loại hình phi hành vật. Đi vào ngoại môn tàng bảo các vật phẩm cửa hàng, Diệp Phàm trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Trong tiệm vật phẩm rực rỡ muôn màu, các loại pháp khí, phụ chú, trận pháp bàn lóe ra ánh sáng nhạt, sáng rõ hắn trợn cả mắt lên. Trước đó hắn tập trung tinh thần vùi đầu khổ tu, đồng thời vội vàng dược điển công việc, càng là tận lực tránh đi tào hưng, căn bản chưa từng tới bên này dạo chơi. Đến, Diệp sư đệ, nhìn một cái này bạch chỉ hạt, bộ dáng nhiều tính xảo, chỉ cần 5 cái điểm tích lũy, có thể sử dụng 5 lần đâu. Loại này hạt giấy phi hành bững bững vàng, tốc độ cũng không chậm, rất thích hợp ngươi. Phượng Thanh cao ý cười đầy mặt, duỗi tay cầm lên một con xinh xắn linh lung hạt giấy, đưa tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hai tay vội vàng tiếp nhận bạch chỉ hạt, trong lòng hung hăng cao hứng, vội vàng dùng điểm tích lũy hối đoái. Cũng không biết được vì sao, chỉ cần là Phượng sư tỷ để cử đồ chơi, hắn nhìn thấy liền trong lòng ưa thích. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bị một bên trận pháp bàn hấp dẫn. Sư tỷ, những này trận pháp bàn, trận kỳ là làm gì dùng nha? Diệp Phàm đầu nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Phượng Thanh Ca mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, à, những này nha, là dùng đến cấu tạo bình bích trận pháp cùng phòng hộ trận pháp. Bình bích trận pháp công có thể so sánh đơn nhất, cũng chỉ có thể che đậy thần niệm dò xét. Dạng này bất luận ngươi là đi ngủ, còn là tu luyện, cũng sẽ không bị người quấy rầy rồi. Phòng hộ trận pháp công có thể so sánh toàn diện, ngoại trừ có thể cách đâm, cách trở khí vị, cách trở thần niệm, còn có nhất định phòng ngự tác dụng. Đương nhiên dự cảnh công năng là không thiếu được. Diệp Phàm nghe được hai mắt phát sáng. Trong lòng của hắn tin tưởng, trên người mình bí mật quá nhiều, nhất là thần mục đỉnh bí mật, kia là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Những này trận pháp bàn cùng trận kỳ, với hắn mà nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Sư tỷ, vậy ta liền phải một bộ này phòng hộ trận pháp. Diệp Phàm không chút do dự chỉ vào một bộ nhất giai phòng hộ trận pháp nói rằng, ngươi xác định? Cái này nhưng là muốn 300 điểm tích lũy đâu. Phượng Thanh Ca nao nao, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Phàm. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, tiểu sư đệ người phòng hộ ý thức rất mạnh, bất quá vì bảo hộ trên người mình bí mật, nhân chi thường tình. Ai còn không có điểm tư nhân bí mật chứ? Phượng Thanh Ca không có ý định trong vấn đề này dây dưa. Chương 43, Hồng Mông Thần Niệm Tâm Pháp chương 43, Hồng Mông Thần Niệm Tâm Pháp xác định. Diệp Phàm cắn răng, trong lòng âm thầm cân nhắc, vì bảo hộ bí mật của mình, cũng vì bảo trụ mạng nhỏ, mặc dù tốn mất chính mình hơn 3 năm hơn phân nửa điểm tích lũy, nhưng cái này 300 điểm tích lũy tiêu đến giá trị tuyệt đối. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem trận pháp bản cùng trận kỳ đều thu nhập túi bách bảo bên trong. Diệp Phàm trong lòng còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nhất giai phòng hộ trận pháp tuy nói không tệ, nhưng luôn cảm giác còn chưa đủ bảo hiểm. Lần sau phải tìm cơ hội vụng trộm chạy ra ngoài, lại mua bình bích trận pháp, cường hóa sau khi tăng lên lại dùng, vậy coi như an tâm nhiều rồi. Mua đồ xong, Diệp Phàm lại đi đổi một chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Sau đó cùng Phượng sư tỷ đại bằng điểu, một đường nhanh như điện chớp, quay trở về Linh Thiếu Phong Thanh Định cung địa bàn. Lần này, Diệp Phàm mới xem như chính thức tại Thanh Định cung địa bàn bên trên và ở viện tử của mình gian phòng, đơn giản thu thập một phen sau, Diệp Phàm dựa theo sách hướng dẫn, bắt đầu trong sân bố trí phòng hộ trận pháp. Nhất giai trận pháp bố trí tương đối đơn giản. Hắn dựa theo trong sách hướng dẫn chỉ đạo, tại sân nhỏ bốn phía đối ứng phương vị, cắm xuống 12 cản trận kỳ, lại trong phòng dọn xong trận pháp bản, phòng hộ trận pháp liền bố trí thành công. Diệp Phàm tại trận pháp bản bên trong để vào một cái linh thạch, hai tay nhanh chóng kết ấn thôi động. Chỉ nghe ông một tiếng, sân nhỏ bốn phía một màn ánh sáng chợt lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, phòng hộ trận pháp liền thành công kích hoạt. Diệp Phàm đứng trong sân, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác linh khí bốn phía chấn động. Đạt được phản hồi, trong lòng liền an tâm, quá tốt rồi, hiện tại viện này cuối cùng an toàn rồi, coi như Miêu Doanh Doanh một tới, cũng sẽ có dự cảnh rồi. A Vượng, từ nay về sau viện này chính là của ngươi địa bàn, về ngươi quản. Diệp Phàm vô vô bên cạnh ngoắc ngoắc cái đuôi A Vượng, vừa cười vừa nói. A Vượng nghe xong, lập tức dịu rít kêu hai tiếng, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Mới sân nhỏ hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí càng dồi dào, A Vượng cũng rất ưa thích nơi này. Diệp Phàm từ trong ngực móc ra hai cái trải qua thần mục đỉnh cường hóa linh kê kim đản, đưa tới A Vượng trước mặt. A Vượng, cho ngươi nhiệm vụ, đem cái này hai cái linh kê kim đản ấp đi ra. Cũng không nên ăn bụng à, cái này hai cái linh kê kim đản thật là rất chân quý hỏa chủ à. Go go. A Vượng kêu hai tiếng, dường như đang kháng nghị, nhưng Diệp Phàm không nhìn thẳng, quay người liền đi bận biểu chuyện của mình. Tập vụ xử lý xong, Diệp Phàm một đầu đâm vào trong tu luyện. Hắn chuyên tâm tu luyện Liễm Thần Thuật, nghĩ thầm, đến mau đem cái này thuật pháp tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Dạng này liền có thể nhường cao hơn chính mình nhất đại cảnh giới cao thủ, đều không thể nhìn trộm thực lực chân chính của mình. Diệp Phàm liên tục 3 ngày, hết sức chăm chú tu luyện Liễm Thần Thuật. Tới ngày thứ 4 buổi sáng, công phu không phụ lòng người, thật đúng là thành công. Liễm Thần Thuật tấn cấp tiểu thành cảnh giới. Hắn hiện nếu là đem cảnh giới che lấp tới luyện khí 3 tầng, coi như trúc cơ trùng kỳ cao thủ, cũng nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới. Liễm Thần Thuật nhỏ mục tiêu đạt thành, Diệp Phàm 3 ngày tiếp tục tu luyện Ngũ Hành Hồng Mông Quyết. Mà tới được ban đêm, hắn bắt đầu đọc qua Ngũ Hành Hồng Mông Quyết bổ sung Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Cái này tâm pháp hết thể có cửu trọng, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, thần niệm thậm chí có thể ly thể thăm dò 10 vạn dặm xa. Hồng Mông thần niệm không chỉ có thể cảm giác xung quanh hoàn cảnh, ngự kiếm ngự vật không đáng kể, hơn nữa tu luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể tiến hành thần hồn công kích. Diệp Phàm càng xem càng hưng phấn, lập tức dựa theo tâm pháp chân nguyên vận chuyển đường đi tu luyện. Có thể vừa mới vận chuyển chân nguyên, Diệp Phàm cũng cảm giác đầu ông một chút, dường như có vô số cây kim đâm đâm chán như thế, đau đến hắn kém chút kêu ra tiếng. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, quả thực là không rên một tiếng. Cái này Hồng Mông thần niệm, tu luyện thế nào liền lao lực như vậy đâu? Diệp Phàm cắn răng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng hạ lăn, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhưng hắn không có ý định từ bỏ, quả thực là nhẫn mại lấy đầu giống như kim đâm kịch liệt đau nhức, tiếp tục dựa theo tâm pháp vận chuyển chân nguyên. A Vượng nghe được động tĩnh, theo nó kia ấm áp thoải mái dễ chịu ổ mới bên trong chạy tới, vây quanh Diệp Phàm xoay quanh, mắt nhỏ bên trong tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng còn cần móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đụng chút Diệp Phàm chân. A Vượng, đừng lo lắng, ta không sao, ngươi bận rộn mình sự tình đi thôi. Diệp Phàm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi cái này trung tâm gia hỏa. Suốt cả một buổi tối, Diệp Phàm đều tại tu luyện. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, nhưng trừ đầu đau đến muốn mạng, cái gì tiến triển đều không có. Ngày thứ 2 ban đêm, Diệp Phàm lại khẽ cắn răng, tiếp tục tu luyện. Hắc, ngươi đoán làm gì? Đầu cảm giác đau đớn vậy mà giảm bớt không ít. Cái thứ 3 ban đêm, cảm giác đau đớn lại hàng một chút. Có tiến triển, Diệp Phàm trong lòng vui vẻ ra. Thế là nhất cổ tác khí, cũng không biết qua nhiều ít ban đêm, kia cũ cảm giác đau đớn rốt cục chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên, ông một tiếng, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thần niệm một thanh, toàn bộ thế giới đều biến vô cùng rõ ràng. Hắn cảm giác tự mình tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp, đệ nhất trọng nhập một cảnh, đã bước qua cửa. Hắn thử dùng thần niệm thám tra bốn phía, vậy mà có thể cảm giác được phương viên ngoài một trượng nhỏ bé động tĩnh, liền một con kiến bò qua đều có thể cảm giác được. Hắc, thành công. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, giống như trên thân nhiều một đôi nhìn không thấy ánh mắt. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, nhịn không được hô to lên tiếng, tốt dấu hiệu a. Ta Hồng Mông thần niệm tâm pháp, đệ nhất trọng đã chính thức nhập môn. A Vượng, ngươi nhìn, ta lợi hại a. Diệp Phàm hưng phấn nhìn về phía đi ngang qua cổng A Vượng. A Vượng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn, giống như đang nói, chủ nhân, ngươi nói gì thế? Ta thế nào nghe không hiểu. Diệp Phàm nhìn xem A Vượng buồn cười dáng vẻ, nhịn không được cười lên ha ha, tâm tình tư sướng. Lúc này chân trời mặc dù đã bắt đầu sáng lên, nhưng Diệp Phàm tu luyện hào hứng đang nồng, hắn quyết định thừa thắng xông lên, tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Cả ngày tu luyện xuống tới, thành quả nổi bật, cảm giác phạm vi lại phát triển khoảng 5 thước. Những ngày tiếp theo, Diệp Phàm ban ngày cố định tu luyện Ngũ Hành Hồng Mông Quyết, ngẫu nhiên rút ra một canh giờ tu luyện Liễm Thần Thuật. Ban đêm thì toàn lực tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Ba thể đầu tịnh tiến, Diệp Phàm thích thú, cũng trầm mê trong đó. Trong lúc đó, Diệp Phàm còn đem hạc giấy bỏ vào thần mục đỉnh bên trong cường hóa một phen, không nghĩ tới vậy mà biến thành hoàng chỉ hạc. Hơn nữa lặp lại sử dụng số lần cũng theo lúc đầu 5 lần biến thành 20 lần, đây quả thực là kiếm lợi lớn. Có hạt giấy, ra vào nội môn cùng ngoại môn liền dễ dàng hơn. Diệp Phàm dành thời gian lặng lẽ đi một chuyến ngoại môn, đổi một bộ bình thường bình bích trận pháp. Trải qua thần mục đỉnh cường hóa tăng lên, vậy mà biến thành thần niệm bình bích trận pháp. Diệp Phàm trực tiếp đem bộ này trận pháp bố trí tại tự mình tu luyện trong phòng. Từ đó phòng ốc bên trong tình huống, liền xem như nguyên anh sơ kỳ cao thủ, dùng thần niệm cũng không cách nào rót vào trong đó. Tu hành không tuyến nguyệt, trong bất chi bất giác, thời gian đã qua 2 tháng có thừa. Lúc này Diệp Phàm đã sớm đột phá tới luyện khí 6 tầng, nhưng hắn vận chuyển Liễm Thần Thuật, che giấu thực lực chân chính của mình, bên ngoài chỉ biểu hiện luyện khí 5 tầng. Mà Liễm Thần Thuật trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cũng đã tiến vào đại thành cảnh. Đồng thời Hồng Mông thần niệm tâm pháp tu luyện, tiến cảnh cũng không nhỏ, đã tiến vào đệ nhất trọng cảnh giới đại thành. Lúc này Diệp Phàm thần niệm cảm giác phạm vi đã đạt tới phương viên 25 triệu rộng. Chương 44, ngự vật thuật chương 44, ngự vật thuật thần niệm ngự kiếm. Ta phải nghĩ biện pháp làm một thanh phi kiếm, còn có ngự kiếm thuật. Diệp Phàm mỗi lần phóng thích thần niệm, đều sẽ nghĩ tới phi kiếm cùng ngự kiếm thuật. Có thể hai thứ đồ này không thể tại tông môn tàng bảo các hối đoái, nhất định phải đi phía ngoài phường thị âm thầm mua sắm. Dù sao mình trước mắt vẫn là luyện khí kỳ, cũng có thần niệm bí mật cũng không thể công khai, nếu không dễ dàng dẫn tới người khác ngấp nghé. A Vượng, cái này chó được lại có là mẹ tiềm chất, thật đúng là đem hai cái kia kim sắc linh kê đạn cho ấp ra con gà con nhi. Diệp Phàm một bên nói thầm lấy, một bên dùng thần niệm bụng trộn hướng Á Vượng ổ chó bên trong tìm kiếm. Chỉ thấy ổ chó bên trong hai cái kim hoàng sắc lông sủ tiểu linh kê đang lảo đảo đứng lên, cánh nhỏ vây cánh ấy, bộ dáng đừng để cập nhiều đùa. A Vượng thì ở một bên điêu một thanh toái linh mét, vung trên mặt đất, ánh mắt chăm chú nhìn tiểu linh kê, sinh sợ chúng nó ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu linh kê nhóm trông thấy đồ ăn, nhãn tình sáng lên, đung đưa đi tới, miệng nhỏ mổ đến thành khẩn vang, ăn đến cứ gọi là một cái hăng hái. Diệp Phàm nhìn xem một màn này, khoe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Từ khi tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp, Diệp Phàm cảm giác chính mình rốt cục bất hắc, nội tính cùng trí nhớ thẳng tắp lên cao. lấy trước kia chút pháp quyết tu luyện bên trong tối nghĩa khó hiểu địa phương, hiện tại một lần nữa đọc qua một lần, ý nghĩa liếc qua thấy ngay. Hiện tại nhãn lực của hắn, cảm giác lực, độ nhạy, độ tính đều từ từ đi lên bước lên, cùng 3 tháng trước so sánh, vậy đơn giản không thể so sánh nổi. Cảnh giới cùng thần niệm cảm giác đều tăng lên, có thể thuần di thuật còn dừng lại tại nhất trọng tiểu thành cảnh, Diệp Phàm ngược lại tu luyện lên thuần di thuật đến. Mấy ngày sau, thuần di thuật quả nhiên không phụ kỳ vọng, đột phá đến nhất trọng đại thành cảnh. Diệp Phàm trong lòng đắc ý, có thể thần niệm tìm tòi nhập túi chữ vật, liền ngây ngẩn cả người, tụ linh đan, tiểu bồi nguyên đan cái gì, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Đến, phải nghĩ biện pháp đi bổ hàng. Diệp Phàm trong lòng trước tiên nghĩ tới, chính là luyện đan phế thải trong đống rác phế đan. Bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là có 2 tháng không có đến đó nhặt phế đan. Không tốt, không có đi nhặt, kia không đều bị Lưu Khuê tiểu sư đệ cho hô hố. Ai? Ta cực phẩm đan dược a. Đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tranh thủ thời gian không chế hạt giấy, thẳng đến ngoại môn trô không có người. Phong thích thần niệm âm thầm quan sát một phen, không có cái đuôi, lập tức thay đổi phương hướng, bay hướng Lô Trà Lạp cặp đôi. Lúc này đúng lúc là buổi chiều, có thể tránh Lưu Khuê thu thập xỉ than phân bón thời gian tiết điểm. Hắc, quá tốt rồi, sáng hôm nay Lưu Khuê sư đệ không đến thu thập xỉ than xám. Không phải, xế chiều hôm nay có thể cái gì phế đan đều tìm không được. Diệp Phàm vừa đến xỉ than trong trước, liền nhận ra đây là hôm qua ngược xỉ than. Hắn bén tay áo lên, liền lay lục lọi lên, 8 cái tụ linh đan phế đan, 3 cái tiểu bồi nguyên đan phế đan, 2 cái đại bồi nguyên đan phế đan, 5 mai giải độc thanh linh đan phế đan, 3 cái chân nguyên đan phế đan. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, theo xỉ than trồng bên trong đảo kéo ra khỏi 2 cái kết kim đan phế đan. Hắc, hôm nay vật khí, lại còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Kết kim đan, đây chính là hiếm có đồ chơi. Nếu là bị người phát hiện, ta một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, vậy mà nắm giữ kết kim đan, tuyệt đối sẽ nên đón tranh đoạt. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Nghĩ tới đây, hắn mau đem phế đan thu vào trong chữ vật đại. Ai, tụ linh đan cùng bồi nguyên đan số lượng hơi ít, nếu là chính mình biết luyện đan thật là tốt biết bao à. Diệp Phàm nhìn trước mắt xỉ than chồng là người. Đông nhiên linh quang lóe lên, ta có thể tìm Lưu Khuê sư để hỗ trợ thu thập phế đan sao? Có thể, công dụng muốn thế nào giải thích đâu? Nói là dùng để ném uy linh à? Lý do này sẽ không phải bại lộ thần mục đỉnh bí mật à? Liên tiếp mấy cái nghi vấn xông ra. Phế đan ném uy linh gà chuyện này. Điền Minh, đúng, Điền Minh sư minh có thể vì ta vương tâm. Diệp Phàm xâm nhập suy nghĩ một phen sau, vừa nghĩ tới Điền Minh sư minh, đã cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện. Thế là hắn đếm lấy màn đêm buông xuống thời gian, gõ dược điện viện từ cửa. A, Diệp sư minh, ngươi thế nào có rảnh tới chỗ của ta? Lưu Khuê mở ra cửa sân xem xét là Diệp Phàm sư minh, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lưu sư đệ, sư minh có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi yên tâm, có thủ lao. Diệp Phàm cười híp mắt nói rằng. Hắc, Diệp sư minh có chuyện gì muốn giúp đỡ, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Lưu Khuê vô bộ ngực bảo đảm nói. Là như vậy Lưu sư đệ, ta nuôi một chút linh gà, muốn dùng Lô Cha Lạp cặp đôi bên trong phế đan ném uy. Tuy nói là phế đan, nhưng vật tận kỳ dụng, linh gà nuốt ăn sau vẫn có thể hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Mà dạng này ném uy đi ra linh thịt gà ăn cực kỳ ngon, sư minh ta liền tốt cái này một ngụm. Diệp Phàm giải thích nói, Lưu sư đệ ngươi tại ngoại môn dược điền bên này gần thủy lâu đài, giúp ta thu thập phế đan vậy cũng là thuận tay sự tình. Ta cầm cẩn thận đan dược đổi với ngươi phế đan, 10 cái phế đan đổi một cái tốt tụ linh đan hoặc là tiểu bồi nguyên đan, ngươi thấy thế nào? Lưu Khuê nghe nói mừng rỡ trong lòng. Hắn bình thường thu thập lô hôi xỉ than lúc, liền phát hiện bên trong có rất nhiều phế đan. Hiện tại Diệp Phàm nói với hắn, cái này phế đan còn có thể đổi hảo đan, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Thật quá tốt rồi. Cái này bận bịu ta bằng lòng rút. Lưu Khuê sợ Diệp Phàm đổi ý, tranh thủ thời gian đáp ứng. Được rồi, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, ta mỗi tháng định thời gian tới tìm ngươi một chuyến. Bất quá chuyện này phải giữ bí mật, tránh khỏi đưa tới chút phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm nói xong, chân chu theo trong túi móc ra một cái hạ phẩm tụ linh đan, đưa cho Lưu Khuê, cái này mai tụ linh đan ngươi cầm trước, tạm thời coi là ta dự chi tiền đặt cọc. Hắc hắc, ta ơn Diệp sư minh chiếu cố, yên tâm, miệng ta chặt chẽ đây, chuyện này đánh chết ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Lưu Khuê tiếp nhận tụ linh đan, cười đến 2 mắt đều híp lại, nghĩ thầm, đây chính là người kiếm đan dược tốt việc, đồ đần mới có thể trách móc đến khắp thế giới đều biết đâu. Diệp Phàm cáo biệt Lưu Khuê, trở lại Linh Thiếu Phong tiểu viện của mình. Hắn suy nghĩ, vì không khiến người ta sinh nghi, xem ra cần phải đem còn lại kia 3 cái linh kê đản cũng cường hóa một chút, ấp ra tiểu linh kê mới được. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm dự định ngày mai liền đem kia 3 cái linh kê đản ném vào thần mục đỉnh bên trong cường hóa một phen. Bất quá, ngày hôm nay nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước tiên cần phải đem những cái kia phế đan cho cường hóa. Diệp Phàm không có ngự kiếm thuật, cũng không phi kiếm, chỉ có thể móc ra sau khi cường hóa bản chép tay, bắt đầu tu luyện phía trên tiểu thuật pháp. Hắc, ngươi đoán làm gì? Vốn có dẫn lực thuật, cường hóa sau vậy mà biến thành ngự vật thuật, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, cái gì đều có thể ngự. Diệp Phàm đọc hiểu một lần ngự vật thuật khẩu quyết, nhãn tình sáng lên, à, cái này ngự vật thuật, không phải liền là có sẵn ngự kiếm thuật đi. Chỉ cần đem vật phẩm đổi thành phi kiếm liền thành. Đáng tiếc hiện đang phi kiếm loại này vật hi hạn ta không có, trong tay liền 3 thanh trường kiếm cùng 2 thanh truy thủ, trước dùng dao găm thử nghiệm a. Nói làm liền làm, Diệp Phàm cầm trong tay dao găm, miệng lẩm bẩm, vận chuyển lên ngự vật thuật khẩu quyết. Dao găm ở trước mặt hắn có chút rung động, nhưng thủy chung không cách nào ly khai mặt đất. Chương 45, thần niệm ngự kiếm chương 45, thần niệm ngự kiếm. Diệp Phàm nhíu mày, gia tăng thần hồn chuyển vận. Hắc, đứng lên cho ta. hắn khẽ quát một tiếng, dao găm rốt cục loạn trà loạn choạng mà thăng lên, vẽ ra trên không trung một đạo siêu siêu mẹo mẹo quy tích. Sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Ha ha, thi vòng đầu thành công. Diệp Phàm hưng phấn đến giống tiểu hải tử, lần nữa vận chuyển ngự vật thuật khẩu quyết. Lần này, dao găm trên không trung dừng lại thời gian dài hơn. Mặc dù vẫn là lung la lung lay, nhưng đã có thể dựa theo hắn thần niệm dẫn đạo mà di động. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Phàm ngoại trừ tu luyện ngũ hành hồng mông quyết, thời gian còn lại liền toàn nhào vào ngự vật thuật bên trên. Truy thủ trong tay hắn càng ngày càng nghe lời, phi hành quy tích cũng càng ngày càng ổn định. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, quyết định thiêu chiến một chút càng nặng hắc kiếm. Hắn theo trong túi chứa vật móc ra cái kia thành sau khi cường hóa hắc kiếm, hít sâu một hơi, vận chuyển ngự vật thuật. Hắc kiếm dần dần lung lay thăng lên. Và, cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Chỉ là có chút hao tâm tốn sức hồn. Diệp Phàm thao túng hắc kiếm loạn trà loạn choạng mà bay lên. Đột nhiên, đầu hắn nhất trọng, kém chút không có té ngã trên đất, đây là thần hồn chi lực tiêu hao quá độ. Diệp Phàm không cam tâm, tu luyện một hồi hồng mông thần niệm tâm pháp sau, lần nữa nếm thử điều khiển hắc kiếm lên không. Theo thời gian trôi qua, vài ngày sau, hắn đã có thể thuần thục điều khiển hắc kiếm trên không trung bay múa, khi thì bay cao, khi thì thấp cước, chơi đến thật quá mức. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, Diệp Phàm ngự vật thuật đã tu luyện được điều khiển tự nhiên. Hiện tại, hắn không chỉ có thể thuần thục điều khiển hắc kiếm, còn có thể đồng thời điều khiển ba thanh kiếm tiến hành công kích cùng phòng ngự. Hắn mong muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện lớn mạnh thần hồn lực. Là đêm, ánh trăng mông lung. Diệp Phàm lặng lẽ đi vào ngoại môn hoang dã chi địa, nơi này ít ai lui tới, đúng là hắn đếm thử ngự kiếm phi làm được nơi tốt. Diệp Phàm đứng tại một khối bằng phẳng trên đất trống, hít sâu một hơi, thể nội linh lực lưu chuyển, vận chuyển lên ngự vật thuật. Trong chốc lát, hắc kiếm vù vù một tiếng, trong nháy mắt thăng cách mặt đất cao một thước. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng thả người nhảy lên, vững vàng bước lên thân kiếm. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, hắc kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Có thể vừa bay lên không cao bao nhiêu, Diệp Phàm cũng cảm giác thân thể đột nhiên nhoáng một cái, cả người kém chút theo trên thân kiếm rơi xuống. Ổn định, ổn định. Trong lòng của hắn thầm thều, đồng thời vội vàng vận chuyển cầu quyết, mong muốn ổn định thân hình. Có thể hắc kiếm lại giống uống rượu say dường như, trên không trung lung la lung lay, căn bản không nghe sai khiến. Ôi! Diệp Phàm kinh hô một tiếng, theo hắc kiếm bên trên rơi xuống, ngã mặt xanh mũi sừng, đau đến hắn thẳng nếp miệng. Hắn không cam tâm, đứng lên, vô vô bụi đất trên người, lần nữa bước lên hắc kiếm. Ta cũng không tin, ta thần niệm đều có thể phóng thích tới 25 trượng ở ngoài, còn không bay lên được. Hắn cắn chặt răng, lần nữa vận chuyển ngự vật thuật. Có thể kết quả vẫn là như thế, hắc kiếm vừa bay lên hơn một trượng, trọng tâm bất ổn, lung la lung lay lại rơi xuống. Diệp Phàm lần nữa ngã chó gặp bùn, toàn thân đều là bụi đất. Lại đến. Diệp Phàm cưỡng tính tình đi lên, lần lượt bay lên, rơi xuống. Mấy chục lần sau, hắn rơi vết thương chẳng chịt, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. May mắn có cực phẩm kim sang đan, bình thường vết thương da thịt trong nháy mắt là có thể trị tốt. Mặc dù một mực quẳng, nhưng Diệp Phàm chưa từng nói từ bỏ. Mỗi lần ngã xuống sau, hắn đều sẽ nằm trên mặt đất, dùng tâm trải nghiệm vấn đề điểm chỗ, tùy thời bốn nắn động tác của mình cùng thần niệm khống chế phương thức. Ba cái ban đêm đi qua, Diệp Phàm đã rơi không còn hình dáng, quần áo rách tung tóe, trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối. Nhưng tiến bộ của hắn lại là mắt trần có thể thấy, hắc kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, càng ngày càng nghe lời. Rốt cục, tại một lần nếm thử bên trong, hắc kiếm vững vàng chở hắn bay lên, trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ha ha, thành công. Ta thành công. Diệp Phàm hưng phấn quát to lên, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Tiếp tục đi tới. Hắn hô to một tiếng, hắc kiếm bẻo một cái xông về phía trước. Tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt cấp tốc lui lại, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hưng phấn. Vạn vật có thể ngự, Diệp Phàm lại bắt đầu nếm thử cái khác ngự vật luyện tập. Hòn đá nhỏ, cành khô lá rụng, cương châm, thậm chí là các loại côn trùng độc trùng đều thành hắn ngự vật đối tượng. Hắn chơi đến thật quá mức, chính là hơi lớn một chút, hơi mạnh một điểm tiểu động vật, bởi vì thần hồn cường độ có hạn, không có cách nào điều khiển. Nhưng Diệp Phàm đối với mình hiện nay thần hồn cường độ, thần niệm ngự vật đã rất hài lòng. Cường đại thần hồn chi lực cần thời gian tích lũy, cái này cũng không phải một lần là xong sự tình, chỉ có khắc khổ tu luyện. Ngự vật thuật hơi thả một chút, Diệp Phàm tiếp lấy lại tu luyện lên hỏa bạo thuật. Đây là từ hỏa cầu thuật cường hóa tăng lên mà đến tiểu thuật pháp, nó không nhưng có hỏa cầu thuật công kích lực độ, càng nắm giữ lưu đạn bạo tạc thức uy lực. Cái này hỏa bạo thuật phối hợp thần niệm ngự vật thuật, càng là chỉ đâu đánh đó, còn có thể rẽ ngoặt công kích, quả thực không nên quá thoải mái. Diệp sư đệ, có đây không? Diệp Phàm đang tại hậu viện tu luyện thuật pháp, đột nhiên nghe thấy tiền viện truyền đến Phượng sư tỷ thanh âm. Hắn vô ý thức thần niệm liền thả ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh điệu điệu đang đứng tại cửa tiểu viện, đi đến gọi hàng. Ân. Phượng sư tỷ thế nào chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi? Chẳng lẽ nàng cũng che đậy chân thực cảnh giới? Diệp Phàm trong lòng âm thầm thầm thì, đồng thời dừng lại tu luyện, tranh thủ thời gian hướng phía trước viện chạy tới. Phượng sư tỷ, ngươi tìm ta có việc? Diệp Phàm mở ra cửa sân, trực tiếp hỏi. Ân, không có việc lớn gì, chính là hôm nay muốn đi Lạc Nhạn Kẻ Lòng Máng Thị mua sắm điểm trang bị. Mắt thấy thanh đồng bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, đến chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cũng hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này a, cho nên mới hỏi một chút ngươi có muốn cùng đi hay không, trên đường tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phượng Thanh Ca cười giải thích nói, a, tốt, ta cũng nghĩ đi dạo chơi, hơn 3 năm, ta còn chưa có đi qua phường thị đâu. Diệp Phàm nghe xong, lập tức một lời đáp ứng. Trong lòng của hắn vốn là tính toán đi phường thị tản bộ một vòng, mua chút tư nhân vật dụng hoặc là tiện tay trang bị cái gì. Hiện tại có Phượng sư tỷ làm bạn, vậy đơn giản là cầu còn không được, mừng rỡ khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thái tử. Phượng sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng luyện liễm tức thuật nha? Ta nhìn ngươi tu vi mới luyện khí 6 tầng. Diệp Phàm bỗng nhiên hạ giọng, tiến đến Phượng Thanh Ca trước mặt hỏi. Phượng Thanh Ca sửng sốt một chút, quay đầu nhìn trái phải một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, ách, ta nhưng thật ra là thần hồn tụ thương, cảnh giới rất xuống. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng đừng cho ta ra bên ngoài truyền a.
A,
thần hồn tụ thương. Vậy ngươi lần trước đi ngoại môn dược điển hái long viêm quả, chính là vì góp luyện chế thần hồn đan dược liệu. Hiện tại gom góp không có. Diệp Phàm nghe xong, căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi. Phượng Thanh Ca thở dài, lắc đầu nói, ai, luyện chế thần hồn đan mấy dạng linh dược đều hiếm có thật sự, cái nào dễ dàng như vậy gom góp à? Coi như dược liệu chủ gom góp, còn muốn có tốt luyện đan sư khả năng luyện chế thành công thành đan dược đâu? Ta hiện tại là đi được tới đâu hay tới đó, chỉ có thể trông cậy vào đi thanh đồng bí cảnh thử thời vận. Nói xong, cả người đều có vẻ hơi tinh thần chán nản. Chương 46, lạc nhạn kẻ lòng máng thị. Chương 46, lạc nhạn kẻ lòng máng thị. Ta nói Phượng sư tỷ thế nào so 3 năm trước đây thiếu một chút thần vật đâu? Hóa ra là bởi vì thần hồn tụ thương cảnh giới rơi xuống a. Trong tay của ta liền có 3 cái cực phẩm thần hồn đan, phải nghĩ biện pháp đưa nàng một cái mới được. Có thể cái này đưa ra ngoài thần hồn đan, nơi phát ra đến biên cái gì lý do tốt đâu? Dù sao đây là chân quý thần hồn đan, hơn nữa còn là nghịch thiên cực phẩm thần hồn đan, không phải loại kia đi đầy đường đan dược. Diệp Phàm lập tức moi ruột gan suy nghĩ. Đi lên a. Diệp sư đệ, ngươi thất thần làm gì vậy? Đừng lo lắng cho ta, ta tin tưởng lần này thanh đồng bí cảnh chi hành, nhất định có thể gom góp ta cần linh dược. Phượng Thanh Ca lắc lắc đầu, đem trong lòng không thoải mái vứt bỏ, thúc giục Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhảy lên đại bằng điểu. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, không nói chuyện, dựa theo Phượng Thanh Ca ra hiệu, nhảy lên đại bằng điểu trên lưng, ngăn cách một người vị trí, ngồi Phượng Thanh Ca sau lưng. Nam nữ hữu biệt, hắn cũng không dám mạo phạm trong suy nghĩ tiên nữ tỷ tỷ, hắn cảm thấy chọc giận nàng sinh khí, đó cũng đều là sai lầm. Đại bằng điểu tại Phượng Thanh Ca điều khiển hạ, đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh liền bay lượn ở trên không trung. Cái này đại bằng điểu tọa kỵ, có thể so sánh bình thường hạt giấy tọa kỵ nhanh hơn, hơn nữa cưỡi bình ổn lại thoải mái dễ chịu. Phi hành trên đường, Diệp Phàm nhìn trước mắt Phượng Thanh Ca huyền chuyển thân ảnh, đột nhiên vô đầu một cái, đần. Trước đó bịa đặt dâu trắng quái lao đầu, làm sao lại không thể lại lấy ra làm tấm mục đâu? Đan dược hôm nay khẳng định không thể cho, phải mai kia lại cho, liền nói mình cùng dâu trắng quái lao đầu muốn. Đan dược lý do thoái thác giải quyết sau, Diệp Phàm tâm tình lập tức thư sướng. Vậy ta trong túi chứa vật cực phẩm ngưng khí đan, có phải hay không cũng có thể cầm dâu trắng quái lao đầu nói sự tình đâu? Đan dược này đối mình đã không chỗ hữu dụng, nhưng có thể xuất ra đi đổi linh thạch a. Chính là cực phẩm đan dược quá bắt mắt. Đại bằng điểu đi về phía nam bay hơn một canh giờ, Phượng Thanh Ca bỗng nhiên chỉ vào phía dưới mây mù lượn lờ hẻm núi nói, Diệp sư đệ, nhanh nhìn phía dưới trong mây mù hẻm núi, đó chính là chúng ta muốn đi lạc nhạn kẻ lòng máng thị. Cái này phường thị đồ vật đi hướng, phía tây cùng nam bắc phương hướng đều là núi cao vách núi, chỉ có phía đông một cái nhập khẩu. Nên phường thị là từ chung quanh 10 cái tông môn liên hợp quản lý, trong phường thị các tông môn gia tộc cửa hàng san sát, vô cùng náo nhiệt. Trong phường thị còn sắp đặt phòng hộ trận pháp, bên trong nghiêm cấm đánh nhau, ai trái với quy tắc đều lại nhận nghiêm trị. Cho nên, nhất định phải nhớ kỹ không thể tại trong phường thị đánh nhau. Phượng Thanh Ca vừa nói xong, đại bằng điểu đã vững vàng đáp xuống nhập khẩu trên quảng trường. Diệp Phàm theo đại bằng điểu trên lưng nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn trước mắt vô cùng náo nhiệt quảng trường, trong lòng tràn đầy chờ mong. Phường thị nhập khẩu quảng trường cánh bắc, một loạt tư nhân quầy hàng bày tràn đầy, các loại vật phẩm đang lưu lượng, càng là rực rỡ muôn màu. Các tông môn đệ tử cấp thấp cùng đám tán tu đều yêu hướng chỗ này gót. Dù sao tiến phường thị còn phải giao một cái hạ phẩm linh thạch, nếu là tại quảng trường chỗ liền có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Diệp Phàm cũng một cái liền bị những này quầy hàng vật phẩm hấp dẫn. Phượng Thanh Ca vội vã tiến trong phường thị tìm linh dược tìm trang bị, liền đề nghị Diệp sư đệ, nếu không chúng ta tách ra đi, ta tiên tiến trong phường thị đi dạo. Nếu là hai chúng ta không có ở bên trong gặp mặt, kia sau hai canh giờ chúng ta tại cửa vào này chỗ tụ hợp thế nào? Đi lặc, Phượng sư tỷ chú ý an toàn, ta một hồi liền đi tìm ngươi. Diệp Phàm lên tiếng, quay người liền hướng bên cạnh quầy hàng chạy đi. Bay quay bán hàng chính là lão giả, Diệp Phàm lặng lẽ phóng thích thần niệm liếc nhìn, hắc, đối phương mới luyện khí 3 tầng, căn bản không có phát giác hắn tiểu động tác. Quầy hàng bên trên bày biện các loại nhất giai đan dược, chung quanh vây quanh một đám người đang liễu giễu tuần giá. Lao đầu, cái này phòng trướng đan thế nào bán a? Có người gân cổ lên hỏi. Hai khối linh thạch một cái. Lão giả chậm ung dung trả lời. Cái gì? Một cái nhất giai hạ phẩm phòng trướng đan còn muốn hai khối linh thạch? Ba khối linh thạch cho ta hai cái được. Người kia bắt đầu trả giá. Không nên không nên, hai khối linh thạch một cái đã đủ tiện nghi. Ta cái này luyện đan không dễ dàng, luyện hỏng mấy lô mới thành một lọ. Ba khối linh thạch hai cái, ta liền dược liệu bản đều phải bồi đi vào. Lão giả lắc đầu liên tục, chết sống không cho giá. Ai, nhường một chút, ngươi không mua ta mua. Đằng sau đống nhiên chen vào tới một người, móc ra linh thạch liền mua hai cái. Cái này một mua, những người khác cũng cùng gió, nhao nhao móc linh thạch. Diệp Phàm xem xét, gấp, cũng tranh thủ thời gian chen vào. Ta muốn hai cái phòng chứng đan, hai cái giải độc đan, bốn cái bổ khí đan, hai cái chữa thương đan. Lão giả nghe xong, khách hàng lớn à, tranh thủ thời gian ưu tiên đem đan dược đưa cho Diệp Phàm. Khách quan, đây là ngươi đang ăn dược, phòng trướng đan 2 khối linh thạch một cái, giải độc đan 3 khối linh thạch một cái, bổ khí đan 3 khối linh thạch một cái, chữa thương đan 4 khối linh thạch một cái, hết thảy 30 khối linh thạch. Diệp Phàm thanh toán linh thạch, vừa muốn đi, liền nghe tới người sau lưng nghị luận, gia hỏa này là Linh Hư Tông nội môn đệ tử, không phải cái nào đến như vậy hào khí, một mạch mua nhiều như vậy đang ăn dược. nghị luận người đoán chừng là tán tu, thanh âm nói chuyện chua chua. Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, hỏng, ta đây là mua đến quá kiêu căng sao? Đều gây nên người khác chú ý, không được, ta phải mau chóng rời đi. Diệp Phàm cảm thấy mình bị người khác chú ý, vội vàng bước nhanh rời đi cái này quầy hàng. Hắn tránh đi những cái kia vây xem đan dược quầy hàng tu giả, đi vào một cái xa hơn một chút điểm quầy hàng bên trên. Quầy hàng chủ nhân là to con trung niên đại thúc, luyện khí 5 tầng tu vi. Chỗ này bày biện các loại đao kiếm, khôi giáp, bất quá phần lớn đều là bình thường sắt thường trang bị. Diệp Phàm ngẫu nhiên nhìn thấy một hai thanh đao kiếm là hạ phẩm pháp khí, có thể giá cả không rẻ, ra giá liền phải hơn 300 khối linh thạch. Linh Hư Tông bình thường nội môn đệ tử, một tháng mới lĩnh 120 khối linh thạch. Mà Diệp Phàm mới nhận 2 tháng, bên ngoài hắn thân cũng liền 240 khối linh thạch. Bất quá, hắn tại Tào Hưng trên thân thật là mò được 1200 khối linh thạch, những linh thạch này đến lặng lẽ sử dụng. Đại thúc, cái mặt nạ này thế nào bán? Diệp Phàm nhìn một vòng, nhìn chúng một cái thú bị mặt nạ, chế tác rất tinh mỹ. Tiểu Hưu tốt ánh mắt, cái mặt nạ này có thể ngăn cản trúc cơ kỳ thần niệm thám tra đâu, giá ưu đãi 10 khối linh thạch. Trung niên đại thúc xem xét khách tới cửa, tranh thủ thời gian đáp lại. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, 10 khối linh thạch. So với hắn dự đoán đắt hơn. Hắn cầm lấy mặt nạ, cẩn thận chu đáo, mỉm cười thành khẩn nói, đại thúc, ngươi này mặt nạ tốt thì tốt, có thể ta cái này mới đến, linh thạch túng quẫn. Ngươi nhìn, 5 khối linh thạch bán cho ta kiểu gì? Trung niên đại thúc nghe xong, nhướng mày, tiểu Hưu, ngươi cái này trả giá cũng quá độc ác a, ta bản này tiền đều về không được đâu. Diệp Phàm cũng không nóng nảy, chờ chủ quán nói xong, mới chậm rãi nói, đại thúc, ta đây cũng là thành tâm muốn mua, ngài liền cho thực sự giá. Nếu không dạng này, ta nhìn lại một chút ngài chỗ này những vật khác, nếu là phù hợp, liền mua hết, tính tiện nghi một chút. Được thôi, ngươi trước nhìn còn cần gì, cứ việc chọn, đến lúc đó có thể cùng một chỗ cho ngươi tính tiện nghi một chút. Diệp Phàm không chờ đại thúc nói xong, lại từ quầy hàng bên trên cơ lấy một thanh dài 3 tấc cương châm, lung lay hỏi, đại thúc, cái này cương châm thế nào bán à? Chương 47, tiện nghi phụ lục chương 47, tiện nghi phụ lục. Đại thúc híp mắt nhìn, trả lời, cương châm một khối linh thạch 50 mai, đây chính là đỉnh tốt ám khí, nhất là thích hợp luyện khí kỳ tu giả phòng thân sử dụng. Diệp Phàm nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, kia đại thúc, một khối thú bị mặt nạ cùng 100 mai cương châm, ta cho ngươi 10 khối linh thạch, được không? Đại thúc nghe xong, chau mày một chút, lập tức cười khổ thẳng khoát tay, đến, tiểu tử ngươi trả giá đủ hung ác, thành giao. Đang lúc này, phía trước quầy hàng đột nhiên sôi trào, một hồi tranh chấp âm thanh truyền đến. Diệp Phàm lòng hiếu kỳ lên, tranh thủ thời gian thanh toán linh thạch, cầm lấy đồ vật liền đi. Hắn tiến tới nhìn lên, chỉ thấy một người mặc bình thường đạo bào tuổi trẻ tiểu tử, đang cầm trong tay phù lục, thở phì phò cùng chủ quán lý luận. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, thần niệm tạo xạ mà ra. Đối phương luyện khí 7 tầng thực lực, tại hắn cái này thần niệm phía dưới, trong nháy mắt không chỗ che thân. Hắn đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong lòng trong bụng nở hoa, wow, cái này hồng nông thần niệm cũng quá tiểu như châu bò đi, ta bất quá luyện khí 6 tầng, thế mà có thể thăm dò luyện khí 7 tầng cảnh giới. Vậy ta đây thần niệm, đến cùng có thể thăm dò cao chính mình mấy cảnh giới đây này. Ý niệm này cùng một chỗ, Diệp Phàm trực tiếp thả bản thân, thần niệm siêu một chút, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Hắn tựa như người hiếu kỳ bảo, không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng cực hạn của mình ở đâu. Ân, cái này có cái luyện khí 8 tầng, bên kia có cái luyện khí 9 tầng. Nha a, luyện khí 12 tầng. Hoa a, trúc cơ sơ kỳ. Diệp Phàm đang hưng phấn quét hình lấy. Đột nhiên, sau lưng mấy trượng ngoại chuyện đến một tiếng sù lông giống như chất vấn, ai? Là ai âm thầm phóng thích thần niệm nhìn chúng ta? Đây cũng quá không có lễ phép. Diệp Phàm trong lòng lộ bột một chút, doa đến khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi thần niệm. Hắn dùng tay dùng sức vô ngực, lấy làm dịu kinh hãi, miệng bên trong đồng thời âm thầm lẩm bẩm, nguy hiểm thật, may mắn không có bị phát hiện, đối phương lại là nữ tu. Sau đó, hắn giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy, mau đem tâm thần kéo về tới trước mắt náo nhiệt bên trong. Chủ quán, ngươi hỏa phù này cũng quá hố người đi, uy lực vẫn chưa tới vân phương các một nửa, ta muốn trả hàng. Tiểu tử mặt đỏ lên, gấp đến độ thẳng dậm chân. Mập mạp chủ quán hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn run lên một cái, gân cổ lên hô, tiểu hòa tử, ngươi giảng hay không lý à? Ta hỏa phù này bán bao nhiêu linh thạch một cái? Vân phương các lại bán bao nhiêu? Giá cả chênh lệch gấp đôi đâu, uy lực có thể giống nhau sao? Lại nói, ta bùa này mua định rời tay, khái không đổi. Bạn nhất ngươi âm thầm làm hư trả lại cho ta, ta thế nào bán a? Chủ quán vẻ mặt ngang ngược, chính là không chịu trả hàng. Tuổi trẻ tiểu tử Tiêu Phong nắm chặt kia mấy trương tiện nghi phụ lục, gấp đến độ nước mắt đều mau xuống đây, có thể ngươi đây cũng quá hố người, uy lực chênh lệch xa như vậy, ta mua được có cái gì dùng a? Song phương tranh chấp không dưới, chung quanh dần dần vây quanh một vòng người, đều tại đối với chủ quán chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Diệp Phàm nhìn xem Tiêu Phong kia sốt ruột vừa bất đắc dĩ bộ dáng, giật mình, đi ra phía trước, vỗ vỗ Tiêu Phong bả vai, cười nói, lão hữu, đừng cái cọ, ngươi những này tiện nghi phụ lục đều có cái gì hiệu dụng a? Thích hợp, ta toàn mua. Chủ quán nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, tranh thủ thời gian chất lên khuôn mặt tươi cười, đối với Diệp Phàm túi đầu không lưng, vẫn là vị tiểu hữu này biết hàng. Diệp Phàm không để ý chủ quán, mà là nhìn về phía Tiêu Phong, ngươi cũng mua cái gì phù lục à? Tiêu Phong thấy có người bằng lòng tiếp nhận, lập tức đại hỉ, vội vàng nói, ta mua lôi phù 2 cái, 3 khối linh thạch một cái. Hỏa phù 5 mai, 2 khối linh thạch một cái. Băng chủy phù 2 cái, 2 khối linh thạch một cái. Còn có phong lôi phù 1 cái, 3 khối linh thạch. Toàn bộ đều là nhất giai phù lục. Diệp Phàm sau khi nghe xong, trong lòng bàn tính toán một cái, những bùa chú này chính mình cũng có thể dùng tới, coi như là cùng trước mắt đạo hữu kết một tiện duyên a. Thế là cười nói, tốt à, những này ta đều cần phải, theo giá gốc, ta đều cho ngươi bao tròn.
Thật.
Ta gọi Tiêu Phong, đạo hữu xưng hô như thế nào?
Quá cảm tạ ngươi.
Tổng cộng 23 khối linh thạch. Tiêu Phong kích động đến nói năng lộn xộn, tranh thủ thời gian cầm trong tay phù lục đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận phù lục, cũng đưa lên 23 khối linh thạch, không khách khí, ta gọi Diệp Phàm, Linh Hư Tông. Tiêu Phong tiếp nhận linh thạch, cười đến không ngậm miệng được, Diệp đạo hữu muốn cùng một chỗ tiến phường thị sao? Trong phường thị thật là có rất nhiều đồ tốt ta. Diệp Phàm tại đất này sạp hàng đã chuyển mấy nhà, không có vật mình cần. Thế là vui vẻ đáp ứng Tiêu Phong đề nghị, được a, vậy thì cùng một chỗ a. Hai người đang chuẩn bị hướng phường thị nhập khẩu đi, đột nhiên sau lưng chuyển đến một hồi xì xào bàn tán, hắc, vừa rồi cái kia Linh Hư Tông sẽ không phải là va chạm tới đầu a. Làm sao lại mua những này rách dưới đồ chơi?
Xuyệt, tiểu đệ nói cẩn thận, hoa từ miệng mà ra a.
Đây chính là Linh Hư Tông đệ tử, chúng ta không thể chơi vào. Một người khác tranh thủ thời gian nhắc nhở. Diệp Phàm nghe được sau lưng tiếng nghị luận, chỉ là cười khổ lắc đầu, cũng không có đáp để ý đến bọn họ. Chính mình làm như vậy tự nhiên có bí mật của hắn, không cần thiết cùng những người này giải thích. Thế là, hắn đi theo Tiêu Phong, sải bước hướng phường thị nhập khẩu đi đến. Tiến vào phường thị, mời giao nạp một khối linh thạch. Một cái luyện khí 5 tầng thủ vệ, vươn tay, trực tiếp hướng Diệp Phàm cùng Tiêu Phong hai người nói. Diệp Phàm cùng Tiêu Phong liếc nhau, thông thông khoái khoái nộp linh thạch, sau đó nhanh chân đi tiến vào phường thị. Trong phường thị đầu, ở giữa một đầu rộng lớn đại đạo, hai bên cửa hàng san sát, thỉnh thoảng có một ít bày quầy bán hàng, quy mô có thể so sánh bên ngoài lớn. Tiêu Phong nhìn Diệp Phàm kia hiếu kỳ thần sắc, liền biết hắn là lần đầu đến phường thị, mở miệng cười, "Diệp đạo hữu, lần đầu tiên tới phường thị a, muốn tìm cái gì vật phẩm? Nơi này chúng ta Nhi Thành, cho ngươi làm dẫn đường kiểu gì?" Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hỏi đội, "Ân, nơi nào có phi kiếm bán? Ta muốn trước ngóng nó."
"A."
Tiêu Phong kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Diệp đạo hữu, ta nhìn ngươi cũng liền luyện khí 5 tầng, phi kiếm ngươi tạm thời còn không dùng được a." Diệp Phàm cười hắc hắc, gãi đầu một cái, "Hắc hắc, ta nằm mộng cũng nhớ lấy ngự kiếm phi đi. Nhìn thấy những cái kia có thể ngự kiếm phi làm được tiên tử liền hâm mộ. Hiện tại ta còn không có đột phá trúc cơ kỳ, không thể ngự kiếm phi đi, nhưng ta muốn trước sớm hiểu rõ một chút phi kiếm tính năng, về sau cũng tốt chọn mua à." Tiêu Phong nghe xong, cười lên ha ha, ha ha, Diệp đạo hữu thật là một cái giàu cảm xúc. "Ngươi muốn hỏi phi kiếm, vậy ta có thể quá quen thuộc. Đi, ta dẫn ngươi đi cửa hàng binh khí nhìn một cái." Nói, Tiêu Phong lôi kéo Diệp Phàm, rẽ trái lượn phải đi tới một nhà treo thiên binh các tấm biển cửa hàng binh khí. Cái này cửa hàng quy mô thật là không nhỏ, bên trong trưng bày lấy đủ loại binh khí đều là pháp khí pháp bảo. Quang mang lấp lóe, sáng rõ mắt người đều bỏ ra. Vừa vào cửa, Tiêu Phong tựa như về tới nhà mình như thế, tinh thần phấn chấn vô ngực nói, "Diệp đạo hữu, chỗ này ta rất quen thuộc, ta từ từ xem." Nói, hắn lôi kéo Diệp Phàm liền đi tới phi kiếm trưng bày khu. Chương 48, Mây Phương Các gặp bọ chét chương 48, Mây Phương Các gặp bọ chét. Tiêu Phong cầm lấy một thanh đen nhánh phi kiếm, giới thiệu nói, "Diệp đạo hữu, ngươi nhìn thanh này, là dùng huyền sắt chế tạo pháp khí phi kiếm, tính chất cứng rắn rất, tốc độ phi hành cũng vẫn được. Thích hợp mới vào trúc cơ kỳ tu giả sử dụng, giá cả đi, 300 khối linh thạch." Diệp Phàm tiếp nhận phi kiếm, ước lượng, nếu như mày, có chút chậm à, sẽ không ảnh hưởng tốc độ phi hành. Tiêu Phong lại cầm lấy một thanh phi kiếm màu xanh, kia nhìn xem thanh này là dùng thanh linh mục luyện chế, nhẹ nhàng linh động, tốc độ phi hành so huyền thiết phi kiếm nhanh không ít đâu. Bất quá lực công kích hơi yếu một chút, giá cả 250 khối linh thạch. Diệp Phàm thử một chút xúc cảm, vẫn là không hài lòng lắm, lực công kích yếu lời nói, gặp phải nguy hiểm có thể làm thế nào? Tiếp lấy, Tiêu Phong đem Diệp Phàm dẫn tới pháp bảo phi kiếm khu vực, thần thần bí bí nói, "Diệp đạo hữu, pháp bảo phi kiếm cùng pháp khí phi kiếm có thể rất khác nhau. Pháp bảo phi kiếm có linh tính, có thể theo tâm ý của chủ nhân biến hóa, uy lực càng là mạnh lớn mấy lần đâu, bất quá giá cả cũng đắt đến nhiều." Nói, hắn chỉ vào một thanh tản ra ngũ thải quang mang phi kiếm, thanh này là dùng ngàn năm hàn ngọc cùng tinh thần sa luyện chế pháp bảo phi kiếm, tốc độ phi hành như điện chớp, lực công kích kinh người thật sự, còn có thể phóng thích hàn băng cùng tinh quang công kích đâu. Chính là giá cả 5000 linh thạch. Diệp Phàm nghe được ánh mắt sáng rực lên, có thể vừa nghĩ tới chính mình trong túi linh thạch số lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, giá tiền này, ta trước mắt còn mua không nổi a. Tiêu Phong vô bờ vai của hắn, an ủi, "Diệp đạo hữu đừng nản chí, về sau có rất nhiều cơ hội. Chờ ngươi đột phá trúc cơ kỳ, kiếm linh thạch cơ hội liền có thêm." Diệp Phàm gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lúc này, Tiêu Phong bỗng nhiên vô hót một cái, "A, đúng rồi, ta còn muốn đi Vân Phương Các mua có bảo đảm chất lượng phù lục đâu, Diệp đạo hữu muốn cùng một chỗ sao?" Nói xong, hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, dù sao trước đó những cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền đều chuyển nhượng cho Diệp Phàm. "Tốt, ngược lại ta cũng không có cụ thể mục tiêu, trước tiên ở cái này trong phường thị thật tốt dạo chơi, hiểu rõ một chút tình huống." Diệp Phàm cười đáp lại Tiêu Phong. Hai người ra Thiên Binh Các, đi chưa được mấy bước đường, liền đi tới Vân Phương Các. Cái này Vân Phương Các bề ngoài nhìn xem cổ phác, có thể đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt, các loại đan dược, dược liệu cùng phụ lục hương khí lăn lộn cùng một chỗ, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Diệp Phàm vừa mới rào bước tiến lên cánh cửa, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên. Hắc, hắn vậy mà nhìn thấy Phượng sư tỷ cái kia đạo huyền chuyển thân ảnh, đang đứng tại phù lục khu, vui đầu chọn cái gì đâu.
Hắc, Phượng sư tỷ ngươi cũng ở nơi này a?
Diệp Phàm hưng phấn hô một tiếng, vung ra chân liền bước nhanh tới. Phượng Thanh Ca nghe được thanh âm, xoay người, nhìn thấy Diệp Phàm, khóe miệng hơi bật lên, lộ ra cái đẹp mắt đủ cười, "Diệp sư đệ, ngươi là dự định mua đan dược vẫn là mua phụ lục a?"
"Sư tỷ, ngươi cho tôi, ta chủ yếu là muốn biết một chút đan dược và phụ lục, được thêm kiến thức."
Diệp Phàm gãi gãi đầu, ngu ngơ cười, "À, đúng rồi, bên cạnh vị này là ta mới quen đấy bằng hữu, Tiêu Phong, hắn cũng là đến mua phù lục. Diệp Phàm tranh thủ thời gian giới thiệu nói, Tiêu đạo hữu ngươi tốt. Phượng Thanh Ca cười hướng Tiêu Phong nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, vừa vặn, các ngươi có thể chọn một chút tại Thanh Đồng bí cảnh có thể cần dùng đến phù lục. Nói, nàng theo kệ hàng bên trên cầm lấy một tấm bùa chú, đưa cho Diệp Phàm, chương này tận phong phù, dán ở trên người có thể ngắn ngủi tốc độ tăng lên, gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể có tác dụng lớn. Diệp Phàm ánh mắt bá một chút sáng lên, trong lòng âm thầm cân nhắc, cái này tật phong phù cùng ta thuấn di thuật so sánh, cái nào lợi hại hơn đâu? Bất quá cái này tật phong phù không cần tiêu hao chân nguyên, ngược là có thể mua hai tấm dự bị. Cái này tật phong phù giá cả Diệp Phàm vừa muốn mở miệng hỏi giá. Tật phong phù 4 khối linh thạch một trương. Bên cạnh một cái hướng dẫn mua gã sai vật tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian báo giá. Lúc này, Tiêu Phong cũng bu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tật phong phù, tinh thần tỉnh táo, hắc, tật phong phù, cái đồ chơi này dùng tốt, ta cũng cần, cho ta cầm 5 tấm. Được rồi. Gã sai vật chân chu động thủ ghi chép. Diệp Phàm thoáng dừng lại một chút, cũng làm cho gã sai vật cho mình ghi danh 2 tấm. Phượng Thanh Ca nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, Diệp sư đệ, Thanh Đồng bí cảnh có thể hung hiểm đây, ngươi còn muốn mua chút dạng gì phụ lục? Nếu là linh thạch không đủ, ta trước tiên có thể mượn ngươi một bộ phận. Quá cảm tạ sư tỷ. Diệp Phàm trong mắt lóe ra một tia cảm kích, nghĩ nghĩ, nói, ta muốn mua chút tính công kích cùng phòng ngự tính đều lợi hại phụ lục, dù sao ta thực lực bây giờ còn không mạnh, nhiều một chút bảo hộ luôn luôn tốt. Phượng Thanh Ca gật gật đầu, nhìn về phía hướng dẫn mua gã sai vật. Gã sai vật kia ánh mắt nhiều nhọn à, lập tức lĩnh hội, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội để cử, nhất giai liệt hỏa phù, lực công kích có thể mạnh, thích hợp đối phó một, nhị giai yêu thú. Nhất giai lôi bạo phù, lực công kích so liệt hỏa phù còn lợi hại hơn, có thể đối phó ba, tứ giai yêu thú. Phi kiếm phù là nhị giai phù lục, lực công kích so lôi bạo phù mạnh hơn nhiều, trực tiếp đối chiến ngũ giai yêu thú không thành vấn đề. Còn có chương này kim thuật phù, liền thừa một trường, nó có thể ngăn cản một lần trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Có nó, tại Thanh Đồng bí cảnh bên trong an toàn thì càng có bảo đảm. Nói xong, hướng dẫn mua gã sai vật còn đem kim thuẫn phù đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận phù lục, cẩn thận chu đáo lấy, trong lòng âm thầm tính toán, vẫn là phù lục tốt, có thể mượn nhờ ngoại vật lực lượng, xuất kỳ bất ý, đền bù thiếu sót của mình. Liền xem như luyện khí đại viên mãn cao thủ, thậm chí trúc cơ sơ kỳ cao thủ, không cẩn thận cũng có khả năng bị hố chết. Công kích phù lục nếu là lại thêm thần niệm của ta ngự vật chi thuật, còn có thể viễn trình điều khiển Diệp Phàm đang theo dõi kim thuẫn phù, tư tưởng chạy không biên giới nhi, thình lình trong tay không còn, kim thuẫn phù bị người đoạt đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Phương Đồng một tay chống nạnh, một tay đang cầm kim thuật phủ, mặt mũi tràn đầy khinh thường đứng ở trước mặt hắn. Mà phía sau nàng, Phương Hạo chính nhất mặt hung ác nham hiểm nhìn mình lom lom. Bốn hệ tạp linh căn phế vật, ngươi không xứng dùng chương này kim thuật phủ, chương này kim thuật phủ bổn tiên tử muốn. Phương Đồng giơ cằm, cầm kim thuật phủ tại Diệp Phàm trước mắt lung lay, bộ dáng kia phách lối đến cực điểm. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, nắm đấm bám một chút liền siết chặt. Đồng thời thân bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm chiến ý, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Gặp tình hình này, Phượng Thanh Ca trong lòng lộn bộ một chút. Sợ Diệp Phàm dưới cơn nóng giận trái với Phường Thị Quý Củ, đến lúc đó phiền toái nhưng lớn lắm. Nàng tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Diệp Phàm tay, tiến đến hắn bên thai nhẹ nói, trong Phường Thị có thể không thể động thủ, hơn nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, trước nhịn xuống khẩu khí này, về sau tìm cơ hội lại mạnh mẽ đánh bọn hắn dừng lại. Có thể không đợi Diệp Phàm mở miệng đáp lại, Phương Hạo giống con sủ lông gà trống, quay khiếu, Thanh Ca, ngươi sao có thể cùng cái loại này phế vật đứng cùng một chỗ đâu, cái này nhiều rèm pha thân phận của mình a. Mau tới đây bên cạnh ta, đừng để cái này phế vật cho ngươi lây dính suối quẩy. Nói hắn còn vươn tay, muốn đi kéo Phượng Thanh Ca. Chương 49, mua sắm phụ lục chương 49, mua sắm phụ lục Phượng Thanh Ca lông mày trong nháy mắt đứng đấy, trong mắt lóe lên một tia chẳng ghét, nhanh nhẹn như người, né tránh Phương Hạo đưa qua tới móng vuốt. Nàng tức giận quát, "Phương Hạo, đừng gọi ta Thanh Ca, hai ta không phải quen thuộc. Còn có, đem ngươi bẩn móng vuốt cho ta rụt về lại." Mặt khác, Diệp Phàm cũng không phải cái gì phế bẩn, hắn là chúng ta Thanh Định cung thất sư đệ, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. "Cái gì?" Phương Hạo nghe xong, ánh mắt trừng giống trung đồng, vẻ mặt không thể tin. Diệp Phàm, cái loại này phế bẩn, lại vẫn thành các ngươi Linh Thiếu Phong Thanh Định cung nội môn đệ tử. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá một chút biến xanh xám, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Phàm cái này bị xem thường hắn phế bẩn, thế mà bị Thanh Định cung chủ thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa Vượng Thanh Ca còn như thế giữ gìn Diệp Phàm, cái này khiến trong lòng của hắn ghen tị và phẫn nộ, giống như thủy triều cuộn cuộn. Mấy năm này, hắn đủ kiểu lấy lòng Vượng Thanh Ca vị này gặp rủi ro công chúa, nhưng người ta liền chân mày đều không nhìn thẳng vào hắn một cái. Hiện tại ngược lại tốt. Phượng Thanh Ca chẳng những che chở một cái nho nhỏ tứ linh căn phế vật, còn tưởng là lấy phế vật mặt trách móc hắn. Phương Hạo lửa giận trong lòng đột một chút liền phát nổ. Nếu không phải Phường Thị quy củ nghiêm nghiêm, hắn không dám tùy tiện động thủ, đã sớm xông đi lên đem Diệp Phàm xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, hắn chỉ có thể hai mắt bắn ra hung ác giết người ánh mắt, cắn răng nghiến lợi nói thầm: "Hừ, Diệp Phàm phế vật, ngươi dám can đảm đụng ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng lạc đàn, nếu để cho ta đụng tới, ngày tận thế của ngươi đã đến." Phương Đồng thấy sư huynh kinh ngạc, miệng giống súng máy, chỉ vào Diệp Phàm mắng: "Ngươi vô dụng phế vật, quên lần trước ta đánh ngươi một cước kia rồi. Dám đứng ở chỗ này buồn nôn ta sư mình, có tin ta hay không để ngươi tại Linh Hư Tông hoàn toàn biến mất." Diệp Phàm hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Đồng, mở miệng nói: "Sú nha đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Linh Hư Tông chẳng lẽ lại là nhà ngươi mở, ngươi nói tính a? Chớ ở trước mặt ta chơi cáo mượn oai hùng một bộ này, mất mặt." Phương Đồng nghe xong, đầu tiên là sửng sở, giống như là bị Diệp Phạm lời này cho nghẹn lời. Ngay sau đó, nàng cười to lên, tiếng cười bén nhọn chói tai, ha ha, thật khôi hài. Liền ngươi, một cái luyện khí 5 tầng phế vật, cũng xứng để cho ta Phương Đồng cáo mượn oai hùng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn trước mắt hai cái này đắc ý rêu rao ra hỏa, Diệp Phạm ánh mắt có chút nheo lại, vụ trộm phóng thích thần niệm, dò xét lên tu vi của đối phương. Cái này tìm tòi tra, nhường trong lòng của hắn lộn bột một chút, Phương Đồng luyện khí 9 tầng, Phương Hạo lợi hại hơn, lại đã đạt tới luyện khí 11 tầng. Khó trách hai người này đối ta chẳng thèm ngó tới, thì ra thực lực cao hơn ta mấy cái tiểu cảnh giới. Nếu là Phượng sư tỷ thần hồn không bị tổn thương, cảnh giới không có rơi xuống, đoán chừng thực lực cũng tại luyện khí 11 tầng tả hữu. Diệp Phàm ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Phượng Thanh Ca thấy thế, căng thẳng trong lòng, vội vàng một cái bước sang ngăn khuất Diệp Phàm trước người, trầm giọng nói, "Phương Đồng, Phương Hạo, các ngươi chớ quá mức." Diệp Phàm hiện tại thật là Linh Thiếu Phong Thanh Định cung nội môn đệ tử. Các ngươi như dám khi dễ hắn, Thanh Định cung chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó các ngươi có dễ chịu. Nghe nói Thanh Định cung chủ, Phương Hạo trong lòng hận đến nghiến răng, cũng không dám quá mức làm cản. Dù sao Thanh Định cung chủ bao che cho con, tại Linh Hư Tông vậy nhưng là có tiếng. Cắt, Thanh Định cung chủ rất đáng gờm sao? Phương Đồng không phục dương lên cái cằm, ngạo kiều nói, ta thái gia gia thật là Tiên Đô Phong phong chủ, chỉ là một cái Linh Thiếu Phong phía dưới cung chủ, tại quá trước mặt gia gia cái giấm cũng không bằng. A, còn nói ngươi đây không phải cáo mượn oai hùng. Một cái miệng liền bại lộ a. Diệp Phàm vừa nói xong, liền hối hận, chột dạ vụng trộm nhìn thoáng qua Phượng sư tỷ. Nhưng tức giận phía dưới Phương Đồng, căn bản liền không có lưu ý câu nói này mà bệnh. Nàng còn tại Diệp Phàm trước mặt hai người dương nhanh múa bước, giống con sủ lông mèo rừng nhỏ. Phương Hạo lo lắng sư muội ở chỗ này nhịn không được động thủ, phá hư quý củ. Hắn lạnh hừ một tiếng, đưa tay lôi kéo Phương Đồng nói, "Sư muội, chúng ta không cùng loại này phế vật đấu võ mồm, mất thân phận. Chúng ta trước qua bên kia mua đồ, về sau lại nghĩ biện pháp thu thập cái phế vật này, cho hắn biết đắc tội chúng ta kết quả." Phương Đồng bị Phương Hạo lôi kéo đi, vẫn không quên quay đầu mắng, "Phế vật, ngươi chờ, việc này không xong." "Hãy đợi đấy." Diệp Phàm lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Phong, gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, "Hắc hắc, Tiêu đạo hữu, để ngươi chê cười, chúng ta lại tiếp tục chọn lựa phụ lục." "Ha ha, mỗi cái tông môn bên trong luôn có như vậy một nắm ngang ngược tàn rỡ, làm cho người chán ghét ra hỏa, cái này ta có thể hiểu được." Tiêu Phong tới gần Diệp Phàm, nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mà Phượng Thanh Ca nhìn thoáng qua xa xa Phương Đồng cùng Phương Hạo, cũng giãn nhẹ một mạch. Nàng quay người đối Diệp Phàm cùng Tiêu Phong cười nói, "Đừng phản ứng kia hai cái phách lối ra hỏa, chúng ta tiếp tục chọn lựa, đừng để bọn hắn hỏng chúng ta tâm tình." Sau đó, Tiêu Phong cười hắc hắc, lôi kéo hướng dẫn mua gã sai vặt, mặc kệ là phụ lục vẫn là đang dược, chỉ cần là coi trọng, liền vung tay lên, "Mua mua mua." Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, nhịn không được liễu lưỡi, "Tiêu đạo hữu, ngươi đây cũng quá tài đại khí thôi đi, luyện khí kỳ đệ tử có thể duy nhất một lần như thế hà mua, cũng không thấy nhiều à?" Tiêu Phong đắc ý hất đầu, tóc đi theo lắc lư lên, "Hắc hắc, ta bình thường liền yêu tích lũy điểm linh thạch, thời khắc mấu chốt liền phải như thế hoa mới thông khoái, không phải tích lũy lấy làm gì." Nói xong, trong lòng vừa tối tự lẩm bẩm một câu, "Ta cái này đều là mua hộ, giúp sư minh mấy người bọn họ mua, kiếm chút chân chạy phí mà thôi, cũng không thể để bọn hắn biết ta thiếu linh thạch." Mà Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, đem trước đó hướng dẫn mua gã sai vật để cử liệt hỏa phù, lôi bạo phù, phi kiếm phù đều một mạch ra mua. Liệt hỏa phù một cái 3 khối linh thạch, lôi bạo phù một cái 5 khối linh thạch. Phi kiếm phù thuộc về nhị giai phù lục, tại nhị giai phù lục bên trong đều thuộc về bạc tiêm, cần 50 khối linh thạch, giá tiền này nhường Diệp Phàm trong lòng lén lút tự đủ. Phượng Thanh Ca cũng mỉm cười, bắt đầu chăm chú chọn lựa chính mình cần phù lục, còn thỉnh thoảng cho Diệp Phàm giải thích một chút. Nàng cầm lấy một chương khôi lỗi phù đưa cho Diệp Phàm, nói rằng, chương này khôi lỗi phù kích phát sau, có thể hóa hình ra một vị tráng hán khôi ngô, thực lực tại luyện khí 8 tầng tả hữu. Nó có thể chủ động đối địch, duy trì liên tục công kích một canh giờ trở lên. Như gặp phải nguy hiểm, cái này đồng đẳng với nhiều một vị trợ thủ đắc lực, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng đâu. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, "Ai, cái này tốt, đi thanh đồng bí cảnh cần dùng đến, bất quá cái này khôi lỗi phù quý sao?" Phượng Thanh Ca còn chưa mở miệng, gã sai vật đoạt trước nói, "Khách quan, chương này khôi lỗi phù rất thực dụng, rất nhiều người đều phòng dùng một hai chương đâu, giá cả cũng không mắc, chỉ cần 120 khối linh thạch." Diệp Phàm nghe xong, chân mày cau lại, giá tiền này với hắn mà nói có thể không rẻ, trong lòng thẳng khó khăn. Phượng Thanh Ca mỉm cười, đối gã sai vật nói rằng, "Cái này khôi lỗi phù cho ta cầm 2 tấm, mà khác cái này độn hình phù cho ta cầm 4 tờ." Nói xong, Phượng Thanh Ca trực tiếp liền móc ra linh thạch mua, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Chương 50, kỳ vật các thiên thạch vũ trụ chương 50, kỳ vật các thiên thạch vũ trụ, Phượng sư tỷ cũng như thế hào sao? Diệp Phàm vừa nghĩ tới đây, liền thấy Phượng Thanh Ca đưa cho hắn một trường khôi lỗi phù cùng 2 tấm độn hình phù. "Sư tỷ, ngươi đây là?" Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, ta cũng không cho không, về sau có linh thạch, có thể nhớ kỹ đưa ta." Thanh đồng bí cảnh hai chúng ta, lại kéo lên ngươi Lục sư tỷ, ba người chúng ta tổ đội thám hiểm, có những đùa chú này, an toàn cũng có bảo hộ." Phượng Thanh Ca vừa cười vừa nói. Diệp Phàm nghe xong, cũng không tốt từ chối nữa, tiếp nhận phụ lục, cười hắc hắc, "Đi, kia đa tạ sư tỷ ý tốt, linh thạch ta tháng sau trả lại." Theo Vân Phương Các sau khi ra ngoài, Tiêu Phong có việc trong người, cùng Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca nói tạm biệt, liền vội vàng rời đi. Phượng Thanh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phàm, hoặc bắt nói, "Diệp sư đệ, có hứng thú hay không đi đi dạo một chút kỳ vật các nhà?" nơi đó có thể ẩn nấp lấy thật nhiều vật ly kỳ cổ quái đâu, nếu là vận khí bạo dạng, nói không chừng có thể đãi tới tuyệt thế bảo bối. Diệp Phàm nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn nói, còn có dạng này nơi tốt. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Hai người một bước vào kỳ vật cát, thật vừa đúng lúc, liếc mắt liền nhìn thấy Phương Đồng cùng Phương Hạo. Hai người liếc nhau một cái, lông mày không hẹn mà cùng nhíu lại. Diệp Phàm trong lòng oán thầm không thôi lén nói thầm, ai, chẳng lẽ hôm nay không thích hợp đi ra ngoài? Thế nào lão đụng tới chuyện này đối với người ỷ thế hiếp người đâu? Cùng lúc đó, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm giác được trong đan điền, thần mục đỉnh đột nhiên rung động động. Diệp Phàm trong lòng giật mình, âm thầm kinh ngạc, cái này tình huống gì? Theo ta dạo bước tiến lên cái này kỳ vật các đại môn lên, thần mục đỉnh liền có động tĩnh, chẳng lẽ lại trong này có cái gì bảo bối đang triệu hoán nó? Không đợi Diệp Phàm nghĩ rõ ràng, Phương Đồng kia thanh âm âm dương quái khí, liền đâm đi qua. Nha, hai người các ngươi linh thú phong, là theo đôi sao? Chúng ta đi cái nào, cùng cái nào a? A, ở đâu ra chó hoang a? Thế nào khắp nơi sổ loạn, ồn ào? Diệp Phàm ánh mắt một nghiêng, nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Phượng Thanh Ca nguyên bản cao mày, trong lòng đang tính toán thế nào phản kích Phương Đồng, nghe xong Diệp Phàm độc này lưỡi, nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười. Phế vật, ngươi nói ai là chó hoang đâu? Phương Đồng ánh mắt trường giống trung đồng, mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi. Bộ dáng kia, nếu như không phải kiêng kỵ phường thị quy củ, đoán chừng đã sớm nhào lên cắn người. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Ta lại không chỉ mặt gọi tên nói ai là chó hoang. A, chẳng lẽ ngươi dò số chỗ ngồi? Hiểu lầm a. Diệp Phàm hai tay một đám, vẻ mặt vô tội. Phượng Thanh Ca bù mặt, cười đến gặp cả người. Phương Đồng thì là tức giận đến trừng mắt muốn bạo. Phương Hạo mặt đen lên, ánh mắt cũng hung hăng phá hướng về phía Diệp Phàm, ánh mắt kia hận không thể đem Diệp Phàm ăn. Diệp Phàm sau khi nói xong, không có lại đáp để ý đến bọn họ hai, theo trong lòng kia cô không hiểu cảm giác, trực tiếp hướng kỳ vật các bên trong đi đến. Mỗi đi một bước, hắn đều rõ ràng cảm giác được đan điền thần mục đỉnh rung động lại tăng cường mấy phần. Chẳng lẽ cái phương hướng này có đồ vật gì gây nên thần mục đỉnh của mình? Diệp Phàm thì thầm trong lòng, bước chân cũng không ngừng, theo thần mục đỉnh kia càng thêm mãnh liệt chỉ dẫn đi. Hắn một bên làm bộ tùy ý quan sát chung quanh vật phẩm, một bên hướng kỳ vật các chỗ sâu đi đến. Phượng Thanh Ca cũng vẻ mặt hiếu kỳ, theo sát tại phía sau hắn, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, thỉnh thoảng còn cầm lấy cái đồ chơi nhỏ thưởng thức một phen. Chuyển mấy vòng, Diệp Phàm tại một chỗ nơi hẻo lánh ngừng lại. Chỉ thấy trước mặt có một khối to bằng cái thớt tảng đá, lặng lặng gục ở chỗ này. Mặt ngoài thô ráp không chịu nổi, đầy tích cho bụi, nhan sắc bụi bẩn, thực sự không đáng chú ý. Diệp Phàm ánh mắt chăm chú nhìn tảng đá kia, vòng quanh nó chuyển tầm vài vòng, tử tế suy nghĩ. Thế nào? Đối tảng đá kia cảm thấy hứng thú a? Phượng Thanh Ca trương miệng hỏi, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Diệp Phàm gãi gãi đầu, giống như nói một mình, lại giống như là muốn hỏi thăm trưởng quỹ, có đôi chút hiếu kỳ, trưởng quỹ thế nào thả một khối dạng này tảng đá tại trong tiệm? Tảng đá kia nhìn cũng rất bình thường a, nó đến cùng kỳ ở nơi nào đâu? Vừa dứt lời, một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát trưởng quỹ, nghe nói Diệp Phàm lời này, mỉm cười đi tới. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, chậm ung dung mở miệng, đây là một khối thiên ngoại bất thạch, không phải vàng không phải ngân, không ai có thể nhìn thấu nó đến cùng là chất liệu gì. Vốn dĩ luyện khí các đại sư có thể sử dụng nó đến luyện khí, thật là mấy cái luyện khí đại sư dùng tất cả biện pháp đều không thể đem nó hòa tan, cho nên đây chính là tảng đá kia chỗ kỳ lạ. Trưởng quỹ dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói tiếp đi, nó đã đặt ở cái góc này bên trong tích xám rất nhiều năm, đến nay không người hỏi thăm. Khách quan nếu như cảm thấy hứng thú, có thể mua về chậm rãi nghiên cứu. Nói không chừng lấy khách quan thông minh tài trí, có thể nghiên cứu ra trong đó ảo diệu, nhặt đại lậu đâu. Diệp Phàm nghe đến đó, biểu lộ ra động tâm bộ dáng, trong lòng lại thầm nghĩ, có thể khiến cho thần mục đỉnh có mãnh liệt như thế phản ứng, khẳng định không phải bình thường vật thạch, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Nhưng không thể ra giá cao, nếu không liền dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, bị người khác để mắt tới liền phiền toái. Thế là Diệp Phàm làm bộ làm do dự, cau mày nói, nghe ngươi kiểu nói này, tảng đá kia xác thực rất kỳ lạ, nếu như giá tiền tiện nghi, ngược lại có thể suy tính một chút. Đến lúc đó coi như nghiên cứu không ra trong đó ảo diệu, cũng tổn thất không lớn. Không biết rõ trưởng quỹ tảng đá kia muốn bán bao nhiêu linh thạch đâu. Nghe vậy, có hy vọng, trưởng quỹ nhãn châu xoay động, khách quan nếu có thành ý muốn, vậy ta liền tiện nghi điểm bán cho ngươi, cho 1000 khối linh thạch, vẫn thạch ngươi lấy đi. Cái gì? Cái này không người hỏi thăm tảng đá vụn, chào giá 1000 khối linh thạch. Ngươi đây là giao giá trên trời a? Trưởng quỹ ngươi không có thành ý bán coi như xong, ta từ bỏ. Diệp Phàm nói xong, nhấc chân liền chuẩn bị đi. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian gọi lại Diệp Phàm, gấp giọng nói, "Ai, khách quan, ta ngay tại chỗ ra giá, ngươi có thể rơi xuống đất trả giá à? Ta lại không có nói ít hơn so với 1000 khối linh thạch không bán cho ngươi." "À, còn có thể dạng này à, ngươi giao giá trên trời, liền đợi đến ta rơi xuống đất trả giá à?" Diệp Phàm làm bộ kinh ngạc, trong lòng lại tính toán, cái này kỳ vật cắt trưởng quỹ quá giàu hạn, rõ ràng muốn hô ta coi như chặt nửa giá, đoán chừng hắn cũng có thể kiếm lời lớn. "Không được, đã ngươi nghĩ đến lừa ta, vậy ta cũng không thể để ngươi đắc ý." 200 khối linh thạch là Diệp Phàm giấu ở đáy lòng ranh giới cuối cùng. Hắn suy nghĩ trước thăm dò, liền mở miệng nói, 50 khối linh thạch, ta liền muốn. Không phải, khách quan, có ngươi như thế trả giá sao? Kia giảo hoạt trưởng quỹ làm bộ bị hù dọa, một cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình sau, trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, cao mày nói, khách quan, ngươi cái này nói đùa sao? Nếu là thật muốn, cho thành thật giá, đừng ác như vậy a. Diệp Phàm cắn răng, giả trang ra một bộ cực kỳ khó xử bộ dáng, cao mày nói, kia, vậy thì 100 khối linh thạch, thật không thể nhiều hơn nữa, trên người của ta đều nhanh không có linh thạch.
Trưởng quỹ nghe xong thẳng lắc đầu, khách quan, ngươi giá này cho quá thấp rồi, 800 khối linh thạch, thế nào? Tảng đá kia thật đáng cái giá này. 120 khối linh thạch, trên người của ta liền thừa như thế điểm linh thạch, lại nhiều thật không có. Diệp Phàm tiếp tục trả giá, ánh mắt chăm chú nhìn trưởng quỹ. Chương 51, bỏ lỡ thiên thạch chương 51, bỏ lỡ thiên thạch 600 khối. Trưởng quỹ đau lòng lại để cho một bước. 120 khối. Diệp Phàm tùy ý tăng lên một chút. Khách quan, giá cả quá thấp, ngươi thêm chút đi, 300 khối, ta nhịn đau cắt thịt bán cho ngươi. Trưởng quỹ làm ra một bộ thịt đau dáng vẻ. Ai, vậy ta liền thêm chút đi, 150 khối. Diệp Phàm cũng cắn răng. 150 khối thật không thể bán cho ngươi, ta phải ngã gián đâu. Giá thấp nhất 180 khối linh thạch, ngươi không muốn thì thôi vậy, ta đặt cái này khiến nó tiếp tục ăn sám. Trưởng quỹ tới lần hung ác, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Diệp Phàm. Xem ra giá tiền này là ép không nổi nữa, Diệp Phàm tranh thủ thời gian xác nhận nói, được thôi, 180 khối linh thạch, ta nhận thua. Nói xong giả trang ra một bộ bị thiệt lớn dáng vẻ, chọc cho Phượng Thanh Ca phốc thử cười ra tiếng. 180 khối linh thạch có thể định ra đến, rốt cục có thể hài lòng thần mục định cần, Diệp Phàm trong lòng vui mừng, chuẩn bị móc linh thạch. Có thể không đợi hắn cao hứng bao lâu, một cái nhường hắn chán ghét đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, khối này vẫn thạch ta ra giá 200 khối linh thạch. Diệp Phàm không cần quay đầu lại đều biết, chuẩn là Phương Đồng cái này xú nha đầu chạy tới cho hắn thêm đủ. Trưởng quỹ nghe xong, lại có người đấu giá, lập tức mặt mày hớn hở. Ánh mắt hắn quay mồng một vòng, nhìn thoáng qua Phương Đồng, sau đó lại chột dạ liếc về phía Diệp Phàm. Ý kia rất rõ ràng, người trả giá cao được. Trưởng quỹ, ngươi cũng không thể dạng này a. Chúng ta giá cả đều định tốt 180 khối cho ta a. Hơn nữa cái giá tiền này vẫn là chính ngươi định, ngươi sao có thể nói một đằng làm một nẻo đâu. Diệp Phàm vẻ mặt kích động, tức bực dậm chân. Hắc, khách quan, ngươi còn không có cho linh thạch, cái này không đến, đã có người trả giá cao, vậy ta khẳng định trước tiên cần phải chiếu cố người trả giá cao a. Trưởng quỹ cười theo, kiên trì nói rằng. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đột nhiên quay đầu nhìn hằm Phương Đồng, giống to, Phương Đồng, ngươi tại cái này đảo cái gì chứng? Cắt, ai đảo đàn, ngươi có thể mua, ta liền không thể đấu giá mua a. Chẳng lẽ lại cái này kỳ vật các là nhà ngươi mở a? Phương Đồng ngẩng đầu lên, cái cằm nhấc lên cao, mặt mũi tràn đầy đắc ý kêu gào. Phương Hạo cũng cùng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn, cầm nhãn thần không ngừng khiêu khích Diệp Phàm. Ta ra 250 khối. Diệp Phàm cấp nhãn. Khối này vẫn thạch đối thần mục đỉnh cực kỳ trọng yếu, cái kia là nhất định phải được, gân cổ lên la lớn. Ta ra 300 khối. Phương Đồng không nhượng bộ chút nào, ánh mắt trừng đến căng tròn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, gân cổ lên cùng Diệp Phàm so kẻ. Hai người liền cùng chọi gà dường như, tương đối châm phong đấu giá lên. Cái này vẫn thạch giá cả, liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, từ giá thấp một đường tiểu thăng. Theo giá cả càng đẩy càng cao, trưởng quỹ ở một bên cười đến gọi là một cái sán lạ, trên mặt nếp nhăn đều chen đến cùng một chỗ đi. Trong lòng của hắn âm thầm cục cục, ha ha, hai cái này ngu xuẩn tiếp tục đấu. Hai người các ngươi đánh đến càng kịch liệt, ta liền kiếm được càng nhiều. Ta ra 400 khối. Diệp Phàm cắn răng, la lớn. Ta ra 500 khối. Phương Đồng cổ cứng lên, không chút gì yếu thế. Làm Phương Đồng gân cổ lên báo ra 800 khối linh thạch lúc, Diệp Phàm đột nhiên nhất chuyển trước đó tức hồn hển dáng vẻ. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạo nói, ha ha, tốt, 800 khối linh thạch nhường cho ngươi, ngu đần. Ngươi liền đợi đến làm coi tiền như rác a. Phương Đồng đang đắc ý quên hình, vừa nghe đến Diệp Phàm lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, miệng há thật to, nửa ngày không khép lại được. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên từ bỏ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đứng ở đằng kia như cái cọc gỗ. Phương Hạo cũng là vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt trừng giống trung đồng, nhìn xem Diệp Phàm dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng thầm kêu, không tốt, Phương sư muội bị lừa rồi. Cái này Diệp Phàm quá giàu hoạt. Thế nào, quang kêu giá, không bỏ ra nổi linh thạch đến a? Ngươi không phải là vui lừa trưởng quỹ chơi a? Diệp Phàm cười trên nỗi đau của người khác lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy trêu tức. Trưởng quỹ nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức liền không có, mặt châm xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Phương Đồng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, tiểu nha đầu này nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, ta coi như cao hứng hụt một trận. Không, chẳng phải 800 khối linh thạch sao? Ai nói bổn tiên tử trả không nổi a? Thử. Phương Đồng quyết tâm liều mạng, cổ cứng lên, thử nói, Phương sư minh, đưa cho trưởng quỹ 800 khối linh thạch. Phương Hạo nghe xong, cả người mộng, trong lòng ám kể khổ, Phương sư muội, ngươi miệng cũng là xứng rồi, sao có thể muốn ta móc linh thạch a? Cái này 800 khối cũng không phải số lượng nhỏ a. Đối mặt Phương sư muội ánh mắt bén nhọn, Phương Hạo cái gì cũng không dám nói. Dù sao Phương Đồng thật là Thiên Đô Phong phong chủ tầng tôn nữ, đắc tội không nổi a. Hắn chịu đựng đau lòng, cắn răng, ngoan ngoãn xuất ra 800 khối linh thạch, đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ thu được linh thạch, lập tức lại biến sắc mặt, cười ha hả nói rằng, "Tốt, khối này vẫn thạch là của các ngươi, lấy về thật tốt nghiên cứu, nói không chừng có thể được cái gì kinh thiên bảo vật đâu." Quay đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm, đây chính là một khối vô dụng tảng đá, chất đống nhiều năm, rốt cuộc tìm được ngu xuẩn mua, hơn nữa còn là cao giai, ha ha, lợi nhuận không ít ta. Chờ Phương Hạo thanh toán linh thạch sau, Phương Đồng dậm chân một cái, thở phì phò đi ra ngoài. Trong miệng nàng còn lẩm bẩm, tức chết ta rồi, thế mà bị Diệp Phàm cái này phế vật tính kế, ngươi chớ đắc ý, ta không để yên cho ngươi. Sư muội, khối này vẫn thạch. Phương Hạo hai tay dâng vẫn thạch, mau đuổi theo. Đưa cho ngươi. Phương Đồng cũng không quay đầu lại, tức giận nói rằng. Phương Hạo không quên quay đầu mạnh mẽ trừng Diệp Phàm một cái, liền phải đem vẫn thạch thu vào chứa vật đại. Chờ một chút. Diệp Phàm tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại Phương Hạo. Ta cho ngươi 180 khối linh thạch, khối này vẫn thạch nhường cho ta a. dạng này ngươi còn có thể thiếu tổn thất chút đâu. Diệp Phàm thành khẩn nói rằng, không cho, ta coi như lấy về ném đi, cũng sẽ không để đưa cho ngươi. Phương Hạo tức giận tới mức cắn răng, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Ngươi ném xuống, cũng kiếm không trở về 180 khối linh thạch a. Diệp Phàm tiếp tục khuyên. Phúc. Phương Hạo cũng nhịn không được nữa, một chùm huyết vụ phun tới, thân thể lung lay. Hắn lảo đảo mấy bước, tranh thủ thời gian lấy đi vân thạch, đuổi theo Phương Đồng, cũng không quay đầu lại rời đi kỳ bậc cát. Diệp Phàm mắt thấy Phương Hạo rời đi, trong lòng ảo não, vô đuổi, trong lòng âm thầm thở dài, đáng tiếc, thật vất vả đụng phải một khối thần mục đỉnh có phản ứng vân thạch, lại bị Phương Đồng cái này xú nha đầu cho pha trộn. Không được, ta phải nghĩ biện pháp theo Phương Hạo trong tay cầm lại khối kia vân thạch, không dùng được biện pháp gì. Diệp Phàm càng nghĩ việc này, trong lòng càng phát điên, nắm đấm siết thật chặt. Phượng Thanh Ca đưa tay chọc chọc bả vai hắn, hoặc bắt chéo gẹo, tiểu sư đệ, ngươi nhìn một khối tảng đá vụn, tức giận đến Phương Đồng dậm chân rời đi, tức giận đến Phương Hạo thẳng thổ huyết. Một vòng này đấu giá mặc dù thua, nhưng cũng hố Phương Hạo không ít linh thạch, thông khoái. Ha ha, sư tỷ ta bội phục ngươi. Đi, chúng ta lại đãi điểm bảo bối đi. Diệp Phàm rũ cục lấy đầu, lông mày vận thành lũ cục, trong lòng lén lút tự nhủ, sư tỷ, khối kia vẫn thạch, ta lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Phượng Thanh Ca mắt sắc, lập tức thu hồi ý cười, đi Diệp Phàm trước mặt, vô vô bả vai hắn, được rồi, tiểu sư đệ, đừng mày đủ mặt lê rồi. Một khối phá vẫn thạch mà thôi, nói không chừng đằng sau còn có tốt hơn bảo bối chờ lấy chúng ta đâu. Chương 52, hư hư thực thực ngọc hồn địch. Chương 52, hư hư thực thực ngọc hồn địch. Đúng, khách quan, chúng ta kỳ vật các đồ tốt nhiều nữa đâu. Ngài hai vị tiếp tục nhìn một cái. Trường Quý cười đến ánh mắt hiếp thành khe hở, trong lòng trong bụng nở hoa, vừa rồi kia vẫn thạch mua bán nhường hắn hung ác kiếm lời một khoản. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cưỡng chế không thích trong lòng, tốt à, sư tỷ, vậy chúng ta lại đi dạo. Có thể trong lòng của hắn lại âm thầm thề, nhất định phải đem khối kia vẫn thạch theo Phương Hạo trong tay đoạt lại. Hai người tiếp tục tại kỳ vật các bên trong tàn bộ. Ai, Trường Quý, chi này cắt thành hai đoạn sáo ngọc có cái gì thuyết pháp không có? Các ngươi thế nào còn đột lấy nó đâu? Phượng Thanh Ca trong tay có chi ngân địch pháp bảo, một nhìn thấy cái này đoạn ngọc địch, lập tức hứng thú. Trưởng Quý nghe xong, ánh mắt bá một chút liền sáng lên, cảm giác lại có một đơn khách tới cửa. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên trước, nước bọt bay từ tung, ai đù, vị tiên tử này, ngài thật sự là hảo nhãn lực. Cái này đoạn ngọc địch, thật là có lai lịch lớn. Nghe đồn nó là ngọc địch tiên tử bản mệnh linh bảo, ngọc hồn địch, vạn năm hơn trước, nó thật là nổi tiếng thần hồn công kích linh bảo. Ngọc địch tiên tử năm đó dựa vào chi này ngọc hồn địch cùng một bài ngọc hồn khúc quét sạch tứ phương, không người có thể địch. Diệp Phàm nghe xong, cũng tinh thần tỉnh táo, tiến đến Phượng Thanh Ca bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm chi kia đoạn ngọc địch. Trưởng Quý nói tiếp, đáng tiếc, ngọc hồn tiên tử vạn năm trước liền mất tích bí ẩn. Hai năm trước, có người theo bên trong chiến trường thượng cổ nhặt được chi này đoạn ngọc địch, vật liệu kỳ lạ, đến bây giờ đều không ai có thể chữa trị. Về sau nhiều lần quay vòng, liền rơi xuống chúng ta kỳ vật cắt trong tay rồi. Phượng Thanh Ca cẩn thận cầm lấy chi kia đoạn ngọc địch, đầu ngón tay vướt ve chỗ đứt, lông mày nhẹ trao lại, ngẩng đầu hỏi Trưởng Quý, ngươi nói đây là ngọc hồn địch, có thể nó hiện tại cắt thành dạng này, nửa điểm uy lực đều không có à? Đừng định lừa gạt ta nhóm à? Trưởng Quý cười hắc hắc, vỗ ngực ba ba bang, vị tiên tử này, cái này ngài coi như ngoài người rồi, coi như gây mất, nó cũng không phải phàm vật. Nói không chừng ngày nào ngài cơ duyên tới, liền có thể tìm được mặt khác một nửa, để nó trọng tỏa sáng đâu. Diệp Phàm ở một bên nghe, ánh mắt đống nhiên sáng lên, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là đây thật là linh bảo ngọc hồn địch, kia thần mục đỉnh nếu là đem nó cho chữa trị, coi như kiếm lận rồi. Đáng tiếc không có ngọc hồn khúc trung quy là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng xem bảo, Trưởng Quý, chi này đoạn ngọc địch chào giá nhiều ít a? Nghe vậy, Trưởng Quý ánh mắt quay tít một vòng, liếc mắt Diệp Phàm một cái. Hắn biết trước mắt tiểu tử này rất có thể trả giá, lập tức đổi sách lược, cười hắc hắc nói, chào giá nhiều ít, ta cũng không tốt nói, nếu không khách quan ngài nhìn xem cho. Diệp Phàm trong lòng cười thầm, cố ý kéo dài thanh âm, dạng này a, nếu là ta cho thấp, Trưởng Quý ngươi có thể đừng nóng giận a. Hắn háng giọng một cái, lớn tiếng nói, Trưởng Quý, vậy ta liền ra giá 5 khối linh thạch, kiểu gì? Trưởng Quý nghe xong, tức đến nhóm mũi, lạnh hừ một tiếng, thử, không ra sao? Ngươi cho rằng ta kỳ vật các đồ vật là hàng vỉa hè hàng đâu? 200 khối linh thạch, thiếu một khối đều không bán. Diệp Phàm trong lòng lột bột một chút, hắn trong túi bên ngoài có thể lấy ra linh thạch cũng chỉ có 5 khối. Hắn nguyên bản còn dự định chính mình mua xuống chi này không chọn vẹn sáo ngọc, chữa trị sau đưa cho sư tỷ làm lễ vật đâu, lần này nguyện vọng phải dẹp. Có thể hắn hiện tại quả là sợ bỏ lỡ cơ hội này, thế là mắt ba ba nhìn hướng Phượng Thanh Ca, sư tỷ, nếu không ta liền mua lại à, nói không chừng thật là một cái bảo bối đâu. Phượng Thanh Ca lại có chút do dự, nàng nhìn xem Diệp Phàm, lo âu nói, tiểu sư đệ, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không, vạn nhất nó chính là bình thường đoạn ngọc đi đâu, kia 200 khối linh thạch chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. Diệp Phàm gãi gãi đầu, suy tư một lát sau, ánh mắt biến kiên định, sư tỷ, chúng ta tu luyện người, không phải liền là giảng cứu cơ duyên đi, vạn nhất đây chính là chúng ta cơ duyên gặp gỡ đâu. Nếu là thật có thể chữa trị, ngươi chẳng phải là nhiều hơn một cái tiện tay linh bảo. Nếu không ngươi cho ta mượn linh thạch, ta đem nó mua lại tìm người nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không chữa trị. Trường Quý ở một bên tranh thủ thời gian phụ họa, chính là, vị tiên tử này, tận dụng thời cơ à, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này rồi. Phượng Thanh Ca đã nghe ra Diệp Phàm quyết tâm muốn mua, nàng đành phải cắn răng, dậm chân một cái nói, vậy được, Trưởng Quý, chi này đoạn ngọc địch ta mua. Phượng Thanh Ca đáp ứng, liền sảng khoái thanh toán linh thạch, đồng thời đem chi kia đoạn ngọc địch đưa cho Diệp Phàm, khoe miệng khẽ nhếch, "Ê, tiểu sư đệ, thứ này với ngươi chính mình nghiên cứu đi. Nếu là thật có thể chữa trị, sư tỷ ta có thể liền đợi đến được nhờ rồi. Diệp Phàm tiếp nhận đoạn ngọc địch, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, liền vội vàng gật đầu, sư tỷ yên tâm, ta sẽ dành thời gian nghiên cứu, nghĩ biện pháp tìm người chữa trị nó, nói không chừng thật có thể cho sư tỷ một kinh hỉ đâu. Trưởng quỹ ở một bên chen miệng nói, khách quan, cái này đoạn ngọc địch cũng không tốt tu à, hy vọng nó có thể trong tay ngươi vật tận kỳ dụng, nhìn thấy kỳ tích à. Diệp Phàm cười hắc hắc, ra vẻ thần bí, trưởng quỹ, nhận ngươi quý nói, ta tự có cao nhân tương trợ, đến lúc đó rất có thể liền thấy kỳ tích. Dứt lời, trong lòng của hắn lại âm thầm tính toán, ta dùng thần mục đỉnh đem chi này đoạn ngọc địch chữa trị, đến lúc đó đem chữa trị công lao giao cho dâu trắng quái lao đầu. Ngược lại nguyên vốn cũng không cất ở đây a một vị thần bí cao nhân, ai cũng tìm không ra hắn, còn có thể để người khác kiêng kỵ mấy phần. Đoạn ngọc địch tới tay sau, hai người lại tại kỳ vật các bên trong đi dạo trong chốc lát, cũng rốt cuộc không thấy được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Hai người thế là rời đi kỳ vật các. Trên đường phố, Diệp Phàm xích lại gần Phượng Thanh Ca, nhẹ giọng nói, sư tỷ, ta muốn mua mấy món không có tông môn tiêu ký bình thường đảm bảo. Tiến vào thanh đồng bí cảnh, mặc nó vào nhóm, người khác liền không dễ dàng nhìn ra chúng ta thân phận. Phượng Thanh Ca nao nao, lập tức nhếch miệng lên, cười nói, nha, tiểu sư đệ, ngươi cái này đầu dưa xoay chuyển rất nhanh đi, chủ ý này không tệ. Ta cũng muốn chuẩn bị hơn mấy kiện. Đúng vậy, sư tỷ cái này dẫn ngươi đi phòng hộ các, nơi liền có ngươi muốn đảm bảo. Dứt lời, hai người nhấc chân hướng phía phòng hộ các nhanh chân đi đi. Trên đường, Phượng Thanh Ca trong lòng âm thầm cân nhắc, Diệp Phàm tiểu sư đệ này, thật có thể tìm được cao nhân đem chi kia đoạn ngọc địch chữa trị tốt. Ta thế nào luôn cảm thấy tiểu sư đệ thần thần bí bí, trên thân cất giấu không ít bí mật chứ. Này, tính toán, ai còn không có điểm bí mật nhỏ của mình đâu, ta ngược lại thật ra càng hy vọng hắn có thể cho ta một cái kinh hỉ lớn. Diệp Phàm một cước bước vào phòng hộ các đại môn, trong nháy mắt bị trước mắt ngũ hoa tám môn phòng hộ quần áo cùng vật dụng sáng rõ hoa mắt. Trên cây áo, các loại đạo bào theo gió nhẹ nhàng đông đưa, áo lót kiểu dáng nhiều đến đếm không hết. Bên cạnh tiểu vật kiện khu vực, hộ hoàn, vòng tay, cái cổ vòng, mặt nạ trở phòng hộ vật dụng, rực rỡ muôn màu, phẩm loại phức tạp để cho người ta liễu lưới. Một bên khác, còn có tiên tử nhóm chuyên dụng ngọc trâm, châm vàng, đầu hoa, mặt dây chuyển trở trang sức, lóe mê người qua mang. Nơi này đa số vật đều mơ hồ tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, vừa nhìn liền biết, đây là mang theo khác biệt chức năng phòng vệ pháp khí pháp bảo. Chương 53, ai đánh cướp ai a chương 53, ai đánh cướp ai a Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lén lút tự đủ, ai, trong túi có thể động dụng linh thạch không có mấy khối, nghèo đến đinh đương vàng, chỉ có thể mua trước hai bộ có thể cách trở thần niệm bình thường đảm bảo. Chờ hai ngày nữa ta thay hình đổi dạng, trở lại mua những cái kia ngưỡng mộ trong lòng độ tốt. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, móc ra linh thạch mua hai bộ mang ngăn cản thần niệm công năng đảm bảo. Mua xong đảm bảo, Diệp Phàm liền bồi Phượng Thanh Ca tại phòng hộ các bên trong tiếp lấy đi dạo. Phượng Thanh Ca đối nơi này đồ vật kia là hứng thú mười phần, trái chọn phải tuyển. Cuối cùng coi trọng một đôi tinh xảo hộ hoàn, hướng trên cổ tay một mang, lập tức không nỡ lấy được. Tiếp lấy, nàng lại chọn lấy chi ôn nhuận ngọc trâm, hướng trên búi tóc cắm xuống, cả người tiên khí bồng bền, tăng thêm mấy phần bẩm bị. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn cái này mai mặt dây chuyền tiểu gì? Phượng Thanh Ca đông nhiên cầm lấy một cái mặt dây chuyền, ánh mắt sáng lấp lánh, hương phấn sức lực đều nhanh tràn ra tới. Trường quỹ vừa nhìn thấy Diệp Phàm chần chờ, tranh thủ thời gian lên tiếng giới thiệu nói, vị tiên tử này, cái này mai quên thai ngọc có thể lợi hại rồi, có thể ngăn cản luyện khí 12 tầng đại viên mãn cao thủ một kích toàn lực. Diệp Phàm nghe vậy, cũng tiến tới nhìn kỹ, chỉ thấy viên kia mặt dây chuyền óng ánh sáng long lanh, bên trong giống như có phủ văn đang lưu chuyển, xác thực không phải bình thường đồ chơi. Diệp Phàm cười gật gật đầu, sư tỷ mắt ánh sáng liền là độc ác, đeo lên cái này mai mặt dây chuyền, sư tỷ tiên tử khí chất càng hơn một bậc. Phượng Thanh Ca nghe vậy, vui vẻ không thôi, không chút do dự thanh toán linh thạch, đem mặt dây chuyền cẩn thận thu vào trong lòng. Hai người mua đồ xong, rời đi phòng hộ các, dự định trở về tông môn. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, Diệp Phàm trong lúc vô tình phóng thích thần niệm, trong lòng lộn bột một chút, lại phát hiện sau lưng nhiều hai cái đuôi. Diệp Phàm cẩn thận phân biệt thân hình, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này không phải liền là Phương Đồng cùng Phương Hạo kia hai tên ra hỏa đi. Cái này hai hàng muốn làm cái gì? Không phải là đấu giá vẫn thạch bị hố, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mong muốn lấy lại danh dự à? Phương Đồng luyện khí 9 tầng, Phương Hạo luyện khí 11 tầng, ta cùng Phượng sư tỷ mới luyện khí 6 tầng, thực lực này chênh lệch đến hơi nhiều cách xa a, cái này trở về tông môn trên đường đến trốn tránh điểm, bọn hắn nếu là thật độc thủ, chúng ta chỉ có bị đánh phần. Diệp Phàm trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lập tức lâm vào khốn cảnh. Diệp sư đệ, thế nào rồi? Phượng Thanh Ca phát hiện Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhịn không được hỏi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tiến đến Phượng Thanh Ca bên hai, nhỏ giọng nói rằng, sư tỷ, chúng ta bị người theo dõi. Sau lưng bên ngoài hơn 20 trượng hai người kia, xem ra giống như là Phương Đồng cùng Phương Hạo. Bọn hắn nếu là tại ta trở về tông môn trên đường làm tập kích bất ngờ, chúng ta có thể chịu không nổi. Phượng Thanh Ca nghe xong Diệp Phàm lời nói, sắc mặt bá một chút ngưng trọng lên, không thể nào. Về phần có cửu hận lớn như vậy sao? Vì nghiệm chứng, nàng lôi kéo Diệp Phàm xích lại gần ven đường mấy cái quầy hàng, giả bộ như có chút hăng hái chọn lựa đồ vật. Sau đó, làm bộ quay đầu hỏi thăm Diệp Phàm, kỳ thực nhìn hướng phía sau phải chẳng có người theo dõi. Quả nhiên, nàng chú ý tới mấy trượng có hơn, hai cái lén lén lút lút thân ảnh, một mực không xa không gần sâu ở phía sau, cũng treo dậy quỷ dường như. Chứng thực có người theo dõi, Phượng Thanh Ca cho mày, hạ giọng đối Diệp Phàm nói rằng, không tốt, liền hai ta thực lực bây giờ, có thể đấu không lại họ hai. Ta đến muốn chiêu nhi, mượn nhờ ngoại vật, xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, mới có một tia phần thắng.
Hai người một bên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước, một bên trong lòng cùng buồn chồn dường như, nhanh chóng suy tư cách đối phó. Đột nhiên, Diệp Phàm ánh mắt bá phát sáng lên, hắn thấp giọng nói rằng: "Sư tỷ, ta cảm thấy tập kích bất ngờ dùng độc công phương pháp phần thắng lớn nhất. Nếu có thể lấy tới vô sắc vô vị độc dược, để bọn hắn khó lòng phòng bị, vậy nhưng tiểu canh rượu liễu." Phượng Thanh Ca nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, khẽ gật đầu một cái: "Diệp sư đệ, chủ ý này không tệ. Ta biết cái này trong phường thị có một nhà tiểu điếm, vụ trộm bán ra nhuyễn cốt tán. Bất quá nghe nói cái đồ chơi này rất hiếm có, ta cái này đi vào thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua được nhuyễn cốt tán. Cái này nhuyễn cốt tán có thể lợi hại rồi, có thể khiến cho luyện khí kỳ tu sĩ toàn thân mềm nhũn bất lực, ngay cả thể nội chân nguyên đều vận chuyển mất linh. Dưới mắt, ta trước tiên cần phải thoát khỏi cái này hai gia hỏa theo dõi, kế tiếp đừng nói chuyện, theo ta đi là được." Dứt lời, Phượng Thanh Ca dẫn Diệp Phàm, cố ý thả chậm bước chân, giả bộ như đi dạo dáng vẻ, sau đó thình lình mặt vào một góc vắng vẻ bên trong. Nơi hẻo lánh bên trong có một đạo cửa ngầm, thông hướng bên cạnh tiểu điếm. Đạo này cửa ngầm có trận pháp che đậy lấy, nếu là không nhận biết trong đó môn đạo, liền cùng mù lòa tìm đường, căn bản nhìn không thấy. Diệp Phàm tại Phượng Thanh Ca dẫn đầu hạ, cấp tốc chui vào đạo này cửa ngầm. Theo dõi tại phía sau bọn họ Phương Đồng Phương Hạo hai người, lập tức đã mất đi mục tiêu. Phương Đồng gấp đến độ thẳng dậm chân, gân cổ lên reo lên: "A, người đâu? Thế nào trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Cái này trong phường thị cấm bay, bọn hắn không có khả năng chắp cánh bay mất a. Chẳng lẽ bọn hắn có ẩn thân phủ?" Phương Sư Minh, nhanh thi triển ngươi đồng thuật, nhìn xem bọn họ có phải hay không ẩn thân tránh ở chỗ này. Phương Hạo nghe vậy, hai mắt đột nhiên toát ra u lam quang mang, đồng thuật toàn lực thi triển. Nhưng trước mắt ngoại trừ trống rỗng nơi hẻo lánh, cái gì dị dạng cũng không phát hiện. Hắn thở phì phò dậm chân một cái gì cũng không phát hiện, hai người này chẳng lẽ lại thật phi thiên độ địa? Độ địa ta không biết rõ, nhưng phi thiên là không thể nào, trong phường thị thật là cấm bay. Phương Đồng gấp đến độ dậm chân, thanh âm cũng thay đổi điều, Sư Minh cũng không thể để bọn hắn chạy. Kia phế vật hại chúng ta tổn thất nhiều như vậy linh thạch, nhất định phải cướp bể. Còn có, tìm cơ hội nhất định phải giết hắn, không phải ta cái này trong lòng khẩu khí này nuốt không trôi, sẽ ảnh hưởng ta đại đạo tu luyện. Sư muội ta biết, coi như ngươi không truy cứu, vì đại đạo, vì thanh ca nữ nhân này, ta cũng biết đem Diệp Phàm cái này phế vật chém thành muôn mảnh. Phương Hạo cắn răng, hung tợn nói rằng. Đứng tại cửa ngầm phía sau Diệp Phàm, nghe Phương Đồng kêu gào, Phương Hạo bênh báo hung hăng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tức giận bất bình nói: "Hừ, là các ngươi trước trêu chọc ta, hiện tại thua không nổi a. Muốn đánh cướp ta cùng Phượng sư tỷ, còn nghĩ truy sát ta, đem ta chém thành muôn mảnh. Chúng ta chờ coi, ai đánh cướp ai, ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Vừa vặn ta cũng nghĩ cầm lại vẫn thạch, cứ việc thả con lửa đến đây đi." Nói, Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy đấu trí. Phượng Thanh Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn hiện tại đừng xúc động. Phương Đồng cùng Phương Hạo cái này hai hàng, trong góc la hét ầm ĩ nửa ngày, cũng không có kết quả. Nhao nhao tới cuối cùng, Phương Đồng đống nhiên vỗ đầu một cái, toát ra một câu: "Sư huynh, ngươi nói bọn hắn có thể hay không trốn tránh chúng ta, lặng lẽ rời đi phường thị, trở về tông môn a?" Phương Hạo nghe vậy, như ở trong ngộng mới tỉnh, đội bằng nói: "Không tốt, chúng ta đều tức ngất đầu, sư muội đi mau. Chúng ta nhanh lên bởi tới phường thị nhập khẩu trông coi, cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Nếu là bọn hắn ra cái này phường thị, chúng ta coi như không dễ tìm, trở lại tông môn, chúng ta lại càng không có cơ sẽ ra tay." Phương Đồng nghe xong, liên tục không ngừng gật đầu: "Đúng đúng đúng, sư huynh, chúng ta đều bị tức bắn đầu, chúng ta tranh thủ thời gian, cũng không thể để bọn hắn chạy." Nói xong, hai người vội vàng hướng phía phường thị nhập khẩu chạy đi. Chương 54, cá cắn câu chương 54, cá cắn câu chở Phương Đồng cùng Phương Hạo hai ra hỏa sau khi đi, Diệp Phàm trong lòng càng cứng dây cung lòng ra đến, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vô ngực nói: "Sư tỷ, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó cái này hai bại hoại, cũng không thể để bọn hắn tại phường thị nhập khẩu đem chúng ta cho chắn đi." Phượng Thanh Ca khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ bình tĩnh mỉm cười: "Tiểu sư đệ, trước đừng có gấp, ta đi trước mua nhuyễn cốt tán. Có cái đồ chơi này, đối phó bọn hắn liền có nắm chắc hơn." Dứt lời, hai người tăng tốc bước chân, theo cửa ngầm thông đạo đi vào. Không đầy một lát, hai người đi vào một gian đan dược phòng nội đường. Diệp Phàm vừa một bước vào, một cỗ đặc thù mùi thuốc, siêu một chút, đập vào mặt. Nội đường tia sáng mờ tối, phía sau quầy kệ hàng bên trên, bày đầy bình bình lọ lọ, lít nha lít nhít. Phượng Thanh Ca xe nhẹ đường quen đi đến trước quầy, xuất ra một cái tiểu vật kiện, đang khô cứng lao đầu trước mắt lung lay. Khô khan lão đầu nhãn tỉnh sáng lên, lại ảm đạm xuống, Phượng Thanh Ca cách quầy hàng, cùng lao đầu nói nhỏ vài câu. Lao đầu trong mắt hơi híp, theo phía dưới quầy lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, đặt ở trên quầy: "Đây là tiểu mới nhuyễn cốt tán vô sắc vô vị, người chúng kinh mạch ngăn chặn, toàn thân bất lực, có thể tiếp tục 2 canh giờ trở lên." Sau đó lao đầu lại lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng tử, cái này một bình là nhuyễn cốt tán giải dược, lấy phòng ngừa bất nhất, ngươi cũng cùng nhau mua xuống à, tránh khỏi đến lúc đó luôn uống. Phượng Thanh Ca tiếp nhận hắc bạch cái bình, lưu loát thanh toán 200 khối linh hạch, quay đầu đối Diệp Phàm nói: "Đi thôi. Sư tỷ, chờ một chút, có cái này đồ tốt, chúng ta nhiều mua 2 bình, về sau khẳng định có đại dụng." Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, cùng phát hiện bảo tàng dường như. Phượng Thanh Ca nghe xong, lập tức minh bạch Diệp Phàm trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Trước kia nàng tại cùng thế hệ bên trong, thực lực đây chính là tiêu chuẩn, căn bản khinh thường tại dùng độc loại này tiểu thủ đoạn. Nhưng bây giờ không giống, nàng bị người dùng loại này tiểu thủ đoạn làm hại kém chút một mệnh ô hô. Cho tới bây giờ, nàng cảnh giới rơi xuống, thần hồn thương tích đều không thể khôi phục, hơn nữa thần hồn đan hy vọng cũng biến thành xa vời. Lúc này cảnh này, tâm cảnh của nàng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nàng lập tức quay đầu đối Khô Khan lão đầu nói: "Trưởng quỹ, lại cho ta đến hai bình loại này kiểu mới nhuyễn cốt tán. Cô nương, nhuyễn cốt tán đã không có hàng, cuối cùng một bình đã cầm cho ngươi. Ta chỗ này còn có mấy bình dưỡng dưỡng phấn, không biết cô nương phải chăng cần. Lao đầu chậm ung dung nói. Phượng Thanh Ca nghe xong, có chút do dự. Diệp Phàm tranh thủ thời gian chen vào nói, trưởng quỹ, chúng ta muốn, cho chúng ta cầm hai bình à, còn có giải dược. Lao đầu nhìn thoáng qua Diệp Phàm, lại quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Ca, do hỏi, cô nương, ngươi xác định? Lúc này Phượng Thanh Ca mới tỉnh lại, lão nhân này chỉ nhận chính mình, những người khác hắn không phải nhận. Nàng tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận, ân, theo hắn nói, đưa cho hắn a. Nghe vậy, lão đầu không có lại nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất ra bốn cái bình nhỏ, trong đó hai bình là bạch bình giải dược. Quy củ cũ, bạch bình chính là giải dược. Dưỡng dưỡng vẫn có thể phân tán địch nhân lực chú ý, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể làm cho đối phương làn da ngứa phát điên. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhiều lời hai câu. Hai bình dưỡng dưỡng vẫn chứa hai bình giải dược, Phượng Thanh Ca lần nữa thanh toán 60 khối linh thạch. Diệp Phàm một bả nhấc lên bốn bình thuốc bột, cất vào chính mình túi bách bảo bên trong, há miệng nói rằng, sư tỷ, cái này dưỡng dưỡng phấn ta trước thu, trở về lấy thêm cho ngươi. Trước khi đi, hai người hợp lại kế, cảm thấy tông môn đạo bảo bên trên có rõ ràng tông môn tiêu ký, không tiện làm việc. Thế là lại tìm Khô Khan lão đầu mượn dùng căn phòng một chút, chân chu đổi thành không có tông môn tiêu ký đạo bảo. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hai người cuối cùng lại cải trang ăn mặc một phen, biến thành hai cái che mặt người thần bí. Ăn mặc cách ăn mặc thu thập xong, hai người mới nên ngang đi hướng ra phía ngoài đường, theo cửa hàng cửa chính, quang minh chính đại rời đi. Đi vào trên đường phố, Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng danh sừng, Đan Hòa Trang, âm thầm đi lại, về sau cần phải. Tiểu sư đệ, ta biết trên đường trở về có một chỗ ẩn nấp hang động. Nó tại trở về tông môn trên đường, hướng bắc đi 10 dặm, lại hướng đông 5 dặm núi rừng bên trong. Ta trước kia truy đuổi Sơn Điêu thời điểm phát hiện. Lần này, chúng ta đang dễ dàng đem Phương Đồng cùng Phương Hạo cái này hai hàng, dẫn dụ đi nơi đó bố trí mai phục. Đến lúc đó, chúng ta tại lối vào hang núi ném vung nhuyễn cốt tán Phượng Thành Ca vừa đi, một bên cùng Diệp Phàm nhỏ giọng nói kế hoạch. Đi vào phường thị cửa ra vào, hai người không hề cố kỵ, nên ngang đi ra ngoài. Phường thị bên ngoài trên quảng trường, Phương Đồng cùng Phương Hạo tránh trong đám người, mật thiết chú ý đi ra ngoài tu sĩ. Diệp Phàm thần niệm quét qua, rất nhanh liền khóa chặt Phương Đồng cùng Phương Hạo hai người vị trí. Cái này hai hàng đang mèo trong đám người, còn đổi thân mới tinh trang phục, lén lút, còn cho là mình nhận dấu rất khá. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca hai người che mặt cách ăn mặc, vừa ra phường thị, liền đưa tới Phương Đồng cùng Phương Hạo chú ý của hai người. Lúc này, Diệp Phàm bờ môi có chút dương lên, cố ý trong lúc lơ đãng lộ ra một cái nhỏ sơ hở. Sư Minh, ngươi ngóng nó, trước mắt cái này che mặt hai gia hỏa, có phải hay không phế vật cùng Phượng Thanh Ca? Phương Đồng ánh mắt gian xảo chuyển, âm thầm chỉ về đằng trước hỏi Phương Hạo nói. Phương Hạo thuận thế quay đầu nhìn sang, tại Diệp Phàm lộ ra sơ hở hạ, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phàm. Về phần Diệp Phàm bên cạnh người bị mặt kia, Phương Hạo dựa vào đoán, lập tức liền kết luận là Phượng Thanh Ca. Ân, xác định, liền là hai người bọn hắn, lần này ta nhưng đến nhìn chằm chằm, đừng để bọn hắn lại chạy. Phương Hạo cắn răng nói rằng. Dứt lời, hai người như cái theo đuôi dường như, lặng lẽ theo sau. Mắt thấy con cá liền muốn lên câu, Diệp Phàm cùng Phượng sư tỷ liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca một bên chậm ung dung đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng thầm thì, Phương Đồng tiếp cận nghiêng tai lắng nghe. Phượng Thanh Ca có chút nghiêng đầu, cố ý đem thanh âm để cao một chút xíu, "Tiểu sư đệ, ta trước đó ở phía trước trong núi rừng phát hiện một cái bí động, bên trong có mấy chi huyết sắc tiên chi đâu, đây chính là luyện chế chú nhan đan chủ dược. Ngẫm lại thời gian đã qua hơn 5 năm, hẳn là thành thục, chúng ta thuận đường đi qua hai a." Diệp Phàm ánh mắt bá một chút liền sáng lên, bận điệu gật đầu không ngừng, "Tốt, sư tỷ dẫn đường là được." Lần này đối thoại, một chữ không sót bị Phương Đồng nghe lén đi. Phương Đồng ánh mắt lập tức trừng đến căng tròn, thương phấn đến kém chút nhảy dựng lên, còn có chuyện tốt được này. Thật sự là lão tiên gia cũng đang giúp ta a. Phương Hạo cũng là vẻ mặt tham lam, hai người lướt nhau, Phương Hạo cấp tốc từ trong ngực móc ra một trường truy tung phủ, miệng lẩm bẩm, lá bùa siêu một chút hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào Diệp Phàm phía sau lưng. Diệp Phàm có thần niệm tại sau lưng nhìn chằm chằm đâu, đương nhiên biết sau lưng cái này hai hàng tiểu động tác. Trong lòng của hắn cười thầm, thử, liền chờ các ngươi mắc câu đâu. Chờ Diệp Phàm hai người đi xa sau, Phương Đồng không kịp chờ đợi dắt Phương Hạo ống tay áo, sư huynh, quá tốt rồi. Báo thủ còn có thể tiện thể làm điểm huyết sắc tiên tri, chúng ta nhanh lên đuổi theo, tới bí động bên trong dễ dàng hơn hành sự. Đến lúc đó, thử hư, huyết sắc tiên tri chính là chúng ta, tiêu tuổi mục cùng Phượng Thanh Ca trên người bà bối, cũng đều đến về hai ta. Hắc hắc, Phương sư huynh, đến lúc đó giết Diệp Phàm cái này phế vật, Phượng Thanh Ca cũng có thể mặc cho ngươi loay hoay nói xong, Phương Đồng thâm trầm nở đủ cười. Chương 55, trong động có yêu thú chương 55, trong động có yêu thú Phương Hạo cười hắc hắc, cái kia sư huynh ta liền tạ tạ sư mọi người thành toàn, chúng ta đi. Hai người tăng tốc bước chân, dọc theo truy tung phủ lưu lại cố khí tức kia, hướng phía Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca phương hướng đuổi theo. Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca rời đi phường thị sau, trực tiếp ngồi đại bằng điểu, siêu một chút, bay thẳng hơn 10 dặm bên ngoài sơn lâm. Hai người bọn hắn tùy thời lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, Diệp Phàm có thần niệm hỗ trợ, càng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, "Sư tỷ, bọn hắn theo tới rồi, đợi lát nữa tới trong sơn động, ta trước ăn vào giải dược, lại thêm một tầng phòng hộ diện cháo, làm tốt xong trọng bảo hiểm. Sau đó lại trong sơn động ném bung nhuyễn cốt tán, chỉ cần bọn hắn dám vào sơn động, liền nhất định sẽ trúng chiêu." Phượng Thanh Ca trong mắt lóe lên một tia lanh mang, "Ân, dám đối với chúng ta giở trò xấu, tiến vào sơn động, liền là hai người bọn hắn đắc ngộ." Hơn 10 dặm khoảng cách, trong chớp mắt liền đến. Trước mắt là một mảnh rậm rạp liên miên sơn lâm, Phượng Thanh Ca mang theo Diệp Phàm hạ xuống sau, căn cứ ký ức, rất nhanh liền sờ đến khe núi bên trong ẩn nấp cửa hang. Cửa hang bên cạnh, Diệp Phàm phóng thích thần niệm, siêu một chút dò xét đi vào. "Ân, không tốt, trong sơn động có động tĩnh." Diệp Phàm nhướng mày, vẻ mặt khẩn trương lên. Theo thần niệm xâm nhập, bên trong động mở rộng chi nhánh, bên phải xóa động 25 triệu chỗ, bên trong lại tàng lấy một cái đại gia hỏa, lợn rừng yêu thú. Cái này lợn rừng răng nanh sắc bén, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Diệp Phàm cảm ứng được trên người nó tán phát sóng linh khí, trong lòng lộn bột một chút, thực lực của yêu thú này vậy mà đã đạt nhị giai sơ kỳ, đoán chừng không thua kém nhân loại luyện khí 4 tầng. "Sư tỷ, có chút không ổn, trong sơn động có yêu thú, đằng sau Phương Đồng cùng Phương Hạo kia hai hàng cũng tới gần." Diệp Phàm nấp tại chỗ cửa hang, nhỏ giọng cùng Phượng sư tỷ nói rằng. Phượng Thanh Ca ánh mắt run lên, quả quyết hạ lệnh, "Mặc kệ, hiện tại tên đã trên dây không phát không được, theo kế hoạch làm việc." Mảnh rừng núi này bên trong, cho dù có yêu thú, thực lực hẳn là cũng mạnh không đi đến nơi nào. Hai người bước nhanh đi vào sơn động, xâm nhập hai chỗ sau, tranh thủ thời gian nuốt vào giải dược, lại tăng thêm một tầng phòng hộ diện cháo. Làm tốt phòng hộ, Phượng Thanh Ca phụ trách vung thuốc, động tác trơn tru như là vãi đầu tử. Diệp Phàm thì phóng thích thần niệm, thời điểm chú ý trong động chỗ sâu yêu thú. "Sư tỷ, nhuyễn cốt tán đừng có dùng xong, giữ lại một chút tới thanh đồng bí cảnh dùng, cái này nhưng làm lá bài tẩy của chúng ta." Diệp Phàm quay đầu, nhỏ giọng đề nghị một câu. "Ân, biết, đừng phân tâm, hảo hảo nhìn chằm chằm yêu thú động tĩnh." Phượng Thanh Ca cũng không quay đầu lại đáp. Hai người cứ như vậy một bên ném vung nhuyễn cốt tán, một bên hướng hang động chỗ sâu đi đến. Đại khái rơi vãi hơn một trượng khoảng cách, một bình nhuyễn cốt tán đã tiêu hao 8-9 thành. Theo bọn hắn tính ra, Phương Đồng cùng Phương Hạo theo vào đến, bước qua cái này một trượng khoảng cách, khẳng định đến hút vào không ít nhuyễn cốt tán. Vung thuốc hoàn tất, hai người lại nhẹ chân nhẹ tay tiếp tục thâm nhập sâu sơn động. Càng đi vào trong, tia sáng càng ám. Rất nhanh, hai người liền đi tới sơn động mở rộng chi nhánh chỗ, Diệp Phàm lôi kéo sư tỷ, không chút do dự chuyển tiến vào sơn động bên trái. Đếm lấy bộ pháp khoảng cách, hai người tính ra cách bên ngoài cửa hàng đã có xa 10 trượng. Nơi này trong động đã u ám một mảnh, thâm nhập hơn nữa coi như đưa tay không thấy được năm ngón. Phượng Thanh Ca lo lắng thâm nhập hơn nữa liền không an toàn, tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp Phàm dừng bước lại, "Tiểu sư đệ, chúng ta chờ ở đây đấy à?" Dứt lời, tới gần vách động bên hai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Diệp Phàm không quên dùng thần niệm liếc nhìn lợn rừng yêu thú động tĩnh, phát hiện nó lại không có phát giác có người xâm lấn sơn động, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ đánh không lại cái này lợn rừng yêu thú, nhưng con hàng này đừng bất thình lình lao ra, pha trộn kế hoạch. Hiện tại cá cắn câu, lập tức liền muốn bước vào kia một trượng khoảng cách cả bẫy, lúc này có thể tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Nếu như bị quấy rầy, kế hoạch thất bại, kia nguy hiểm có thể chính là mình cùng Phượng sư tỷ. Xuyệt. Bọn hắn tiến đến. Phượng Thanh Ca nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Phàm, giá hiệu hắn im lặng. Hai người tại mờ tối trong sân động, thở mạnh cũng không dám, nhưng thần lắng nghe phía trước cửa động động tĩnh. Lại nói Phương Đồng cùng Phương Hạo hai hàng, bọn hắn theo đuôi Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca đi tới cửa động phía trước. Mắt thấy Diệp Phàm hai người vào sơn động không đến một khắc đồng hồ, Phương Đồng liền vội vã không nhịn nổi, thúc giục Phương Hạo đuổi theo sát. Hai người hóp lưng lại như mèo, nhẹ chân nhẹ tay, cũng đi theo âm thầm vào sơn động. Vừa đi qua ném gắn nhuyễn cốt tán cả bấy đoạn đường, Phương Đồng đã cảm thấy thể nội chân nguyên chệ ngăn, hai chân như nhũn ra, không lấy sức nổi nhi. "Phương Hạo, không thích hợp, ta..." "Tại sao ta cảm giác chân nguyên chệ ngăn, toàn thân bất lực a?" Phương Đồng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hoảng sợ nói rằng. Phương Hạo vừa định chế giễu nàng nhắc gan, có thể lời nói còn không ra khỏi miệng, chính hắn nhưng cũng là một cái lão đạo, kém chút ngã sắp xuống. Thể nội chân nguyên căn bản vận chuyển không ra, hắn lập tức cả kinh thất sắc, không tốt, trong động có độc, mau bỏ đi. Kịp phản ứng Phương Hạo, đè ép tiếng nói, nhanh chóng hô một tiếng. Hắn hiện tại lo lắng cho mình trúng độc, là Diệp Phàm cùng Phượng Thanh Ca hai người bày ra, lôi kéo Phương Đồng liền tranh thủ thời gian ra bên ngoài lui. Đáng tiếc, hai người bọn hắn trúng độc đã sâu, chân nguyên trệ ngăn vận chuyển không ra, hai chân mềm nhũn, căn bản không nghe sai khiến. Vừa mới cất bước, chạy hai bước, hai người liền liên tiếp bịch bịch té ngã trên đất, tóe lên một hồi cho bụi. "Kết thúc, xong con bê, chúng ta không phải là bị người âm a?" Phương Đồng mang theo tiếng khóc nức nở, hậu chi hậu giác hô. Phương Hạo cắn răng, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên chạy. Có thể hắn vừa dùng lực, liền lại nặng nề ngã trở về, cái trán còn không cẩn thận túi tại trên tảng đá, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn thẳng niết miệng. Mùi máu tươi, tăng thêm cửa hang động tĩnh bên này, rốt cục kinh động đến bên trong đại dã chư yêu thú. Chỉ nghe thở hổn hển vài tiếng sau, hắc u trong sơn động truyền đến yêu thú chạy tiếng bước chân. Đổ vào hai người dưới đất kinh nghi bất định, bốn con mắt nhìn chằm chằm sơn động chỗ u ám, sợ hãi trong lòng cảm giác càng lớn. Chờ yêu thú chạy qua trong động điểm chỗ ngã ba sau, Diệp Phàm nhìn về phía Phượng Thanh Ca đề nghị, "Sư tỷ, chúng ta lặng lẽ đuổi theo, phía trước có lớn dưa nhìn." Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, bước chân điểm nhẹ, không nên bị yêu thú phát hiện. Chạy âm thanh càng ngày càng gần, trong chốc lát, đại dã chư yêu thú đã thấy hai người dưới đất. Cùng lúc đó, Phương Đồng cùng Phương Hạo cũng nhìn thấy chạy mà ra đại dã chư yêu thú, chỉ thấy hình thể khổng lồ, lông đen, mắt đỏ, răng nanh dữ tợn, lỗ mũi thở hổn hển. Ngao. Một tiếng cùng thiếu, đại dã chư yêu thú lập tức hướng người xâm nhập biểu thị công khai địa bàn. Phương Đồng cùng Phương Hạo hai người, sắc mặt lập tức bám một chút biến trắng bệnh. "Phượng, Phượng sư tỷ cứu mạng a." Phương Đồng gân cổ lên, khàn cả giọng hô. "Lá, sư đệ cứu mạng a." Phương Hạo cũng không cam chịu yếu thế, thanh âm cũng thay đổi điệu. Thanh ca, cứu mạng a." Hai người hoảng hồn, song quên hết rồi chính mình đến làm gì, vội vàng hấp tấp hô lên cứu mạng đến. Hai người quỷ khóc sói gào, kích thích đại dã chư yêu thú lộn hai đau nhức. Nó còn tưởng rằng đây là trước mặt hai người, đối với nó phát khởi công kích, lập tức nổi trận lôi đình.
Chương 56, yêu thú làm thay chương 56, yêu thú làm thay đại dã chư yêu thú trừng mắt đỏ rực ánh mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lập tức chân sau dùng sức cặc cặc đảo, tảng đá cứng rắn bị nó đạp đến văng từ phía. Ngao gầm lên giận dữ, đại dã chư yêu thú đè thấp đầu, giơ lên răng nanh, trong nháy mắt ra tốc sông ngang thẳng đi qua.
Không.
Phương Đồng dọa đến hai tay ôm đầu, ánh mắt đóng chặt. Phương Hạo phát hiện mình đứng mũi chịu sào, hai tay miễn cưỡng giơ trường kiếm lên, mũi kiếm nhắm ngay lợn rừng đầu, tuyệt vọng hô to, a a a. Vang một tiếng vang thật lớn, không có linh khí chân nguyên gia chỉ pháp bảo trường kiếm, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Có thể đại dã chư yêu thú va chạm thế đi không giảm, ngay sau đó lại bành một tiếng, Phương Hạo cả người cũng bị đụng bay ra ngoài.
A a.
Phương Hạo liên tiếp kêu thảm hai tiếng. Bị yêu thú đụng bay lúc hét thảm một tiếng, sau đó thân thể bay lên đâm vào trên vách đá, lại hét thảm một tiếng. Cuối cùng phù phù một tiếng, rơi rơi xuống đất liền không nghe thấy tiếng. Thì ra rơi xuống đất trước, hắn đã sớm đã hôn mê. Phương Đồng nhắm mắt lại, cả người sù lông giống như liều mạng gào thét, căn bản là nghe không được Phương Hạo tiếng kêu thảm thiết. Nàng gào thét kéo dài một hồi lâu, phát hiện mình cũng không có bị đụng vào, lập tức sử sốt, an tĩnh lại. Chẳng lẽ ai cứu mình sao? Phương Đồng trong lòng lẩm bẩm, tranh thủ thời gian mở to mắt, lại phát hiện bên cạnh Phương Hạo đã không thấy. Sư Minh, là ngươi đã cứu ta phải không? Sư Minh, tỉnh a. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu tứ phương, lại nhìn thấy Sư Minh ngửa đầu té xỉu xuống đất, không nhúc nhích, đạo bào bên trên đều là vết máu loang lổ. Nàng chưa kịp tới kịp quan tâm Sư Minh an nguy, trên đầu bị thương đại dã chư yêu thú, lại xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Hơn nữa tình thế nguy cấp, bị chọc giận đại dã chư yêu thú, đã chạy nhanh xuống lại.
A,
cứu mạng a. Phương Đồng cả người lại giật mình một cái, đem hết toàn lực hô cứu mạng. Nàng tiếng la vừa lên, đại dã chư yêu thú liền đã sắp đụng vào thân thể nàng.
Không.
Mắt thấy lớn lợn dừng răng nanh, liền phải đội xuyên Phương Đồng lúc, đột nhiên bành một thanh âm vang lên, ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang, theo Phương Đồng trên thân đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt hình thành một vệt ánh sáng màng, đem Phương Đồng cho bao vây lại.
Ân,
Phương Đồng trên người có tự chủ phòng ngự pháp bảo. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Phàm kinh sửng sốt một chút, ánh mắt trợn thật lớn. Chỉ nghe bành một tiếng, đại dã chư yêu thú phanh lại không kịp, đụng đầu vào màn ánh sáng bên trên. Ngao ôm một tiếng đau đớn tiếng gào thét truyền đến, đại dã chư yêu thú trực tiếp bị bắn ngược trở về, nặng nề mà đâm vào trên vách đá. Ngay sau đó xoạt một tiếng, rơi rơi xuống đất, đại dã chư yêu thú vậy mà liền này không một tiếng động. Mà đồng thời, Phương Đồng trên người màn ánh sáng chợt lóe lên liền biến mất. Diệp Phàm định mắt nhìn đi, Phương Đồng cái này phách lối hàng lại bị dọa ngất đi, mà dưới thân một mảnh đất, đúng là truyền ra mùi nước tiểu khai.
Phúc.
Diệp Phàm thực sự không nín được, cười ra tiếng, trong đầu âm thầm của cục, Phương Đồng con hàng này sẽ không phải dọa đến cất đái cùng ra à, vòng địa bàn cũng không cần ác như vậy nha.
Ha ha, tốt, lần này cũng là đã giảm bớt đi chúng ta thân tự ra tay.
Phượng Thanh Ca nhìn thấy trước mắt trạng huống này, hưng phấn đến đập thẳng tay. Tiểu sư đệ, ngươi đi lục soát Phương Hạo thần, Phương Đồng con hàng này ta đến giải quyết. Chúng ta động tác chân chú điểm, cầm đồ vật tranh thủ thời gian chạy, để tránh đêm dài lắm mộng. Phượng Thanh Ca vội vàng dặn dò nói.
Sư tỷ, chúng ta muốn đem bọn hắn diệt khẩu sao?
Diệp Phàm nháy mắt hỏi.
Đừng, chúng ta đoạt đồ vật là được, dù sao đều là đồng môn, lại không thâm cửu đại hận, chứa chút chỗ trống.
Phượng Thanh Ca lắc đầu nói rằng. Diệp Phàm muốn định thuận tay liền đem hai người này giải quyết, có thể Phượng sư tỷ không đồng ý, hắn cũng liền không có lên tiếng nữa. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến Phương Hạo bên người. Đúng lúc này, Diệp Phàm trong đan điền thần mục đỉnh đột nhiên lại chấn động một cái. Diệp Phàm trong lòng tranh thủ thời gian mặc niệm, hắc, chớ nóng đội chớ nóng đội, trở về liền cho ngươi. Mặc niệm xong, hắn một thanh giật xuống Phương Hạo bên hông túi chứa vật, chân chu thu vào chính mình trong túi chứa vật.
Ha ha, Phương Hạo, ngươi hoa 800 linh thạch mua vẫn thạch, lại trở lại trong tay của ta rồi.
Diệp Phàm trong lòng đã sớm đắc ý ngắm đến cái kia thanh bị đụng bay trên mặt đất pháp bảo trường kiếm, Diệp Phàm cũng không bỏ qua, xoay người nhặt lên, cầm ở trong tay ước lượng.
Ân, trọng lượng nhẹ điểm, không thích hợp.
Tiếp lấy, hắn lại chạy đến kia đại dã chư yêu thú bên cạnh, phát hiện ra hỏa này còn chưa ngòm củ tỏi, tranh thủ thời gian cho nó bổ một kiếm. Sau đó liền kiếm mang yêu thú thi thể, cùng một chỗ thu vào chính mình trong túi chứa vật.
Hắc, trước đó yêu thú thịt, mấy tháng này đều ăn sạch hết, vừa vặn cái này một chỉ có thể bổ sung tồn kho.
Đến lúc đó lại dùng thần mục đỉnh tăng lên phẩm chất, cũng đưa một nửa cho Phượng sư tỉ nếm thử tươi. Diệp Phàm trong lòng mỹ tư tư tính toán yêu thú thịt mỹ thực. Bên này, Phượng Thanh Ca đã cấp tốc theo Phương Đồng trên thân lột xuống túi chứa vật. Nàng quay đầu hướng Diệp Phàm hô, "Tiểu sư đệ, đừng lề mề, đi mau." Sau đó có cao thủ tới cứu người liền nguy rồi. Diệp Phàm nghe xong, mặc dù vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn là đuổi theo sát lấy Phượng sư tỷ, vung ra chân hướng ngoài động chạy. Ra khỏi sân động, Phượng Thanh Ca một khắc cũng không chậm trễ, lập tức liền gọi ra đại bằng điểu. Hai người thả người nhảy lên đại bằng điểu trên lưng. Phượng Thanh Ca lập tức một phất ống tay áo, khống chế lấy đại bằng điểu dương cánh bay cao, hướng phía Linh Hư Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại đại bằng điểu trên lưng, Diệp Phàm dựa theo Phượng sư tỷ phân phó, bỏ đi ngụy trang trên người, khôi phục lúc đầu diện mục. Bọn hắn vừa trở lại Linh Hư Tông sân môn, liền thấy một thân ảnh ngự kiếm cấp tốc ra bên ngoài bay. Phượng Thanh Ca nhìn xem cái kia đạo đi xa thân ảnh, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng vô ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Hô,
xem như an toàn."
Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Sư tỷ, vừa rồi ngự kiếm ra ngoài người kia là ai vậy? Cảm giác ngươi rất sợ bộ dáng của hắn." Phượng Thanh Ca lườm hắn một cái, tức giận nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không thấy được Phương Đồng trên thân tự chủ phòng ngự đều kích phát sao? Cái này đã nói lên Phương Đồng nhà cao nhân tiền bối,
đã biết Phương Đồng xảy ra chuyện. Vừa rồi kia bội vã ngự kiếm đi ra, chính là Thiên Đô phong trưởng lão Phương Bác, Phương Đồng ông nội, Phương Hạo sư tôn, trúc cơ kỳ cao thủ. Chúng ta vừa rồi cầm đồ vật nếu là không tranh thủ thời gian chạy, vậy coi như nguy hiểm, mạng nhỏ nói không chừng cũng khó giữ được. Diệp Phàm nghe nói, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lắp bắp nói: "Sư tỷ, ta không nghĩ tới tầng này, nhờ có sư tỷ ngươi cơ trí." Phượng Thanh Ca đắc ý cười một tiếng: "Kia là tự nhiên, về sau đi theo sư tỷ ta nhiều học tập lấy một chút." Còn có A Phượng Thanh Ca nói tiếp: "Chúng ta trở lại nhà mình sân nhỏ sau, phải nhanh xử lý cầm đồ vật đến tay, cũng không thể để bọn hắn tra ra dấu vết để lại. Trên thân ăn mặc cũng muốn giấu chặt chẽ, cũng không thể để cho người ta tìm tới cán. Nếu là có chấp pháp đường người đến tra hỏi, chúng ta liền nói theo phường thị bay trở về, cái khác một mực không thừa nhận. Bọn hắn dài dòng nữa, đến lúc đó tự nhiên có sư tôn cùng phong chủ giữ gìn chúng ta." Chỉ chốc lát sau, Đại Bằng Điểu liền đáp xuống Linh Thiếu Phong Thanh Định cùng trước cửa trên quảng trường. Chương 57, Thiên Thạch bị thôn vệ. Chương 57, Thiên Thạch bị thôn vệ. Diệp Phàm trở lại nhà mình sân nhỏ, trở về phòng trước tiên, liền mở ra bình mịch trận pháp. Thân mục đỉnh rung động thúc dục, đã nhiều lần. Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Phàm quyết định thật nhanh vung lên hắc kiếm, cường lực phá vỡ Phương Hạo túi trữ vật, thần niệm thăm dò vào trong đó, lấy ra khối kia vẫn thạch. Cái này thần mục đỉnh, vì sao đối khối này vẫn thạch có một loại cực nóng phản ứng đâu? Chẳng lẽ khối này vẫn thạch bên trong có dấu liền thần mục đỉnh đều động tâm bảo vật? Diệp Phàm nhìn chằm chằm tới tay vẫn thạch, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, cũng không nhìn ra có cái gì chỗ đặc biệt. Hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm: "Khối này phá vẫn thạch, bên trong thật cất giấu cái gì bảo bối không thành?" Hắn gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, mặc kệ, trước bỏ vào thần mục đỉnh lại nói không chừng bỏ vào, liền có thể để lộ nó khăn che mặt bí ẩn đâu. Diệp Phàm cắn răng một cái, trực tiếp đem vẫn thạch đầu nhập vào thần mục đỉnh bên trong. Trong chốc lát, thần kỳ một màn xuất hiện, thần mục đỉnh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng thôn phệ lấy khối này vẫn thạch. Chỉ thấy vẫn thạch từng tầng bong ra từng mảng, liền cùng lột cả rốt dường như, cấp tốc thu nhỏ. Diệp Phàm thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Thần mục đỉnh lại còn có thể lột vẫn thạch. Đầu xanh rau má, đợi chút nữa liền có thể trông thấy vẫn thạch trong trung tâm bảo bối rồi. Diệp Phàm lòng tràn đầy hiếm lạ, cứ như vậy một mực ngồi xổm ở thần mục đỉnh trước, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào. Chỉ thấy vẫn thạch từng tầng bong ra từng mảng, thể tích càng ngày càng nhỏ, như là lột cả rốt như thế. Có thể nhìn một chút, Diệp Phàm đã cảm thấy không được bình thường. Hắn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào nhìn, miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới, không đúng, vẫn thạch đều chỉ thừa lớn chừng cái trứng gà, thế nào còn tại bong ra từng mảng đâu? Bảo bối đâu? Bảo bối chạy đến nơi đâu rồi? Ánh mắt hắn đều nhanh trợn lồi ra, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, bảo bối nhanh xuất hiện đi. Ai, lại nhỏ một tầng, thế nào còn không thấy tăm hơi đâu ai biết, đợi đến cuối cùng, thần mục đỉnh đem cả khối vẫn thạch đều cắn nuốt không còn một mảnh, liền thứ cặn bã đều không có còn lại, đừng nói gì đến bảo bối. Diệp Phàm vỗ đầu một cái, dở khóc dở cười, chẳng lẽ lại là ta nghĩ lầm? Cái này vẫn thạch bên trong căn bản liền không có bảo bối. Kia không có bảo bối lời nói, đối thần mục đỉnh mà nói, cái này vẫn thạch chính là đồ ăn thôi. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm ánh mắt đống nhiên sáng lên, hương phấn vô đuổi, hắc, thì ra thần mục đỉnh cũng phải ăn cái gì à? Nếu là nó ăn no rồi, cường hóa tăng lên vật phẩm, phẩm chất có thể hay không lợi hại hơn? Nói không chừng thần mục đỉnh bản thân còn có thể đến đại biến dạng, thăng cấp đâu? Mang theo nghi vấn đầy đầu, Diệp Phàm cầm lấy thần mục đỉnh, chỗ này sờ, nơi gõ, mong muốn tìm tòi nghiên cứu ra vài thứ mới cam tâm. Tiếp lấy, hắn lại vận chuyển linh lực chân nguyên, toàn bộ rót đi vào, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Có thể thần mục đỉnh liền cùng khối ngoan thạch như thế, một chút biến hóa đều không có. Nó vẫn là ban đầu như thế, ba chân trong đó một chân thiếu một nửa, phía trên hai cái thai đóa vẫn là mài mòn nghiêm trọng bộ dáng. Diệp Phàm cau mày, sờ lên cằm, trong lòng lén lút tự nhủ, cái này thần mục đỉnh ăn lớn như vậy một khối vẫn thạch, thế nào liền không có động tĩnh đâu? Chẳng lẽ lại nó là đại bị vương, khối kia vẫn thạch không đủ nó nhét cái răng? Xem ra sau này ta phải tìm thêm điểm loại này vẫn thạch cho nó làm lương thực. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định về sau tìm thêm chút thần mục đỉnh cần khẩu phần lương thực nhất định phải cung cấp. Dù sao thần mục đỉnh thật là hắn trợ lực lớn nhất, có nó, chính mình tu luyện khả năng nhanh chóng tấn cấp. Huống hồ, hắn còn trông mong chờ lấy tu luyện có thành tựu, đi nghĩ cách cứu viện muội muội của mình đâu. Vẫn thạch chuyện sau khi để xuống, Diệp Phàm trong lòng lại nhớ thương lên Phượng sư tỷ mua chi kia đoạn ngọc địch. Hắn nhãn tình sáng lên, suy nghĩ, chi này đoạn ngọc địch chữa trị về sau, sẽ không phải là trong truyền thuyết, ngọc địch tiên tử chi kia ngọc hồn địch. Nếu là, chữa trị tốt, vậy coi như kiếm muộn rồi. Khẳng định so Phượng sư tỷ hiện tại chi tiêu ngân địch dễ dùng nhiều. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm vội vàng theo túi bách bảo bên trong lật ra chi tiêu đoạn ngọc địch. Hắn nhìn thêm vài lần chi tiêu đoạn ngọc địch, lại liếc mắt nhìn thần mục đỉnh. Quyết định chủ ý sau, Diệp Phàm liền đem chi tiêu đoạn ngọc địch để vào thần mục đỉnh bên trong. Ha ha, chữa trị kết quả, buổi sáng ngày mai liền có thể thấy rõ ràng. Về phần Phương Hạo túi chữ vật, hắn nghĩ hiện tại thời kỳ nhạy cảm, xác thực không phải kiểm điểm thời điểm. Cái này trong túi chữ vật đồ vật mặc dù mê người, nhưng vì an toàn muốn, vẫn là chờ qua mấy ngày. Phong Thanh qua lại nói. Ngược lại đồ vật thu tại chính mình nhận hình chứa vật đại bên trong, qua mấy ngày cũng sẽ không ném. An bài tốt chuyện này, Diệp Phàm bắt đầu đuốt mấy ngày nay chuyện cần làm. Hắn vô đầu, tự đủ, buổi tối hôm nay không thể lười biếng, còn phải tiếp tục tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Bây giờ cách Thanh Đồng bí cảnh mở ra, liền vừa đã hơn 2 tháng, đến tranh thủ thời gian tu luyện. Tranh thủ đem thần niệm mở rộng tới 50 trượng trở lên, dạng này bất luận ngự kiếm, ngự vật đều càng thành thạo điêu luyện. Dừng một chút, Diệp Phàm lại tiếp tục bước, ngày mai ban ngày tiếp tục tu luyện ngũ hành hồng ngũ quyết, thanh đồng bí cảnh mở ra sắp đến, tranh thủ tại mở ra trước đột phá tới luyện khí 7 tầng. Còn có thuấn di thuật, tuyệt không thể rơi xuống, mặc kệ là cùng người khô giá vẫn là đảo mệnh, cái này thuấn di thuật đều rất mấu chốt. Về phần liễm thần thuật, trước mắt đã đủ, trước tiên có thể thả một chút. Diệp Phàm một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên trong phòng đi qua đi lại. Đồng nhiên, hắn đột nhiên vô đuổi, hắc, đúng rồi. Ban ngày còn nhất định phải lại chen chút thời gian tu luyện ngự vật thuật, nhất là kia ngự cương châm thuật, đến hảo hảo luyện luyện. Đến lúc đó, nếu là ta có thể đồng thời điều khiển 5-6 mai cương châm, điểm 5-6 cái phương vị cùng một chỗ tập kích, ta xem ai còn có thể đỡ nổi. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm lại nghĩ tới Phượng sư tỷ thần hồn bị thương sự tình. Hắn gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì, thần hồn đang, sáng mai đến tranh thủ thời gian cho Phượng sư tỷ được qua, thanh đồng bí cảnh mở ra sắp đến, chuyện này có thể kéo không được. Hy vọng Phượng sư tỷ ăn thần hồn đan, thần hồn thương tích có thể nhanh lên tốt, tối thiểu đến khôi phục như cũ thực lực. Dạng này tổ chúng ta đội sông thanh đồng bí cảnh cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Đúng rồi, còn có kia con lợn rừng yêu thú, chất thịt cường hóa tăng lên phẩm chất sau, phải đưa nửa cái cho Phượng sư tỷ. Nhưng bây giờ thần mục đỉnh tại chữa trị sáo ngọc, cường hóa yêu thú thịt, đến xếp tới trời tối ngày mai, chuyện này cũng không thể quên. Diệp Phàm nói thầm lấy, vỗ vỗ đầu, đem cái này kém chút quên sự tình, lại lần nữa nhớ một lần. Nuốt thanh những chuyện này sau, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cảm giác thời gian cấp bách, đến phải nhanh chấp hành. Hiện tại là ban đêm, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm tu luyện Hồng Mông thần niệm tâm pháp. Lại nói Phương Đồng ra ra, Phương Hạo sư tôn Phương Bắc. Phương Bắc đang đắm chìm trong nhập định trong tu luyện, quanh thân linh lực lưu chuyển, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, trong ngực hắn quan liên ngọc bài đột nhiên rung động, còn phát nóng hổi. Phương Bắc trong nháy mắt bừng tỉnh, trừng to mắt, kinh hô, "Ân." Đồng Nhi trên người phòng ngự ngọc bài bị kích phát. Nguy rồi, Đồng Nhi gặp phải nguy hiểm. Hắn không để ý tới cái khác, lập tức đình chỉ tu luyện, ánh mắt chăm chú nhìn quan liên ngọc bài. Căn cứ tín hiệu mạnh yếu, hắn cấp tốc phân biệt ra được phương hướng. Sau đó, chân hắn đạp phi kiếm, nhanh như điện chớp, chạy tới.